Chương 522, không rõ sinh vật lai lịch. Chương 522, không rõ sinh vật lai lịch. Sùn Mại Phạ cùng Cắt Đờ Dìn toàn thân bọc lấy khí lưu màu xanh, treo lên bắc cảnh hàn phong, tại cách đất 100 mét trong tầng trời thấp nhanh như tên bắn mà vượt qua, thân ảnh như hai đạo thanh sắc lưu tinh. Sở dĩ phải gìn giữ độ cao này phi hành, là bởi vì Cắt Đờ Dìn cần bắt giữ Dương Đại Sư lưu lại khí tức vết tàn, tiến hành truy tung. Mà Dương Đại Sư truy cái kia không rõ sinh vật thời điểm con đường, còn kém không nhiều là độ cao này. Lại cao hơn hoặc lại thấp, mùi liền sẽ trở nên cực kỳ nhạt, không tốt truy tung. Ngẩng đầu nhìn lại, màu mực trong bầu trời đêm chỉ có một đạo cực nhỏ ngân tuyến ở phía xa lấp lóe. Đó là không trung tầng mây phản xạ nguyệt quang, giống như là có người ở trong màn đêm dắt một cây tơ bạc. Bây giờ đã là đêm khuya, thiên địa đen kịt một màu. Nhưng đối với Sùn Mại Phạ cùng Cắt Đờ Dìn cái này cấp bậc pháp sư tới nói, hắc ám cũng không thể trở thành cản trở các nàng đi về phía trước chứng ngại. Chiến mẫu, mùi càng ngày càng đậm, chúng ta cách hắn cần phải không cao hơn 10 km đường, sắp đuổi kịp. Cắt Đờ Dìn đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo tự tin. Sùn Mại Phạ khẽ gật đầu. Cắt Đờ Dìn tốc độ phi hành chắc chắn không cách nào cùng Dương Đại Sư tương đương. Nhưng Dương Đại Sư là đuổi theo cái kia không rõ sinh vật đi, dọc theo đường đi nhất định sẽ không ngừng ra tay ngăn cản đối phương chạy trốn. Như vậy chiến đấu phía dưới, mỗi một lần giao phong cũng sẽ ở trên đường không ngừng trì hoãn thời gian. Mà các nàng chỉ cần dọc theo mùi quỹ tích thẳng tắp truy tung, không cần ứng đối cản trở, chỉ cần không mất dấu, sớm muộn là có thể đuổi kịp. Sùn Mại Phạ chính là nhìn đúng điểm ấy, mới quyết định mượn Cắt Đờ Dìn truy tung năng lực, trợ giúp Dương Đại Sư. Sau khi Cắt Đờ Dìn làm ra phán đoán mấy phút, tại hai người ra chỉ pháp thuật khả năng nhìn trong bóng tối tầm mắt ở trong, phía trước không xa trên bầu trời xuất hiện hai đoàn bóng ma mơ hồ, đang tại kịch liệt chiến đấu. Trong đó một đoàn bóng tối trung quanh, thỉnh thoảng có đỏ thẫm ánh lửa nổ tung, giống như trong bóng tối nở rộ đốm lửa nhỏ. Mỗi một lần ánh lửa lấp lóe, đều có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo nhỏ dài ám tử sắc thân ảnh tại trong ngọn lửa vằn mèo chạy trốn, giống như là một đầu bị hoảng sợ gián độc, tính toán từ hỏa diễm khe hở bên trong tránh thoát. Chính là Dương Đại Sư cùng cái kia không rõ sinh vật. Người ở đây đợi lấy, không nên tới gần. Sùn Mại Phạ lập tức minh bạch là tìm được mục tiêu, trong nháy mắt làm ra quyết đoán, lúc này cùng Cắt Đờ Dìn dặn dò một câu. Lời còn chưa dứt, nàng mũi chân trong hư không một điểm, quanh thân khí lưu màu xanh chợt trở nên ngưng thực, bọc lấy nàng như mũi tên rời cùng sông về phía trước, trong nháy mắt kéo ra cùng Cắt Đờ Dìn khoảng cách. Cắt Đờ Dìn đứng tại chỗ, nhìn xem Sùn Mại Phạ thân ảnh nhanh chóng tới gần phía trước chiến trường, mười phần nghe theo Sùn Mại Phạ mệnh lệnh. Không nói những cái khác, quái vật kia có thể cùng Dương Đại Sư chiến đấu, thực lực ít nhất cũng là ngũ hoàn, nàng tới gần đây chẳng qua là tự tìm cái chết. Cắt Đờ Dìn rất có tự mình hiểu lấy, chỉ là chặt chằm chằm phía trước chiến trường. Nếu là có dị thường, liền chuẩn bị lập tức trở về phủ Enmi truyền tin. Sùn Mại Phạ càng bay càng gần, phía trước hai đoàn bóng tối hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Dương Đại Sư lơ lửng giữa không trung, Dương vung mạnh lấy hắn trôi này cự truy, đầu đũa hình tổ ong trong lỗ thủng, không ngừng bắn ra hồng quang. Mỗi một lần vung mạnh cự truy, đều có ba đạo ngọn lửa từ trong lỗ thủng thoát ra, giống như ba đầu thiêu đốt tỏa liên, đang chéo liếm láp hướng đối diện quái vật. Hỏa diễm trên không trung xẹt qua đỏ thẫm quy tích, đem chúng quanh hắc ám xua tan, cũng làm cho cái kia không rõ sinh vật bộ dáng triệt để bại lộ tại Sùn Mại Phạ mắt phía trước. Cho dù sớm từ Cắt Đờ Dìn trong miêu tả làm xong chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là không khỏi con người hơi co lại. Quái vật kia toàn thân bao trùm lấy tầng một ám tử sắc mềm sát ở dưới da thịt giống như ngoạ ngoại chất keo. Kinh người nhất chính là, ước chừng mấy chục cái con mắt lít nhít khảm nạm ở trong tối màu tím trong da thịt. Những ánh mắt này lớn nhỏ không đều, có giống như đậu xanh nhỏ bé, có lại giống như nắm đấm khổng lồ. Những ánh mắt này không có cố định phương hướng, mỗi một cái con mắt đều tại quay tròn loạn chuyển. Có nhìn chằm chằm Dương Đại Sư, có quét mắt bầu trời, có thậm chí nhìn về phía mặt đất cánh đồng tuyết, phảng phất có thể đồng thời quan sát bốn phương tám hướng động tĩnh, đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Bây giờ, Dương Đại Sư cự truy bên trong thoát ra ngọn lửa đang không ngừng đánh vào trên quái vật nhuyễn giáp. Mỗi một lần đánh trúng, đều biết buộc phát ra từ từ âm thanh. Hỏa diễm cùng nhuyễn giáp nơi tiếp xúc, ám tử sắc nhuyễn giáp sẽ nổi lên tầng một cháy đen. Nhưng ngay sau đó, quái vật thể nội liền sẽ tuôn ra một cỗ màu tím nhạt năng lượng kỳ dị. Cái này năng lượng như cùng sống vật như vậy quấn quanh ở trên hỏa diễm, có thể đem đỏ thẫm hỏa diễm một chút tan rã. Nguyên bản nóng rực ngọn lửa gặp phải cỗ năng lượng này, sẽ nhanh chóng mất đi nhiệt độ, hóa thành một tia khói đen tiêu tan, cuối cùng chỉ ở trên quái vật nhuyễn giáp lưu lại một đạo nhàn nhạt vết bỏng. Mà đang chống đỡ công kích khoảng cách, quái vật cũng thỉnh thoảng sẽ khởi xướng phản kích. Nó rất nhiều trong ánh mắt, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo năng lượng màu tím thấm chảy. Dòng năng lượng trên không trung xẹt qua con quy tích, tránh đi ngọn lửa chặn lại, lao thẳng tới Dương Đại Sư mặt. Những năng lượng này chạy ẩn chứa tính ăn mòn cực mạnh, những nơi đi qua, không khí đều tựa như bị nhiễm lên tầng một màu tím nhạt, tản mát ra mùi gây mũi. Đối với cái này, Dương Đại Sư chỉ là lạnh rên một tiếng, tay trái nắm chặt nền thanh, tay phải tại đầu búa vỗ một cái. Đầu búa tổ ong lỗ thủng trong nháy mắt phun ra một đám lửa tường. Tường lửa giống như một khối thiêu đốt tấm chắn, đem sở hữu năng lượng màu tím thấm chạy hết số ngăn lại. Dòng năng lượng cùng tường lửa tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra tí tách âm thanh. Tường lửa nhiệt độ chợt giảm xuống, biên giới nổi lên tầng một màu tím nhạt sương mù, nhưng cuối cùng vẫn là đem cái này năng lượng màu tím thấm chạy triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Sùn Mại Phạ chú ý tới, quái vật nhuyễn giáp bên trên trải qua hiện đầy nám đen vết tích, có chỗ thậm chí lộ ra dưới đáy ám tử sắc da thịt. Rõ ràng trận chiến đấu này trải qua kéo dài thời gian không ngắn, thật lâu chiến đấu, để cho Dương Đại Sư thật sự nổi giận. Hắn bỗng nhiên nâng cao lên trong tay cự truy, hai tay nổi gân xanh, quanh thân hỏa nguyên tố ma lực điên cuồng phun trào, đều rót vào trong nệm. Chỉ thấy đầu đúa tổ ong trong lỗ thủng phun ra hỏa diễm chợt tăng gọn, ba đạo ngọn lửa ở giữa không trung hội tụ, ngưng luyện thành một đầu thân dài mấy thước hỏa xà. Hỏa xà lân phiến từ xích kim sắc hỏa diễm cấu thành, Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, không khí chung quanh đều bị nướng đến bặm mèo. Đi! Dương đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, đem cự truy vung về phía trước một cái. Hỏa xà giống như là lấy được chỉ lệnh, mở ra miệng lớn, mang theo phô thiên cái địa sóng nhiệt nhào về phía cái kia ám tử sắc quái vật. Hỏa xà hình thể là quái vật mấy lần, năng lượng ẩn chứa càng là kinh khủng, tôn lên màu tím kia sinh vật vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy thế công, quái vật kia lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Nó trên thân sở hữu con mắt vào lúc này đều ngừng chuyển động, đồng loạt nhìn về phía đánh tới hỏa xà, trong con mắt thoáng qua một tia yêu dị tử quang. Ngay tại hỏa xà miệng lớn sắp cắn nó trong mấy mắt, quái vật thân thể đột nhiên toàn thân sáng lên hào quang màu tím thẫm, giống như là bị đầu nhập liệt hỏa khối băng như vậy cấp tốc tan rã. Thân thể của nó không có vỡ vụn, mà là hóa thành vô số viên ít sắc cực thấp ám tử sắc hạt. Những thứ này hạt giữa lẫn nhau còn liền với yêu ớt tia sáng, giống như bị đánh nát quang ảnh, tại chỗ duy trì lấy một cái mơ hồ hình dáng. Hỏa xà trực tiếp xuyên qua hạt nhóm, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, cuối cùng đập ầm ầm ở phía dưới trên cánh đồng tuyết. Quay một tiếng nổ tung một cái đường kính hơn 10m hố sâu. Trong hố sâu băng tuyết tại hỏa diễm dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan thành nước, lại bị ngay sau đó sóng nhiệt bốc hơi là màu trắng hơi nước. Bốc hơi sương mù đem nửa cái cánh đồng tuyết đều bao phủ, thế nhưng quái vật nửa viên hạt cũng chưa từng bị chạm đến. Ngay sau đó, những cái kia phân tán hạt đột nhiên ra tốc tụ hợp. Từ quang thời gian lập lòe, không rõ sinh vật thân thể một lần nữa ngưng kết hình thành, thậm chí còn mượn tụ hợp quán tính hướng phía sau trượt ra mấy mét, tránh đi hỏa xà dư âm tiêu đốt. Nó lắc đầu bên trên lưu lại hạt ánh sáng nhạt, đỏ tươi mắt kép bên trong thoáng qua một tia trào phúng, phản phất tại chế rêu Dương đại sư công kích bất quá là phí công. Dương đại sư cao mày, cự truy bên trên ánh lửa lần nữa ngưng kết. Đây cũng là hắn chậm chạp bắt không được con quái vật này nguyên nhân sở tại. Quái vật kia hư hóa trong nháy mắt, không gian chung quanh đều xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Những cái kia hạt cũng không phải là tiêu thất, mà là ngắn ngủi tiến nhập một cái khác chiều không gian, giống như là đem thân thể giả thành nhỏ vụn hạt trốn vào hư không trong khe hở. Loại này năng lực không chỉ có thể lẩn tránh vật lý công kích, ngay cả pháp thuật của hắn sức mạnh đều không thể xuyên thấu. Trừ phi có thể tại quái vật hư hóa phía trước một sát na, dùng công kích phong tỏa ngăn cản chung quanh nó không gian, nhưng cái này nói dễ vậy sao? Ngay tại Dương đại sư trong lòng suy tư đối sách thời điểm, một bên Sùn Nải Phạ đem cái màn này thấy rõ ràng, trong lòng đã là có ý nghĩ. Tâm niệm vừa động ở giữa, nàng trải qua gỡ xuống sau lưng băng cung. Bạo phong tuyết nơi tay, trong đêm tối hiện ra nguyệt quang một dạng ngân sắc. Nàng tay trái nắm chặt không lưng, tay phải dương cung kéo dây cung. Không lưng không khí chung quanh chợt hạ nhiệt độ, vô số thật nhỏ băng tinh tại dây cung ở giữa lặng yên hiện lên. Bọn chúng giống như bị vô hình tay dẫn dắt, cấp tốc tổ hợp thành hai nhánh óng ánh trong suốt chăn băng chi tiễn. Thân mũi tên đầy băng văn, đầu mũi tên lập lòe lạnh thấu xương hàn quang, đôi tên kéo lấy hai đạo nhỏ dài băng vụ, chưa bắn ra, liền để nhiệt độ chung quanh thấp xuống mấy lần. Sụp đổ. Dây cung nhẹ nhàng sụp đổ động. Xu Nại Phạ bung ra dây cung, hai nhánh chăn băng chi tiễn mang theo tiếng gào chát chúa bắn ra. Thân mũi tên xoay tròn ở giữa cuốn lên vô số hàn khí cùng tuyết rơi, tại sau lưng tạo thành hai đạo cỡ nhỏ băng tinh vòi rồng. Vòi rồng những nơi đi qua, trên không băng hạt bị đều hút vào. Hai nhánh băng tiễn một trái một phải, giống như hai đạo tia chớp màu xanh lam, đang chéo bắn về phía cái kia ám tử sắc quái vật, phong kín nó sở hữu né tránh phương hướng. Dương đại sư cùng quái vật kia kỳ thực đều đã sớm phát giác Xu Nại Phạ đến, bất quá chiến đấu say xưa, đều không dành bận tâm. Bây giờ gặp Xu Nại Phạ ra tay, Dương đại sư trên mặt lộ ra ý mừng. Hắn nhưng là cùng Xu Nại Phạ trực tiếp giao thủ qua, biết rõ đối phương mặc dù pháp sư đẳng cấp mới tứ hoàn, nhưng thực lực có bao nhiêu đứa hãn. Đến nôi quái vật kia, bởi vì không có ngũ quan tiểu nói này, chính xác không lớn nhìn ra được tâm tình của nó là như thế nào, nhưng nghĩ đến nên sẽ không là cái gì chính diện cảm xúc, có mấy cái con mắt đột nhiên đồng thời chuyển hướng Xu Nại Phạ. Nguyên bản quay tròn loạn chuyển con ngươi trong nháy mắt ngưng kết, ám tử sắc nhuyễn giáp cũng căng cứng. Bởi vì cảm giác của nó hệ thống đặc biệt nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cái này trong hai chi chăn băng chi tiễn ẩn chứa sức mạnh cường đại. Không phải là số lượng cường đại, mà là chất cường đại. Băng tiễn bên trong ẩn chứa cũng không phải là băng thông thường nguyên tố ma lực, mà là một loại càng thêm bản nguyên, càng thêm thuần túy sức mạnh. Chăn băng là thế giới bổn nguyên nhất sức mạnh một trong, là băng cực hạn. Cỗ này sức mạnh có thể muốn so Dương đại sư sát chiêu còn khó hóa giải. Quái vật rất sáng suốt, cũng không lựa chọn nghịch kháng, mà là lập lại chiêu cũ. Quanh thân hào quang màu tím thấm lần nữa sáng lên, da thịt ở dưới năng lực bắt đầu phun trào, hiển nhiên là chuẩn bị lần nữa phá giải thân thể, hóa thành hạt trốn vào hư không khe hở. Nhưng lại tại thân thể nó sắp tan rã nháy mắt, hai nhánh chăn băng chi tiễn đột nhiên trên không trung giao nhau, thân mũi tên bộc phát ra chói mắt lam nhạt vầng sáng. Vầng sáng trong nháy mắt quyết tán, tạo thành một cái đường kính hơn 10m hình tròn băng vực. Băng vực biên giới đầy rậm rạp băng văn, giống như một cái cực lớn băng lưới, đem quái vật một mực kẹt ở trung ương. Xu Nại Phạ tử vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị công kích quái vật này, cho nên nàng bắn ra cái này hai nhánh chăn băng chi tiễn là Xu Nại Phạ chuyên vị khắc chế quái vật chuẩn bị khống chế phương pháp, lợi dụng chăn băng cực hàn tạm thời ngưng kết quái vật hết thể trung quanh. Băng sức mạnh vốn là am hiểu đóng băng, quái vật cảm giác hệ thống trong nháy mắt cảnh báo đại tác. Nó phát hiện mình thể nội hạt năng lực càng không có cách nào sẽ cùng hư không sinh ra của mình, nguyên bản sắp tản ra thân thể giống như là bị vô hình gông xiềng gò bó, chỉ có thể duy trì lấy hoàn chỉnh hình thái. Nó hốt hoảng huy động chân đốt, tính toán xông phá băng vực phong tỏa. Nhưng Dương đại sư tại lúc này cũng đã là ra chiêu, hắn tóm lấy cái này nhất tuyệt tốt thời cơ, đem cự truy tại hư không trọng trọng một sự. Cự truy bên trên hỏa diễm phóng lên trời, tại Dương đại sư sau lưng tạo thành một cái cực lớn sơn dương đầu hình dạng. Sơn dương đầu thoát thân mà ra, xông về trước đụng mà đi, sau lưng nhưng là kéo lấy hỏa diễm dòng lũ. Một kích này hắn thi triển ra tuyệt chiêu của mình, không có chút nào giữ lại. Trước đây mấy lần công kích bị quái vật hư hóa tranh né, sớm đã để cho hắn nhẫn nhịn một bụng lửa giận, bây giờ có Sùn Nải Phạ băng vực phong tỏa, cuối cùng có thể đánh ra một kích chí mạng. Quái vật trong mắt sở hữu con ngươi đều tràn đầy sợ hãi, nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, tính toán từ băng vực khe hở bên trong tránh thoát, năng lượng màu tím thấm tại bên ngoài thân ngưng kết thành tầng một thật dày hộ thuẫn. Nhưng hết thể thì đã trễ. Tại Sơn Dương đầu hỏa lưu trùng kích vào, hết thể đều phá toái. Đưa mắt nhìn Sùn Nải Phạ cùng Cắt Đờ Dìn cùng một chỗ rời đi sau đó, Cao Đức cũng không có tâm tư đi làm chuyện khác, lựa chọn chờ đợi Sùn Nải Phạ trở về. Thời gian trong lúc chờ đợi lặng yên mà qua. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần rút đi, chân trời nổi lên một tia nhàn nhạt ngân bạch sắc. Một đêm không ngủ, Cao Đức luốt luốt phình to huyệt thái dương, bất an trong lòng càng nồng đậm. Hắn đứng lên, đang muốn làm những gì, hành lang bên ngoài đột nhiên truyền đến giàu có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân trầm ổn lại giàu có tiết tấu. Cao Đức trong lòng hơi động, lập tức đứng dậy. Sau một khắc, Sùn Nải Phạ đã là đẩy cửa vào, trước tiên đi đến. Phía sau của nàng còn đi theo Dương đại sư cùng Cắt Đờ Dìn. Đối mặt Cao Đức băng tới ánh mắt hỏi thăm, Sùn Nải Phạ khẽ gật đầu một cái, để cho trong lòng của hắn treo trái tim kia lập tức rơi xuống. Mà trên thân Sùn Nải Phạ cũng không có cái gì rõ ràng thương thế, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng chẳng những làm xong sự tình, tự thân cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Ngồi trước ga, Cao Đức trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm, gọi hai người ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Vẫn là để ta tới giảng giải a. Dương đại sư chủ động nói tiếp. Chương 513, hư không vị diện chương 513, hư không vị diện quái vật kia am hiểu ẩn nấp cùng quan sát, không biết tại phủ Ennison nút bao lâu, hết lần này tới lần khác lựa chọn tới gần ta, cũng không biết là vì cái mục đích gì. Ngược lại cũng không phải nó tự đại lỗ mãng, trên thực tế, nó ẩn nấp năng lực thật dị thường xuất chúng, cho dù là ta, cũng không dám nói bằng vào chính mình năng lực liền có thể nhìn do nó tồn tại. Dương đại sư trầm giọng nói, ta cái này mặc dù có thể dễ dàng như vậy phát hiện nó, là bởi vì để cho ta càng dễ tìm hơn đến công tượng đại sư quan tâm món kia nắm giữ phá vỡ bắc cảnh sức mạnh chi vật, rời đi dung nguyên phía trước, trong tộc trưởng lão để cho ta mang tới một kiện đối dị thường năng lực cảm ứng bén nhạy dị thường siêu phàm bảo vật. Mượn nhờ cái này siêu phàm khí cụ, ta mới có thể tại trước tiên liền phát hiện nó tồn tại. Đây là đụng vào thiết bản a. Cao Đức nghe được này không thể không cảm thán chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Nếu không phải Dương đại sư trong khoảng thời gian này vừa lúc ở phủ Ennis, hơn nữa vừa vặn mang theo dò xét loại bảo vật, mà cái này cái không rõ quái vật mục đích chính là lựa chọn tới gần Dương đại sư. Khả năng cao nó tại trong phủ Ennis tự do du đã một vòng, lưu lại một đống tai họa, bọn hắn đều hoàn toàn chưa tỉnh. Nó rõ ràng ý đồ đến bất thiện, sau khi phát hiện nó, ta lập tức ra tay muốn đem nó bắt giữ. Không nghĩ tới cái đồ chơi này thực lực không kém, cần phải có ngũ giai đỉnh phong tiêu chuẩn, hơn nữa còn cực kỳ am hiểu chạy trốn, gồm cả một chút kỳ kỳ quái quái năng lực, cho nên ta đuổi nó một đường, đều từ đầu đến cuối không thể cầm xuống nó. May mắn là Sù Nải Phạ chiến mẫu kịp thời đuổi tới chờ Dương đại sư đem đại khái tình huống nói xong, Sù Nải Phạ ở một bên nói bổ sung, tại Dương đại sư công kích đến, quái vật kia lúc này mất mạng. Toàn thân huyết đục đều dung thành cho tàn, chỉ có trong mắt của nó, tại như vậy nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh không tổn hao gì, ta liền đem chi thu thập đủ, mang theo trở về. Nói xong, nàng lấy ra một cái túi. Thời giây sau, nàng đem túi khẽ nghiêng, mấy chục quả lớn nhỏ không đều con mắt thuận thế lăn xuống ở trên bàn. Những thứ này con mắt cùng Cắt Đờ Dìn miêu tả nhất trí, có giống như đậu xanh nhỏ bé, có giống như nằm đấm khổng lồ, con ngươi màu sắc khác nhau, cho dù thoát ly thân thể, trong con mắt vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt ám tử sắc bừng sáng, lộ ra một cổ quỷ dị khí tức. Mặt bàn bị con mắt nơi tiếp xúc, thậm chí có thể cảm nhận được một tia yếu ớt hàn ý, rõ ràng còn lưu lại quái vật năng lực. Cao Đức thấy vậy, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, cầm lấy trong đó một viên khá nhỏ trong mắt, hít sâu một hơi, điều động thể nội ma lực, phóng ra giám định thuật tính toán giám định ra một chút tin tức. Nhưng mà, pháp thuật vừa mới tiếp xúc con mắt, trong cơ thể hắn ma lực tựa như cùng vỡ đê như hồng thủy điên cuồng vươn ra, theo đầu ngón tay tràn vào con mắt. Bất quá trong nháy mắt, Cao Đức pháp lực liền đi hơn phân nửa, cũng dẫn đến sắc mặt của hắn đều trở nên tái nhợt, cả kinh, Cao Đức đội vàng ngừng thi pháp. Viên này con mắt có thể trong nháy mắt rút đi hắn hơn phân nửa ma lực, đây là đại biểu cái này vật cấp bậc quá cao cùng với quá mức siêu phàm, muốn giám định ra kết quả cần tiêu hao pháp lực, không phải hắn có khả năng phụ tải. Cuối cùng là quái vật gì, đến từ nơi nào? Cao Đức nhìn chằm chằm cái này con mắt, không khỏi lẩm bẩm nói. Quái vật kia hư hóa chạy trốn năng lực, thân thể lưu lại năng lượng quỷ dị, đều vượt xa hắn đối địa mạch sinh vật nhận thức. Ta có lẽ biết nó một chút lai lịch. Dương đại sư lần nữa mở miệng nói. Nói thế nào? Cao Đức ánh mắt ngưng lại. Nó cho thấy thủ đoạn, bao quát hư hóa năng lượng màu tím thẫm. Còn có cái kia đầy con mắt dị dạng thân thể, cùng chúng ta trong tộc trong điện tịch ghi chép qua hư không sinh vật rất giống. Hư không sinh vật. Cao Đức nhíu mày, đây là hắn chưa từng nghe qua danh từ. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Sùn Nải Phạ, đã thấy Sùn Nải Phạ cũng khẽ gật đầu một cái. Rõ ràng, đây đối với nàng tới nói cũng là xa lạ tồn tại. Dương đại sư gặp hai người vẻ mặt này, chính là chậm rãi mở miệng thành hai người giải tỏa nghi vấn, các ngươi cần phải đều biết, trên thế giới này tồn tại lấy rất nhiều vị diện, mỗi cái vị diện cũng có tự thân tự nhiên pháp tắc cùng đặc tính, có chính mình đặc biệt hoàn cảnh phong mạo cùng sinh vật. Những điều này tướng mạo hô giao dệt, cấu thành rắc rối phức tạp mênh mông đa nguyên thế giới mạng lưới. Vị diện thường thường lại bị chia làm bốn loại, là vật chất vị diện, quá độ vị diện, nội tầng vị diện cùng với ngoại tầng vị diện. Trước tiên nói vật chất vị diện, Dương đại sư duỗi ra một ngón tay, đây là thân thiết nhất chúng ta thế giới hiện thực nhận thức vị diện loại hình. Nó có giống thế giới chân thật tự nhiên pháp tắc, có tự nhiên vật chất sinh mệnh tồn tại, tỉ như chúng ta vị trí pháp sư vị diện, còn có cùng chúng ta pháp sư vị diện sinh ra giao hội, địa mạch sinh vật sở thuộc địa mạch vị diện. Quá độ vị diện nhưng là đưa đến kết nối vị diện khác thông đạo tác dụng, tỉ như tinh giới chính là kết nối lấy vật chất bên ngoài cùng ngoại tầng vị diện. Quá độ vị diện là một mảnh vô ngần vùng bỏ hoang, linh giới chính là kết nối lấy vật chất bên ngoài cùng nội tầng vị diện. Quá độ vị diện, ở đây vị diện có thể liếc xem vật chất vị diện mơ hồ cảnh tượng. Nội tầng vị diện là nguyên tố sức mạnh cùng thực tế cơ bản cấu thành yếu tố đầu nguồn, điển hình nhất chính là thổ, phong, thủy, hỏa tứ đại nguyên tố vị diện. Hỏa nguyên tố vị diện là một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ thiêu đốt vị diện, nơi này hỏa diễm không cần nhiên liệu cùng không khí, mặt đất từ trầm trọng hỏa diễm cho tàn cấu thành, dòng sông là nham tương, hải dương thành lưu động hỏa sơn mạch, thấm vào dung nham, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Phong nguyên tố vị diện nhưng là cuồng phong cùng đám mây thế giới, lơ lửng hòn đảo tại vô tận trên bầu trời di động. Thổ nguyên tố vị diện là một cái tràn ngập hang động mê cung vị diện, ẩn chứa vô số khoáng vật bảo tàng. Thủy nguyên tố vị diện là một mảnh sâu không thấy đáy hải dương, thần bí hải dương sinh vật ở trong đó tới lui. Ngoài ra, còn có ở vào nguyên tố vị diện biên giới chuẩn nguyên tố vị diện hoặc dọc theo tái sinh vị diện, nơi này nguyên tố sức mạnh lẫn nhau giao dùng, tạo thành như là cho tàn, băng, nham tương trở kỳ lạ tính chất. Đến nỗi ngoại tầng vị diện, Dương đại sư trong giọng nói mang theo một tia không xác định, nhưng là trong đó thần bí nhất tồn tại, tộc ta trong điện tịch ghi chép cũng không nhiều, nghe nói từ pháp thuật triệu hoán tinh hồn, ác ma loại hình triệu hoán vật, chính là đến từ ngoại tầng vị diện. Cao Đức yên tĩnh lắng nghe, trong lòng đối với thế giới này nhận thức lại rõ ràng mấy phần. Mà tại trong vị diện nhiều như vậy, có lại vẹn vẹn có một cái chủ vị diện, cũng chính là chúng ta vị trí pháp sư vị diện. Pháp sư vị diện hết sức đặc thù, cho nên mới có thể trở thành chủ vị diện, nhưng đặc thù ở nơi nào, ít nhất chúng ta Dương gia người là không biết được, chỉ biết nó là đặc thù lại nồng cốt tồn tại. Nhưng tóm lại, bởi vì là chủ vị diện nguyên nhân, pháp sư vị diện giống như một khối nam châm, có một loại kỳ lạ lực hấp dẫn, thường thường sẽ hấp dẫn đến vị diện khác cùng chúng ta pháp sư vị diện phát sinh giao hội. Trong đó mang đến ảnh hưởng lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là địa mạch vị diện giao hội. Hai cái vị diện giao hội, tạo thành rất nhiều ổn định thông đạo, địa mạch sinh vật xuất hiện tại trong pháp sư vị diện, hoàn toàn thay đổi pháp sư vị diện. Nhưng trên thực tế, tại địa mạch vị diện cùng pháp sư vị diện phát sinh vị diện giao hội trước sau không cao hơn 100 năm thời gian bên trong, cũng có một cái vị diện cùng pháp sư vị diện xảy ra giao hội, là hư không vị diện. Dương đại sư dần dần thành Cao Đức cùng Su Nải Phạ mở ra một đoạn phủ đuổi đã lâu thượng cổ bí mật. Sở dĩ địa mạch vị diện mọi người đều biết, hư không vị diện giao hội lại ít có người biết, là bởi vì lần này giao hội không hề giống địa mạch vị diện như vậy thành công. Nó không có tạo thành ổn định thông đạo, chỉ ở pháp sư vị diện mấy nơi, sinh ra cực thiểu số đê giai vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt chịu tải năng lực cực yếu, chỉ có thể cho phép hình thể nhỏ, thực lực yếu sinh vật thông qua. Địa mạch vị diện sinh vật được xưng là địa mạch sinh vật, hư không vị diện sinh vật cũng liền thuận thế được xưng là hư không sinh vật. Bởi vì vị diện giao hội không thành công, hư không vị diện những cái kia cường đại hư không sinh vật căn bản là không có cách thông qua vết nứt không gian đi tới chúng ta pháp sư vị diện, nhỏ yếu hư không sinh vật lại khó mà tại pháp sư vị diện sinh tồn, lại thêm sinh ra vết nứt không gian quá ít, cho nên cũng liền thanh danh không hiển hách. Căn cứ vào tộc ta điện tịch ghi chép, tổng cộng phát hiện kết nối hư không vị diện vết nứt không gian liền hai nơi, trong đó một chỗ liền vừa vận tại Bắc Cảnh. Cho nên, chúng ta Dương gia người đã từng là gặp qua hư không sinh vật, đối hư không sinh vật mới có một chút thô sơ giản lược hiểu rõ cùng ghi chép. Tại Bắc Cảnh, nghe xong Dương đại sư thuật, Cao Đức lòng cảnh giác nổi lên, là ở nơi nào? Tất nhiên tại Bắc Cảnh, vì sao ta lúc trước chưa từng nghe nói qua bọn chúng tồn tại? Bởi vì, chỗ kia vết nứt không gian, ở vào cấm khu bị coi là tuyệt đối Bắc Cảnh đông bộ. Dương đại sư không chút hoang mang nói. Lời này vừa nói xong, Cao Đức cùng Su Nải Phạ cũng là chấn động trong lòng, liếc nhau. Rõ ràng, hai người đều đã nghĩ đến cùng một nơi đi. Đó chính là băng duệ tam đại bộ tộc xương vệ bộ tộc đi xa khu vực. Dương đại sư, ngươi là có hay không nghe nói qua toàn tri chi nhãn? Cao Đức cân nhắc ngôn ngữ, mở miệng hỏi. Căn cứ vào chăn băng bộ tộc lưu truyền xuống một chút mảnh vụn hóa tin tức, trước kia xương vệ bộ tộc chiến mâu đi xa khu vực đông bộ lộ tuyến, chính là bắt nguồn từ một viên toàn tri chi nhãn chỉ đạo. Dương đại sư nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một chút khát thượng, dừng một chút, chậm rãi nói, nghe qua. Không chỉ có nghe qua, tộc ta trong điện tịch còn rõ ràng ghi chép, toàn tri chi nhãn chính là hư không sinh vật một loại. Cái này, Cao Đức toàn thân chấn động. Đó chính là nói, nếu như Dương đại sư không có nói dối mà nói, toàn tri chi nhãn thực sự là hư không sinh vật, cái kia xương vệ bộ tộc năm đó di chuyển, chẳng phải là từ vừa mới bắt đầu liền cùng hư không vị diện có liên quan. Kết hợp vừa mới cái kia lẻn vào phổ Ennis hư không sinh vật, xương vệ bộ tộc cùng hư không liên quan đã không còn là ngờ tới, mà là gần như vô cùng xác thực sự thật. Mục đích của bọn hắn đến tuột cùng ở đâu? Trước kia lại đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Xương vệ bộ tộc cùng hư không ở giữa có quan hệ thế nào? Liên tiếp nghi vấn trong nháy mắt nhảy vào Cao Đức trong đầu. Đúng vậy, các ngươi đồng thời không nghĩ sai bên này, Dương đại sư đã tiếp tục mở miệng đường. Hán Nguyên Lai đã sớm nhìn ra Cao Đức vấn đề này mục đích sở tại, trước kia xương vệ bộ tộc sở dĩ chọn đi xa tuyệt địa, chính là bởi vì xương vệ bộ tộc đời thứ nhất chiến mẫu cùng hư không sinh vật thành lập liên hệ. Cụ thể giữa các nàng trao đổi cái gì, đã đạt thành thỏa thuận gì, không người có thể biết, nhưng có thể khẳng định là tại hư không sinh vật dưới sự dẫn lĩnh, nàng mới dẫn dắt lấy bộ tộc nhân viên rời đi cố hương, đi tới cái kia phiến tử địa, từ đó về sau liền triệt để mai danh ẩn tích. Nhưng dựa theo chúng ta thờ phụng công tượng đại sư lộ ra đôi câu vài lời, từ xương vệ bộ tộc rời vào sau, đông bộ cấm khu chỗ sâu, vẫn tràn ngập một cỗ bất cân đối sức mạnh. Cái kia sức mạnh băng lãnh, vặn mèo, giống như là đang thong thả tích xúc, lại giống như tại thai nghén cái gì kinh khủng tồn tại. Hắn nói bổ sung, công tượng đại sư một đời nghiên cứu gen đúc, đối trật tự cùng hài hòa có cực hạn theo đuổi, cái kia cố sức mạnh hỗn loạn cùng thôn phệ tính chất để cho hắn cực kỳ chán ghét, thậm chí khuyên bảo chúng ta Dương gia người, nếu như không tất yếu, tuyệt không muốn tới gần đông bộ cấm khu. Dương đại sư nhìn xem hai người vẻ nghiêm trọng, tiếp tục nói, bởi vậy không khó phỏng đoán, xương vệ bộ tộc trong cấm khu không chỉ có sống tiếp được, còn đang tiến hành lấy một hạng tuyệt mật sự tình. Từ đó về sau, đã qua vài vạn năm thời gian, xương vệ bộ tộc cùng hư không sinh vật cũng không có lại xuất hiện qua. Bây giờ, lại tại Phù Ennis xuất hiện. Nếu như cái kia không rõ sinh vật đúng là hư không sinh vật mà nói, các ngươi cảm thấy nó là vì cái gì đâu? Dương đại sư đột nhiên là hỏi lại hai người đường. Cao Đức rơi vào trầm mặc. Trong lòng của hắn kỳ thực đã có đáp án, nhưng nhất thời lại là khó mà nói ra. Dương đại sư lại là ngay thẳng vô cùng, gặp Cao Đức không trả lời, liền phối hợp nói, khả năng cao là cùng ta tình huống giống nhau, bọn hắn bên kia cũng có người cảm ứng được món kia có đủ để phá vỡ bắc cảnh sức mạnh sinh vật hoặc vật sinh ra. Cũng chỉ có đại sự như thế, mới có thể là để cho đã ẩn cư nhiều năm như vậy không ra xương vệ bộ tộc có hành động. Mục đích của bọn hắn, có lẽ là bất an, lo lắng cố này sức mạnh uy hiếp được bọn hắn sinh tồn, có lẽ là ngấp nghé, muốn đem cố này sức mạnh chiếm làm của riêng, đều có khả năng. Bất quá, ta càng có khuynh hướng cái sau, dù sao không phải là sở hữu người đều là công tượng đại sư. Dương đại sư bình tĩnh nói, bọn hắn công tượng đại sư cùng bọn hắn Dương gia người cũng là cực kỳ đặc thù một loại người. Bọn hắn chỉ quan tâm chính mình yêu thích công tượng kỹ thuật, đối với ngoại vật cùng với quyền hạn các loại vật thế tục cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng giống người như bọn họ chung quy là số ít. Đổi lại bất kỳ một cái nào người có dạ tâm, nếu biết được có thể phá vỡ cách cục bảo vật tồn tại, phản ứng đầu tiên tất nhiên là chiếm thành của mình. Cao Đức phán đoán kỳ thực cùng Dương đại sư chính là tương tự, đặc biệt là cái kia không rõ sinh vật biểu hiện, càng là tinh khiết nhân vật phản diện hình tượng. Nếu như là loại tình huống này, vậy con này không rõ sinh vật có thể chỉ là bắt đầu, lần này vận khí tốt, bị ta phát hiện, đồng thời cùng Su Nải Phạ chiến mẫu liên thủ tiêu diệt. Nhưng mà lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo nếu là ta không tại, chỉ bằng vào chính các ngươi, còn có biện pháp phát hiện nó thậm chí giải quyết nó sao? Dương đại sư ngữ khí bình tĩnh, nhưng mỗi một cái lời chính giữa yếu hại. Ta cũng không che giấu mục đích của ta, ta sở dĩ cùng các ngươi nói nhiều như vậy, là hy vọng các ngươi nếu như thật có ta tìm kiếm sự vật tin tức, có thể mau chóng nói cho ta biết. Nếu như nó đối với Bắc Cảnh thay đổi là tốt, ta sẽ lập tức trở về Dung Nguyên hồi báo. Bằng vào ta tộc chuẩn tắc, là chắc chắn không nguyện ý trông thấy vật như vậy rơi vào xương vệ bộ tộc, thậm chí hư không sinh vật trên tay, có nhiều khả năng phái ra nhân thủ thủ hộ nó, không để xương vệ bộ tộc được như ý. Dương đại sư mười phần thẳng thắn. Cao Đức tại dạng này một phen phía dưới, lại là rơi vào trầm mặc. Trước đây, Cao Đức đối Dương đại sư liền đã có nhất định tín nhiệm, chỉ là phần này tín nhiệm còn chưa đủ để cho hắn làm ra bại lộ ủ gạt thị giả cử động mạo hiểm, còn cần mới thẻ đánh bạc gia chú mới có thể áp đảo trong lòng của hắn cán cân nghiêng. Mà bây giờ, mới thẻ đánh bạc thình lình đã xuất hiện. Suy nghĩ rất lâu, Cao Đức ngẩng đầu nhìn về phía Su Nải Phạ. Hắn cần Su Nải Phạ trợ giúp mình làm ra quyết định cuối cùng. Su Nải Phạ dường như là đã sớm chờ đợi Cao Đức hỏi thăm, ánh mắt cùng Cao Đức đối đầu trong nháy mắt, khẽ gật đầu. Cao Đức hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng làm ra quyết đoán. Hắn dương mắt nhìn về phía Dương đại sư, ngữ khí trịnh trọng, "Dương đại sư, ngươi đoán không sai, chúng ta chính xác biết ngươi thứ muốn tìm ở nơi nào." Chương 514, Phlật Lọ Dạ Chi Sâm chương 514, Phlật Lọ Dạ Chi Sâm. Dương đại sư thân hình từ màu xám trắng trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, đế giày giẫm ở vạ lạ đỉnh núi tầng tuyết phía trên, phát ra kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn ra xa, tiếp theo một cái chớp mắt, con người hơi hơi co bảo, đập vào tầm mắt cảnh tượng để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung. Đó là phá vỡ nhận thức cảnh quan. Lúc tới trên đường bầu trời còn rơi ra tuyết nhỏ, bắc phong gào thét. Chân núi quán thông vạ lạ núi đường hầm còn chưa hoàn thành, cho nên bọn hắn vẫn là chỉ có thể vượt qua vạ lạ núi bất ngờ lưng núi tiến đi tới vạ lạ đỉnh. Đỉnh núi bởi vì độ cao so với mặt biển nguyên nhân, nhiệt độ không khí so dưới núi thấp hơn, bầu trời bay bông tuyết cũng từ rậm rạp hạ tuyết đã biến thành như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi, bay lả tả rơi xuống. Ở đây đúng là bắc cảnh không tệ. Nhưng mà, phía trước chân núi cảnh quan lại là như mộng như ảo. Ánh mắt chiếu tới phía trên dãy núi, là tầng tuyết thật dày, những cái kia tuyết động tại yếu ớt ánh sáng của bầu trời phía dưới hiện ra nhàn nhạt ngân quang, bao trùm mỗi một tấc đất. Liên nham thạch khe hở đều bị tuyết lấp đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tinh khiết trắng. Nhưng lại tại sơn lĩnh phía dưới, lại là một mảnh xanh tươi rừng rậm, để họa phong đột biến. Giống như là một khối phỉ thúy bảo thạch bị chú tâm khảm nạm tại khay sứ trắng phía trên, lóa mắt đến để cho người mắt long lóng. Mà tại rừng rậm càng phương xa hơn, phóng tầm mắt tới, mặc dù bởi vì khoảng cách xa xôi nhìn không rõ ràng, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh trắng xóa cùng màu lam đan vào cảnh tượng. Đó là vã lạ vịnh mặt đất tầng băng cùng mặt biển. Mặt biển tại ánh sáng của bầu trời phía dưới hiện ra màu lam nhạt sóng ánh sáng. Mà tới gần bờ biển chỗ thì bao trùm lấy tầng một thật mỏng băng, mặt băng phản xạ ánh sáng của bầu trời, hiện ra một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Màu lam biển cùng bạch sắc băng lẫn nhau làm nổi bật, lại thêm thanh thúy tươi tốt sáng lạng rực rỡ, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Trong sa mạc sẽ có ốc đảo, đó là hoang vu chi địa trung sinh mệnh hy vọng. Bây giờ Dương đại sư nhìn thấy cũng là một mảnh ốc đảo, bất quá lại là chưa bao giờ nghe thấy bên trên cánh đồng tuyết ốc đảo. Cái này sao có thể? Tại bắc cảnh bên trên, ngoại trừ dấu ở tầng tuyết ở dưới một chút băng dễ cây thực vật, cơ hồ sẽ không còn được gặp lại còn lại thực vật tồn tại. Nhưng tại trước mắt, lại có một mảnh dạng này, cho dù ở hoàn cảnh nhất là hậu đãi, nhiệt độ không khí thích hợp, lượng nước phong phú, dương quang đúng là chỗ đều không chắc chắn có thể nhìn thấy ốc đảo rừng rậm. Cái này hoàn toàn vượt quá Dương đại sư nhận thức, phá vỡ bắc cảnh sức mạnh. Dương đại sư lẩm bẩm nói, tại thu đến trong tộc trưởng lão cắt cử nhiệm vụ, đồng thời biết được công tượng đại sư giao phó thời điểm, Dương đại sư phản ứng đầu tiên kỳ thực là có chút hoài nghi. Bắc cảnh lịch sử giống như băng phong sơn mạch như vậy dài dằng dặc mà trầm trọng. Lâu đời trong năm tháng, vô số cường đại tồn tại ở trên vùng đất này lưu lại dấu chân, đều không thể cho Bắc Cảnh mang đến to lớn gì thay đổi. Có thể cho dù là công tượng đại sư dạng này tồn tại, cũng không dám nói là phá vỡ Bắc Cảnh. Như vậy có đồ vật gì, là có thể làm được công tượng đại sư đều không làm được chuyện. Hắn chắc chắn là tin tưởng công tượng đại sư, nhưng mình nhận thức lại để cho hắn cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, từ đầu đến cuối Dương đại sư trong lòng cũng là một loại không nhận không chế bán tín bán nghi thái độ. Đến mức dù là Cao Đức bị hắn thuyết phục, đem chân tướng cáo chi với hắn, muốn dẫn hắn thấy tận mắt gặp một lần món kia phá vỡ Bắc Cảnh chi vật, hắn vẫn là vô ý thức trong lòng còn có hoài nghi, luôn cảm thấy có lẽ là đám người đối với sự vật kia sức mạnh có chỗ hiểu lầm hoặc quyết đại. Nhưng tại tận mắt nhìn đến phở lò dạ chi xong sau, sở hữu chất vấn đều đã tan thành mây khói. Có thể tại Bắc Cảnh loại địa phương này tạo ra một mảnh ốc đảo nói nó đủ để phá vỡ Bắc Cảnh, vừa nơi nào có thể nói là nói ngoa đâu. Tại Cao Đức cùng Sùn Nải Phạ còn có vị kia nhìn xem tiểu nhưng tại phủ Ennis bên trong địa vị lại cực kỳ cao tiểu nhân nhi dẫn dắt phía dưới, Dương đại sư từ vạ lạ đỉnh núi một đường hướng phía dưới, chính thức tiến vào khu rừng rậm rạp. Đường dưới chân lập tức từ tuyết động bao trùm cứng rắn đất đông cứng đã biến thành xốp bùn đất. Trong đất bùn còn kèm theo nhỏ vụn cây cỏ, đạp lên mang theo một tia ướt át có giãn. Hoan nên đi tới phở lò dạ chi sâm Cao Đức dừng bước lại, nghiêng người nhường ra sau lưng cảnh tượng, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, "Dương đại sư." Dương đại sư đè lên khiếp sợ trong lòng, yên lặng gật đầu một cái. Bất quá hắn khẽ mắt liếc qua lại là chú ý tới, tại Cao Đức tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, bên cạnh tiểu nhân nhi chính là nghiêng đầu sang chỗ khác, trong suốt con mắt nhìn chằm chằm hắn. Mà thấy mình chỉ là gật đầu, tiểu nhân nhi ánh mắt bên trong rõ ràng hiện ra vẻ thất vọng. Dương đại sư nhìn không bề ngoài là cái thô kệch người, bắp thịt rắn chắc, thân hình khôi ngô, nhưng trên thực tế lại là tâm tư cẩn thận vô cùng, vì chính là tương phản. Cũng chính bởi vì như thế, trong tộc trưởng lão mới có thể yên tâm đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn. Chỉ là trong một chớp mắt, hắn liền phúc trí tâm linh như vậy mà phản ứng lại, chột dạ mà mở miệng thỉnh giáo, "Phật lọ dạ chi sâm, vì cái gì kêu cái tên này, là có thâm ý gì sao?" Quả nhiên, tại chính mình hỏi ra vấn đề này, tiểu nhân nhi cái cằm hơi hơi bung lên, lồng ngực cũng không tự giác nâng lên một chút, giống như là được thắp sáng ngọn đèn nhỏ lồng. Bởi vì vùng rừng rậm này là từ Phở Lọ Dạ đại nhân một tay sáng lập, cho nên đặt tên là Phở Lọ Dạ chi sâm, dùng cái này kỷ niệm Phở Lọ Dạ đại nhân vì này mảnh thổ địa mang tới sinh cơ cùng hy vọng. Cao Đức mỉm cười trả lời Dương đại sư nghi vấn. "Thực sự không tầm thường a." Dương đại sư theo lời nói gốc dạ cảm thán nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt rừng rậm, trong giọng nói tràn đầy rõ ràng kính nể. Có thể tại Bắc Cảnh sáng tạo ra kỳ tích như thế, Phở Lọ Dạ đại nhân năng lực, quả thật làm cho hắn vô cùng sợ hãi thán phục. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, trong rừng trên đảo nhỏ Gẹn trưởng lão đã là mang theo rừng phòng hộ đội nhân thủ bước nhanh lên đón. "Nô Vương, Chiến Mẫu, Phở Lọ Dạ đại nhân." Đi tới trước mặt, hắn hướng về phía ba người đi lễ nói. Cao Đức đối với hắn gật đầu một cái, ra hiệu hắn đi trước dẫn đường. Gẹn trưởng lão lập tức hiểu ý, sau đó nghiêng người làm ra dẫn đường tư thế, mang theo đám người hướng sâu trong Phở Lọ Dạ chi sâm đi đến. Chân chính đặt chân Phở Lọ Dạ chi sâm, Dương đại sư càng cảm nhận được cánh rừng rậm này chỗ đặc biệt. Bởi vì là người làm chế tạo rừng rậm, cho nên nó không giống rừng rậm nguyên thủy như vậy lộn xộn, ngược lại lộ ra chú tâm hoạch định trật tự cảm giác, mỗi một chỗ đều tràn đầy hài hòa. Cây cối trồng trọt nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn chư pháp. Bất đồng chủng loại cây cối xen vào nhau tinh tế mà phân bố, đã không bởi vì quá đông đúc mà tranh đoạt chất dinh dưỡng, cũng sẽ không bởi vì quá thưa thớt mà lộ ra trống trải. Cái này cần đối với cây cối nhu cầu có đại sư cấp bậc giải. Trong rừng cây, cất giấu từng cái không đáng chú ý lại hết sức hợp quy tắc qua lại đường đi, dùng một chút đặc thù thảm thực vật bao trùm, vừa làm ra tiêu chí tác dụng, vừa không phá hư rừng rậm tự nhiên mỹ cảm. Mà tại một chút cao lớn cây cối trên cành cây, còn cất giấu không thiếu bí ẩn chẳng gác. Chạm gác phần lớn từ dây leo cùng nhánh cây xây dựng mà thành, ngoại tầng bao trùm lấy cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể lá xanh, nếu không phải hắn thân là ngũ hoàn pháp sư, hơn nữa đã tới gần nơi này chút chạm gác, thật đúng là khó mà phát giác bọn chúng tồn tại. Dọc đường cây cối chủng loại nhiều, vẻ ngoài thiên kỳ bách quái. Có thân cây cũng không phải là bình thường màu nâu hoặc màu xám, mà là hiện ra nhàn nhạt màu xanh lam, trên cành cây không có thô ráp đường vân, ngược lại hiện đầy điểm sáng nhỏ vụn, tại u ám trong rừng chậm rãi lập lòe. Thỉnh thoảng sẽ có thật nhỏ điểm sáng từ trên cành cây rụng, giống như đom đóm như vậy trôi nổi phút chốc, lại rơi xuống mặt đất, biến mất ở bùn đất ở trong. Có thân cây tinh tế mà thẳng tắp, giống như chú tâm điêu khắc bạch ngọc. Có cây cối kết xuất đỏ rực trái cây, còn tản ra yếu ớt nhiệt lượng. Có cây cối là cây như ô lớn, có cây cối bộ rễ trần trụi trên mặt đất, tạo thành thiên nhiên chỗ ngồi. Cái này không giống như là đi vào một mảnh rừng rậm, mà càng giống là tiến nhập một mảnh cây cối nhà bảo tàng. Trong rừng còn có rất nhiều nhân viên đang tại cho tất cả cây cối bón phân, xới đất, tiến hành chăm sóc. Càng làm cho Dương đại sư cảm thấy ngạc nhiên là Phở Lọ Dạ chi sâm bên trong rất nhiều trên cây có siêu phàm ma lực. Điều này nói rõ bọn chúng không phải là phổ thông cây cối, mà là ma thụ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy tại một phiến khu vực bên trong, dày đặc như vậy lấy trồng lấy nhiều chủng loại như vậy khác biệt ma thụ. Đây là rất chuyện bất khả tư nghị. Bởi vì ma thụ đối với lớn lên hoàn cảnh điều kiện yêu cầu là cực kỳ hà khắc lại khác biệt cực lớn. Cái này đã chú định bọn chúng muốn sinh hoạt tại khác biệt trong hoàn cảnh, làm không được tại một phiến khu vực bên trong cùng tồn tại. Nhưng bây giờ, Dương đại sư nhận thức lần thứ hai bị đánh bỡ. Dương đại sư vừa đi, một bên không được thưởng thức cảnh tượng trước mắt, trong lòng rung động càng mãnh liệt. Tiếp lấy đi lên phía trước, dần dần tiếp cận Phở Lọ Dạ chi sâm khu vực trung tâm. Dương đại sư chú ý tới, cây cối chung quanh càng rậm rạp, vốn là còn có thể nhìn thấy nhỏ vụn còn sáng, bây giờ đã bị tầng tầng lớp lớp cành lá ngăn cản. Nơi này cây cối cây giống đặc thù, cũng là cành lá xanh tươi loại hình, bài bố còn đi qua thiết kế tỉ mỉ cùng tu bổ, khiến cho chúng nó thân cảnh lẫn nhau giao thoa, phiến lá chặt chẽ tương liên, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Phía trước chính là phở lò dạ chi xâm khu vực trung tâm, các ngươi công tượng đại sư muốn tìm kiếm đồ vật liền ở trong đó. Cao Đức chậm rãi nói. Dương đại sư tinh thần lập tức chấn động. Gẹn trưởng lao đi ở phía trước, thỉnh thoảng đưa tay đẩy ra rủ xuống dây leo. Những cái kia dây leo phảng phất có linh tính đồng dạng, tại bị đụng vào sau sẽ chậm rãi hướng hai bên thu hẹp, chờ đám người đi qua, vừa lặng yên trở về hình dáng ban đầu, không lưu một chút dấu vết. Xuyên qua cuối cùng một đạo từ hai gốc cây khổng lồ cổ thụ tạo thành cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, nguyên bản rừng cây rậm rạp ở chỗ này sáng tỏ thông suốt, một mảnh hình tròn đất trống xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đất trống chính giữa, sinh trưởng một gốc vô cùng kỳ dị thánh thụ. Dương đại sư giật mình tại chỗ. Lúc trước nhìn thấy phở lò dạ chi xâm thời điểm rung động, tại lúc này đều bị xung kích xuống dưới. Bộ rễ giống như từng cái cường tráng cầu long, trên mặt đất xoay quanh xoay lẫn, một cỗ ấm áp mà bàng bạc sức mạnh đập vào mặt, phản phất có một cỗ vô hình sức mạnh tại gốc này cây cối chung quanh lưu chuyển. Thân cây cùng phiến lá tinh xảo giống là chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, hai đạo tán cây lẫn nhau làm nổi bật, cành lá nửa trong suốt, giống như là dùng ngưng thực quang vụ bệnh thành. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là, chủ tán cây cành lá chạy xuôi lấy ngũ thải lưu quang, lần tán cây cành lá ở giữa bên trên nhưng là chạy xuôi linh tính hư ảo quang huy. Quang huy như là sóng nước dạo dực, mỗi khi gió nhẹ lướt qua, liền sẽ khuếch tán ra từng vòng vầng sáng nhàn nhạt, đem chung quanh không khí đều nhiễm lên một lớp màu sắc như ảo mộng. Dương đại sư ánh mắt bị cái này kỳ lạ tán cây hấp dẫn, thật lâu không thể rời đi, thẳng đến một đạo yêu ớt kim quang từ trên đỉnh đầu phương thoáng qua, mới để cho hắn đột nhiên ngẩng đầu. Cái này xem xét, càng làm cho hắn tâm thần kịch chấn, tại hai mảnh tán cây ngay phía trên, vậy mà lơ lửng một cái không ngừng lóe lên kim sắc tuyền qua. Cái này là Dương đại sư âm thanh mang theo hơi run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian sẽ có kỳ lạ như vậy cây cối, vừa có thực vật đặc thù, lại có vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Đây chính là ngươi muốn tìm đồ vật, tên của nó kêu Hự Gạt Thị Dạ có được cải thiên hoán địa sức mạnh, phở lò dạ chi xâm xuất hiện, chính là nguồn gốc từ nó sức mạnh. Cao Đức giải thích nói, nó có thể không ngừng cải tạo xung quanh thổ địa, làm cho trở thành có ma lực, thích hợp thực vật sinh trưởng linh địa. Mặc dù đã quyết định để Dương đại sư tiếp xúc Hự Gạt Thị Dạ, bất quá Cao Đức vẫn co giữ lại, cái tiết lộ Hự Gạt Thị Dạ hạch tâm thần dị. Đến nỗi nó liên lạc phở lò dạ cùng với là tự thân ký khế ước chi vật, Cao Đức nhưng là lựa chọn lưu lại một tay, cũng không nói ra. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó liền có thể để mênh mông Bắc Cảnh băng phong đại địa hoàn toàn thay cái bộ dáng, cũng chính là trong miệng ngươi nói tới phá vỡ Bắc Cảnh. Đến lúc này, Dương đại sư trong lòng lại không nửa điểm chất vấn. Đây tuyệt đối chính là công tượng đại sư muốn tìm kiếm đồ vật. Hơn nữa, kết quả là tốt. Hệ Hự Gạt Thị Dạ mang thay đổi là cho Bắc Cảnh hướng tốt, nó để Bắc Cảnh mảnh này vùng đất nghèo nàn có thai nghén sinh mệnh khả năng. Phở lò dạ chi xâm mang theo lâm nghiệp xử lý cùng bảo hộ thụ đội chiêu bài trong hai tầng cao ốc văn phòng bên trong. Cao Đức đứng tại cực lớn phở lò dạ chi xâm địa đồ trước, cẩn thận chu đáo. Nô Vương Su Nại Phạ đẩy cửa vào. Đưa đi. Cao Đức lười biếng hỏi. Ân, Dương đại sư tại xác nhận xong Hự Gạt Thị Dạ sức mạnh sau đó, chính là đội vã cáo từ trở về. Hắn nói hắn lần này đi ra đã quá lâu, phải tranh thủ đuổi trở về hồi báo, không muốn lại chậm trễ thời gian. Đúng, tại trước khi đi, Dương đại sư nói với ta, tên thật của hắn kêu Đỗ Lâm Hỏa Dương, ở trong tộc hắn kỹ thuật rèn đúc xa xa không gọi được đại sư, về sau gọi hắn tên liền có thể. Hắn ý tứ của những lời này là, hắn còn có thể sẽ trở lại. Cao Đức nói khẽ. Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Xu Nải Pha bình tĩnh nói, Đỗ Lâm Hỏa nói là, hệ Hự Gạt Thị Dạ dạng này thánh thụ, tuyệt không thể rơi vào lòng mang ý đồ xấu người trong tay, hắn chắc chắn cùng công tượng đại sư nói rõ tình huống, trợ giúp chúng ta thủ hộ Hự Gạt Thị Dạ, nhưng mà, ai biết sự tình phát triển sẽ hay không đúng hạn đâu. Đúng vậy a. Cao Đức cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Tại hắn mong muốn bên trong, liền chưa bao giờ nghĩ tới hướng người ngoài bại lộ Hự Gạt Thị Dạ chỉ muốn vùi đầu làm phát triển, có thể cuối cùng cũng là không như mong muốn. Hắn không gây sự, có thể chuyện tìm hắn. Trước tiên mặc kệ cái này, Phở Lọ Dạ là đã đi trồng cây a. Đúng, đưa tới đi Dương đại sư sau, Phở Lọ Dạ đại nhân hứng thú trùng trùng đi trồng cây, ngươi lần này mang về cây giống nàng rất là hài lòng. Nhắc lên Phở Lọ Dạ, Su Nại Phạ băng lãnh trong thần sắc không tự giác mang tới một tia không dễ dàng phát giác cương triều. Tại Phoenix, Phở Lọ Dạ chính là không nghi ngờ chút nào đoản sủng, không người không thích. Ước đúng, ngài gửi tại Hự Gạt Thị Dạ bên trên dị ly trứng sắp ấp trứng, đoán chừng chính là trong vòng một tháng sự tình. Su Nại Phạ lại nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở. Từ Hự Gạt Thị Dạ thăng giai sau đó, hấp thu tinh giới năng lượng tốc độ tăng nhiều, dị ly trứng cũng liền phân đến càng thêm dư thừa tinh giới năng lực. Cái này khiến nó ấp nở tiến độ rất là sớm. Đối với tinh giới dị ly, Cao Đức sớm đã là chờ mong rất lâu, để gẹn trưởng lao phái người hỗ trợ chậm chậm thử xem, một khi có động tĩnh lập tức cùng ta hồi báo. Dựa theo bị bộ tòa tuần thú giáo trình lời nói, muốn thuần dưỡng tinh giới dị ly, trọng yếu nhất chính là ấp nở sau đó cái kia 1-2 tháng thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, chỉ cần dùng mang theo tự thân mùi mềm mại hàng dệt lau cơ thể của dị ly thân thể, để nó quen thuộc tự thân mùi. Đồng thời tại bố béo dị ly trong đồ ăn trộn lẫn một chút máu của mình. Như thế kéo dài 1-2 tháng, dị ly liền sẽ đối với hắn sinh ra ỷ lại, sau này liền cơ bản sẽ không xuất hiện sau trưởng thành phản chủ tình huống. Chương 515, tinh giới dị ly chương 515, tinh giới dị ly hư không sinh vật xuất hiện, là một cái lớn nhạc đệm. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng phổ Ennis quan điểm chính, ít nhất cho đến trước mắt là như vậy. Hư không sinh vật đã bị giải quyết, thi thể tại Đỗ Lâm Hỏa Hỏa diễm phía dưới hóa thành bụi, chỉ để lại đến mười mấy quả tạm thời giám định không ra kết quả trong mắt. Loại này bị treo cảm giác để cho Cao Đức rất khó chịu. Hắn cũng không phải không có cách nào. Cao Đức căn cứ vào ký ức, đem giám định thuật pháp thuật phối phương chép lại đằng chép một phần, giao cho Su Nại Phạ. Chỉ cần đợi nàng thu thập đủ pháp thuật tài liệu, điều phối ra pháp thuật ma dược, lấy nàng tứ hoàn pháp sư đẳng cấp, nắm giữ một cái đê hoàn pháp thuật chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân là tứ hoàn pháp sư, Su Nại Phạ nhất định có thể giám định đến ra những thứ này trong mắt tác dụng. Một bên khác, Dương đại sư, hoặc phải nói Đỗ Lâm Hỏa cũng đã rời đi, đường về Dung Nguyên. Mặc dù không biết Dương gia người phía dưới một lần xuất hiện là tốt là xấu, bất quá chuyện này nói thế nào cũng coi như là tạm đã qua một đoạn thời gian. Cao Đức bắt đầu dựa theo sớm định ra kế hoạch, trở về Phù Ennis, bắt đầu chính mình tiềm tu. Tu hành pháp bên này, Cao Đức trước tiên tạm thời đem Thanh Mục Trường Sinh Kinh đặt ở một bên, mà là chuyên chú vào Chăn Băng Bí Truyền. Bởi vì dù cho uống cốt huyết kinh cấp tương lại thêm cao giai linh địa tương trợ, một hai tháng thời gian bên trong, Thanh Mục Trường Sinh Kinh tu hành tiến độ cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Tối đa cũng chính là tại trên một chi ma tinh lại thêm một hai đầu pháp lực văn. Nhưng chuyên chú vào Chăn Băng Bí Truyền hắn hoàn toàn có lòng tin, để Chăn Băng Bí Truyền trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới nhất hoàn đẳng cấp. Một khi đột phá tới nhất hoàn, tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn Chăn Băng huyết mạch liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Này liền mang ý nghĩa, đến lúc đó hắn sẽ không còn cần hao phí bất luận cái gì thời gian tại Chăn Băng Bí Truyền lên, pháp sư đẳng cấp cũng có thể tại huyết mạch sức mạnh phía dưới tự động lại nhanh chóng đề thăng. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán như vậy. Tiến hành song song tình huống phía dưới, Chăn Băng Bí Truyền tu hành tiến độ tăng lên nhanh chóng. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, Chăn Băng Bí Truyền tu hành tiến độ liền thành công đột phá đến nhất đẳng pháp sư học đồ. Cái tốc độ này, thậm chí là cùng tứ hoàn Su Nại Phạ tu hành Thanh Mục Trường Sinh Kinh thời điểm tại pháp sư học đồ giai đoạn tăng lên tốc độ không kém bao nhiêu. Đang nhanh chóng để thăng Chăn Băng Bí Truyền đồng thời, Cao Đức vẫn còn cố gắng tạo dựng pháp thuật mô hình, tiếp tục mở rộng chính mình pháp thuật kho. Trở về Bắc Cảnh phía trước, hắn cũng đã đem điều phối tốt pháp thuật ma dược đều uống một hơi phía dưới. Bây giờ cần phải làm là đem những pháp thuật này ma dược từng cái tiêu hóa. Đây là pháp sư tầng diện lắng đọng. Tại kỹ nghệ phương diện, là phù văn học lĩnh vực, Cao Đức cũng đồng dạng là đầu nhập vào thời gian dài. Bởi vì Bắc Cảnh chi tâm tồn tại, hắn tương đương với có một cái công quốc ngàn năm tích lũy phù văn học tri thức. Kể từ thêm vào đỡ lạn tạ ở nẹt vương triều lính gác biển sau đó, tầm mắt tùy theo mở rộng, ở trong mắt Cao Đức, công quốc không còn là trước đây quái vật khổng lồ, thậm chí có thể nói còn không bằng lính gác biển cường đại. Nhưng ít ra tại cơ sở phù văn học tri thức khối này tích lũy vẫn là không có vấn đề. Đối với không thiếu tự học năng lực, đã tạo dựng phù văn học lý luận đại cương, đơn độc thiếu khuyết kiến thức căn bản thể hệ Cao Đức tới nói, gãi đúng chỗ ngứa. Hắn sở dĩ tại trên An Linh Nhịp buổi đấu giá đặc biệt chụp được ba kiện phù văn cấu trang nguyên vật liệu, vì chính là cho mình chế tạo một bộ mới phù văn cấu trang. Dù sao hắn đã trở thành nhị hoàn pháp sư, lúc trước bộ kia Hàn Đông Chi Lâm xem như nhất giai phù văn cấu trang đã không đủ dùng. Hơn nữa lần này, Cao Đức lòng tham lớn, hắn chuẩn bị bắt chước Dô Sở đạo sư, cho mình vượt giai chế tạo một bộ tam giai phù văn cấu trang. Dưới tình huống bình thường, tam giai phù văn cấu trang không nhưng chỉ có tam hoàn pháp sư mới có thể chế tạo, hơn nữa cũng chỉ có tam hoàn pháp sư mới có thể trang bị. Bởi vì phù văn cấu trang chỗ cường đại nhất chính là ở đem một cái cường đại cỡ lớn ma pháp trận hơi co lại, biến thành có thể mang theo mang bên mình pháp trận. Nhưng càng cường đại pháp trận, liền cần càng cường đại pháp sư mới có thể phụ tải. Này liền tương đương với công suất phối hợp. Đem một bộ tam giai phù văn cấu trang cưỡng ép trang bị tại trên thân nhị hoàn pháp sư, giống như là đem một cái thành xe đua chế tạo tua bin tăng áp động cơ cưỡng ép nhét vào nhà bình thường dùng xe con cái bệ. Không cách nào phát huy động cơ hiệu năng là một chuyện. Chân chính đáng sợ là đối với chiếc này xe con tổn thương, nhẹ thì lại bởi vì truyền lực hệ thống không cách nào mô men xoắn mà băng liệt, nặng thì động cơ bạo hàng dẫn phát mất khống chế. Phù văn cấu trang bên trên phù văn pháp trận giống như động cơ, trong đó lưu chuyển năng lực dòng lũ, đan vào phù văn, giống như động cơ và thể nội kịch liệt tiêu đốt dầu nhiên liệu cùng vận chuyển tốc độ cao piston. Cái này cần pháp sư có đối ứng cường độ pháp lực cùng tinh thần lực đến tinh chuẩn điều tiết khống chế. Pháp lực cường độ không đạt tiêu chuẩn còn dễ nói, chỉ là một chút cấu trang tính năng không phát huy ra được. Nhưng cường độ tinh thần lực không đủ, kết quả liền muốn nghiêm trọng rất nhiều. Liên như là tay đua xe trưởng khống tay lái như vậy không để pháp trận xuất hiện sai lệch chút nào. Nếu là thấp hơn phủ văn cấu trang cấp bậc pháp sư cưỡng ép trang bị, nó yếu tinh thần lực căn bản là không có cách đưa thúc nắm giữ pháp trận cường đại sức mạnh, cuối cùng chỉ có thể bị pháp trận phản vệ, nhẹ thì tinh thần bị hao tổn, nặng thì pháp trận vỡ vụn thương tới tự thân. Nhưng Cao Đức tình huống vừa không đồng dạng. Một là chính hắn thành phủ văn cấu trang sư, chính mình vì chính mình chế tạo phủ văn cấu trang, hoàn toàn có thể làm được căn cứ chính mình nhu cầu. Tại trong phủ văn cấu trang chủ tính hy sinh một bộ phận tính năng dĩ hàng thấp đối với cường độ tinh thần lực yêu cầu, thậm chí là làm ra đối ứng thích ứng chủ tính. Đương nhiên, loại thiết kế này mạch suy nghĩ phía dưới, bộ này tam giai phủ văn cấu trang cường độ lại so với tầm thường tam giai phủ văn cấu trang yếu hơn không thiếu. Nhưng cường độ yếu hơn nữa, nó cũng là tam giai phủ văn cấu trang, chắc chắn là muốn so nhị giai phủ văn cấu trang mạnh. Một cái khác điểm nhưng là, tinh thần lực của hắn vốn là xuất chúng, đạt đến 299. Đây là nhị hoàn pháp sư cường độ tinh thần lực hạn mức cao nhất giá trị, đã đến gần vô hạn tại tam hoàn pháp sư 300 cường độ tinh thần lực. Cái này khiến hắn không cần tại trên phù văn cấu trang tính năng làm quá nhiều hy sinh cùng suy yếu. Kỳ thực đối với đại bộ phận phù văn cấu trang sư tới nói, mỗi một bộ phù văn cấu trang chủ tính cùng chế tạo đều muốn dùng hết tâm lực. Hao phí đại lượng tài liệu cùng tinh lực đi chế tạo một bộ tàn thứ phẩm cấu trang, chắc chắn là vạn phần không muốn. Nhưng Cao Đức là chính mình cho mình chế tác phù văn cấu trang, tự nhiên không có cái bọc quần áo này. Càng quan trọng chính là, Dô Sở một tay khai sáng phù văn mới học thể hệ, để cho hắn có thể đảm bình trên giấy dụng kế tính được ra cấu trang chủ tính có thành công hay không kết luận, tránh khỏi vô bị tài liệu lãng phí. Bất quá vạn trượng cao ốc đất bằng lên. Dù cho có thể thông qua Dô Sở 6 đại định luật đảm binh trên giấy cho mình thiết kế ra phù hợp yêu cầu tam giai phù văn cấu trang, sau cùng chế tạo, là thực thao bộ phận lại là không có đường tắt có thể đi, còn phải luyện. Thế gian có ghi lại cơ sở phù văn số đã vượt qua 8 vạn cái, nhưng thường dùng tại 3.700 cái khoảng trường. Còn lại hơn 7 vạn cái cơ sở phù văn, hoặc chính là sử dụng tràng cảnh cực kỳ có hạn, hoặc chính là có thể từ 3.700 cái thường dùng cơ sở trong phù văn tìm được vật thay thế. Cho dù là 3.700 cái thường dùng cơ sở phù văn, cũng không cần toàn bộ nắm giữ. Bởi vì ở trong đó tồn tại lấy biên giới hiệu ứng, 1.000 cái thường dùng cơ sở phù văn liền có thể bao trùm phù văn lĩnh vực 90 nhu cầu, đây là cấp 1 cơ sở phù văn. Lại ngoài định mức học tập 1.000 cái cấp 2 thường dùng cơ sở phù văn nhưng là có thể bao trùm 99 nhu cầu. Để lại 1.700 cái thường dùng cơ sở phù văn thành thứ 3 ngăn, vẹn vẹn có thể bổ túc cuối cùng cái kia 1. Cho nên, càng chính xác cách làm là, nắm giữ 1.000 cái cấp 1 thường dùng cơ sở phù văn. Tiếp đó căn cứ vào ứng dụng bên trong thực tế nhu cầu, thiếu cái gì hiện học cái gì, từ từ càng sâu phù văn của mình học tri thức căn bản. Cao Đức là tán thành cái quan điểm này. Tại sĩ gì hữu học viện, hắn tại Dô Sở dưới sự dạy dỗ, đã đem cấp 1 cùng cấp 2 linh cấp thường dùng cơ sở phù văn tổng cộng 651 cái nắm giữ toàn bộ, xem như vượt mức hoàn thành mục tiêu. Linh cấp cơ sở phù văn tại trong toàn bộ phù văn học thể hệ là số lượng nhiều nhất, chủ yếu thành nguyên tố loại phù văn cùng năng lực loại phù văn, bao dung nhiều loại nguyên tố thái cùng năng lực cơ sở chịu tải, định hướng chuyển đâu, đơn giản tồn trữ chờ thường dùng công năng, thành cao giai phù văn cung cấp năng lực thông lộ. Tỷ như nói, tụ ma, tụ tập ma lực, hạn chế, khi lại bèn bèn làm ma lực thông qua trong hệ thống sở hữu hạn chế phù văn, hệ thống mới có thể vận chuyển, cho phép ma lực chỉ cần thông qua trong hệ thống bất kỳ một cái nào cho phép phù văn, hệ thống liền có thể vận chuyển, kết nối. Mà cấp 1 thường dùng cơ sở phù văn, chủ yếu là linh cấp cơ sở phù văn biến thể, cấp 1 số lượng tại 217 cái, cấp 2 phù văn số lượng là 223 cái. Cái này vừa đợi cấp phù văn, càng nhiều là thực hiện loại hình khác nhau năng lực thích phối chuyển đổi, phù văn ở giữa cơ sở đối tiếp. Thường gặp có, hỏa chuyển phong, nhiệt độ cao có thể chuyển di động có thể, khóa hợp, cố định phù văn ở giữa kết nối tính ổn định, chuẩn mão, tinh chuẩn ghép lại phù văn. Cấp 1 cơ sở phù văn, đại bộ phận cần cùng linh cấp cơ sở phù văn phối hợp sử dụng, đơn độc vẽ là không cái gì chức năng. Cấp 2 cơ sở phù văn, bắt đầu liên quan đến phù văn năng lực chuyển logic, cấp 1 số lượng là 145 cái, cấp 2 phù văn số lượng là 141 cái. Nó chủ yếu phụ trách cam đoan năng lực chuyển thâu an toàn và khống, tránh quá tải hoặc hỗn loạn, đồng thời cũng là duy trì năng lực phát ra ổn định, tỉ như nói cắt kim loại, năng lực quá tải thời điểm tự động cắt ra thông lộ, ổn áp, duy trì năng lực phát ra ổn định, dự cảnh, năng lực dị thường thời điểm phát sáng cảnh cáo. Đến nơi này cấp bậc phù văn liền thường dùng tại to lớn phù văn pháp trận cùng luyện kim trên máy móc, như là phi thuyền năng lực cung cấp pháp trận, công xưởng phòng hỗ trợ. Cấp 3 cơ sở phù văn, số lượng thêm một bước giảm bớt, cấp 1 thường dùng cơ sở phù văn số lượng là 97 cái, cấp 2 là 93 cái. Cái này vừa đợi cấp cơ sở phù văn, đã là có thể thực hiện năng lượng cơ sở logic tính toán, từ đó thực hiện hơi phức tạp phù văn pháp trận công năng. Mặc dù từ rời đi sĩ dị hữu pháp thuật học viện sau, Cao Đức sinh hoạt tiết tấu 10 phần chặt chẽ. Nhưng trên thực tế ngoại trừ tiến vào Bắc Cảnh, đi tới phủ Ennis trước đoạn thời gian đó, hắn thực sự không dành tiếp tục phù văn học tập, thời gian khác, hắn cơ hồ không có qua buông lỏng. Cho nên, cấp 1 thường dùng cơ sở phù văn 217 cái hắn đã nắm giữ toàn bộ, thậm chí là cấp 1 cấp 2 thường dùng cơ sở phù văn cũng học được mười mấy. Chỉ là, đây đối với muốn chế tạo cấp 3 phù văn cấu trang hắn tới nói, chắc chắn là xa xa không đủ. Không nói những cái khác, ít nhất là muốn đem cấp 1 145 cái cấp 2 thường dùng cơ sở phù văn cùng 97 cái cấp 3 thường dùng cơ sở phù văn nắm giữ toàn bộ. Cho nên, Cao Đức hết sức thành thật bắt đầu tiêu tốn rất nhiều thời gian học tập luyện tập vẽ Bắc Cảnh chi tâm bên trong ghi lại nhị giai cơ sở phù văn cùng tam giai cơ sở phù văn. Đó cũng không phải một tháng hai tháng liền có thể hoàn thành. Cao Đức đối với cái này cũng không có bất kỳ lo lắng hoặc không kiên nhẫn. Bất luận lĩnh vực gì học tập cũng là đạo lý này. Dù là ngươi lại thiên phú xuất chúng, cũng phải trước tiên đem cơ sở làm chắc mới được. Giống như là toán học, ngươi dù cho thiên tài như Gauss, nếu là sẽ không nhân chia cộng trừ, cũng là cái gì đều nghiên cứu không hiểu. Tại Chăn Băng Bi chuyển tấn thăng nhất đẳng pháp sư học đồ sau ngày thứ 5, Sú Nải Pha đặt ở phở lò dạ chi xâm thương làm mang theo tin khẩn trở về phủ Ennis. Tin khẩn nội dung 10 phần đơn giản, dị ly chứng sắp nở. Nhận được tin tức thứ nhất thời gian, Cao Đức liền vội vàng rời đi phủ Ennis, chạy tới phở lò dạ chi xâm, chỉ sợ bỏ lỡ ấp nở thời khắc. Bởi vì dù cho tin tức là từ Thương Lam tiến hành chuyển đi, nhưng phở lò dạ chi xâm cùng phủ Ennis ở giữa khoảng cách đã chú định bất cứ tin tức gì truyền lại đều sẽ có ít nhất vài giờ trì hoãn. Cái này khiến Cao Đức vô cùng hoài niệm tiếp trước điện thoại cùng thông tin phần mềm. Đừng nói mấy trăm km, chính là địa cầu cực bắc đến vùng cực nam, cũng có thể làm đến trong một giây tin tức truyền đạt. Một bên gấp rút lên đường, một bên suy nghĩ tung bay, Cao Đức đang hoài niệm nào đó tin trong máy mắt, trong lúc mơ hồ cảm giác trong đầu của chính mình lóe lên một cái ý niệm gì, thật giống như chính mình sơ sót sự tình gì, bỏ lỡ cái gì bảo tàng đồng dạng. Chỉ là dị ly chuyện chiếm cứ hắn thời khắc này chủ yếu tâm tư, để cho hắn như thế nào cũng bắt không được cái này chợt lóe lên ý niệm, có chút phiền lòng. Khi hắn đuổi tới phở lò dạ chi xâm thời điểm, đèn trưởng lao đã là tại ven rừng rậm hậu. Nô Vương, động tĩnh lớn hơn, đoán chừng cái này một hai cái giờ bên trong liền có thể phá sát mà ra. Hắn nhìn thấy Cao Đức đến, đội vàng là tiến lên đón nói. Cao Đức khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó chính là nhanh chóng hướng về phở lò dạ chi sâm hạch tâm, hệ ủ gạt thị dạ sở tại chạy tới. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối, hòa hợp ngũ thải tinh giới năng lượng ủ gạt thị dạ đập vào tầm mắt. Bây giờ, ngày xưa những cái kia đều lượn lờ tại trên này ủ gạt thị dạ cảnh lá tinh giới năng lực, giống như trăm sông về chảy như vậy dương tràn vào chạc cây ở giữa viên kia Cao Đức gửi nuôi dị ly trứng. dị ly trứng cũng không có đoạt thức ăn trước miệng cọp năng lực. Sở dĩ lộ ra loại cảnh tượng này là bởi vì ủ gạt thị giả minh bạch đây là cao đức gửi nuôi dị ly trứng, đối với cao đức 10 phần trọng yếu, cho nên cảm nhận được nó đang đứng ở ấp nở thời khắc mấu chốt, hệ ủ gạt thị giả liền chủ động lưu chuyển tinh giới năng lực trợ giúp nó phá xác mà ra. Dị ly vỏ trứng mặt ngoài bây giờ đã hoàn toàn bị tinh giới năng lực nhuộm dần, mặt ngoài đường vân giống như vật sống đang không ngừng du động. Cao đức vô ý thức vận chuyển mẹn đỏ ra ma nhãn. Tại ma nhãn trong tầm mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy ngũ thải tinh giới dòng năng lượng dương lấy vượt xa trước đây tốc độ tràn vào vỏ trứng. Những năng lượng kia chạy không còn là giải rác đơn sắc sợi tơ mà là hội tụ thành ngũ thải dòng sông theo vỏ trứng ngũ thải đường vân tiến vào nội bộ. Càng kỳ lạ chính là vỏ trứng không gian chung quanh lại nổi lên nhỏ xíu ngũ thải ba động. Ngẫu nhiên có mấy sợi ngũ thải tinh giới năng lực không có vào hư không, lại từ một bên khác chui ra ngoài, vòng quanh vỏ trứng xoay chuyển một cái lại rót vào trong đó. Ngô Vương, tại một ngày trước, cái này quả trứng liền bắt đầu lộ ra dị trạng, giống như hô hấp, mỗi qua 15 phút, nó sẽ thu co lại một lần hấp thu chung quanh ngũ thải tinh giới năng lực, mỗi lần co vào sau, vỏ trứng bên trên ngũ thải đường vân liền hiện ra một điểm. Phát hiện dị trạng thứ nhất thời gian, ta liền nhanh lên đem tin tức ủy thác Thương Lam hồi báo tại ngài. Lệnh trưởng lão ở một bên nói rõ chi tiết tình huống cụ thể. Chương 516, A hệ thờ mạng lưới, 1, chương 516, A hệ thờ mạng lưới, 1, Cao Đức khẽ gật đầu, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối rơi vào vỏ trứng phía trên. Thời khắc này dị ly trứng, phập phồng biên độ càng rõ ràng hơn, có thể nói là mắt trần có thể thấy. Tiếp đó khoảng cách thời gian cũng đã là từ ngay từ đầu gẹn trưởng lão trong miệng 15 phút, rút ngắn cho tới bây giờ không tới 1 phút. Tại Cao Đức xem ra, càng giống là một viên có sinh mệnh trái tim tại hơi hơi nhảy lên. Mỗi một lần chập trùng, còn có thể kèm theo một đạo nhỏ xíu ông minh chi thành. Tiếng này bù bù là đến từ vỏ trứng nội bộ, là đến từ cái kia muốn phá xác mà ra dị ly, mang theo mới sinh sinh mệnh non nớt, giống như là tiểu sinh linh đang vì phá xác tích xúc sức mạnh. Đột nhiên, dị ly vỏ trứng vào lúc này đống nhiên co rụt lại, so với trước kia bất kỳ lần nào co vào đều muốn tới kịch liệt. Ngay sau đó, một đạo chói mắt ngũ thải chỉ từ vỏ trứng đỉnh bắn ra. Vỏ trứng tại thời khắc này bởi vì thấu thể ngũ thải quang mang trở nên như lưu ly như vậy thông thấu, đến mức Cao Đức có thể rõ ràng thấy rõ vỏ trứng nội bộ cảnh tượng. Một đoàn bị ngũ thải tinh giới năng lực bao khỏa tiểu sinh linh, dương con giúp ở vỏ trứng trung ương, nó hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Ngay tại Cao Đức thấy do nó hình dáng trong nháy mắt, vỏ trứng bên trong sinh linh đột nhiên động. Nó đầu tiên là khẽ nâng lên đầu, một đôi còn quấn ngũ thải tinh văn ánh mắt tại trong ánh sáng mơ hồ hiện ra. Ngay sau đó, nó đem móng vuốt nhỏ khoác lên vỏ trứng trên nội bích, nhẹ nhàng đẩy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, vỏ trứng đỉnh vết rách trong nháy mắt mở rộng. Tiểu sinh linh tựa hồ bị tiếng này giòn vang cổ vũ, đầu hơi hơi một thấp, dùng đỉnh đầu ở vỏ trứng, tứ chi đồng thời phát lực. Phanh! Vừa một tiếng vang nhỏ, vỏ trứng đỉnh trực tiếp sụp ra một khối mảnh vụn, lộ ra một đạo có thể chứa được nó thò đầu ra lỗ hổng. Nó muốn ra tới. Gẹn trưởng lão nhịn không được nói khẽ. Cao Đức hô hấp cũng theo đó hơi chậm lại. Ngay sau đó, một viên lông sủ cái đầu nhỏ từ lỗ hổng ló ra, chóp mũi là màu hồng nhạt, nhẹ nhàng hít hà không khí chung quanh, lỗ tai bởi vì hiếu kỳ mà hơi hơi rung động, giống như là đang cảm giác cái thế giới xa lạ này. Nó tương tự hồ ly, tròn vo thân thể bọc lấy tầng một xoa tung đến có thể đem chính mình cũng vùi vào đi lông tơ. Chỉ là cái kia lông tơ cũng không phải là thuần sắc, mà là hiện ra lưu động ngũ thải tinh mang. Lỗ thai hơi nhọn, thính hai suýt lấy một điểm trong suốt ngũ thải hạt ánh sáng, bốn cái ngắn ngủn bắp chân co giúp ở dưới bụng, móng vuốt là màu bạc nhạt, mơ hồ có thể nhìn đến đầu ngón tay hiện ra cực kỳ nhạt tím choáng. Con mắt vẫn là đóng chặt, vòng mắt tinh văn lại tại nhẹ nhàng lấp lóe. Làm người khác chú ý nhất là, sau lưng nó kéo lấy một đầu viễn siêu thân thể tỷ lệ cái đuôi to. Mở ra hoàn toàn, so với nó thân thể còn muốn rộng bên trên một vòng tiếp theo một cái chớp mắt, dĩ ly tựa như cảm ứng được cái gì khí tức quen thuộc, đầu chuyển hướng, Cao Đức sở tại phương hướng, chậm rãi lại khó khăn rung rung mấy lần mí mắt, giống như là đang cố gắng tránh thoát sơ sinh buồn ngủ. Cuối cùng, nó mở mắt. Đó là một đôi con ngươi màu sắc không ngừng biến hóa linh động mắt tròn, dương ngáy mắt cũng không ngáy mắt, chừng chừng nhìn Cao Đức. Trong ánh mắt tràn đầy thuần túy hiếu kỳ cùng thân cận, không có chút nào khiếp đảm. Nó cũng không sợ sinh, tại vỏ trứng thượng đỉnh lưu lại phút chốc, liền cẩn thận từng ly từng tí đem chân trước khoác lên vỏ trứng bên dưới, đệm thịt nhẹ nhàng bước lên, chân sau nhẹ nhàng đạp một cái, toàn bộ thân thể liền như là một mảnh như lông vũ rơi vào ủ gạt thị dạ chạc cây bên trên. Rơi xuống đất trong ngáy mắt, nó đầu tiên là xoay người, hướng về phía chưa hoàn toàn bể tan cảnh vỏ trứng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thanh âm kia mang theo một tia bập bẹ mềm nu, giống như là mèo con nũng nịu. Theo tiếng kêu của nó, xoẹt một tiếng vang lên, còn lại vỏ trứng triệt để vỡ vụn. Vũ thải bụi sao cùng thật nhỏ hạt ánh sáng từ trong phun ra ngoài, tại nó quanh thân tạo thành một vòng nho nhỏ tinh giới quang hoàn. Quang hoàn tán đi thời điểm, dị ly lại độ xoay người, hướng về Cao Đức phương hướng méo đầu một chút, mắt tròn bên trong quang hoa nhẹ nhàng lấp lóe, giống như là tại phân biệt người trước mắt. Sau một lát, giống như là hoàn thành một loại nào đó mặt người chứng nhận, nó nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về Cao Đức không chút do dự nhảy xuống. Cao Đức lúc này là đưa hai tay ra, vững vàng đưa nó tiếp ở trong ngực. Đầu ngón tay trước hết nhất chạm đến chính là đầu kia rối bù cái đuôi to, xúc cảm mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, phảng phất đỉnh cấp tơ lụa, xúc cảm có thể nói rất tốt. Cao Đức nhìn xem trong ngực co lại thành tiểu bao cầu, cái đuôi to còn nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay hắn linh động tiểu sinh linh, trong lòng hiểu rõ, là hắn ban đầu ở dị ly vẫn là quả trứng, dựa theo bị bộ đỉnh phương pháp là cấn ma lực cấn ký tạo nên tác dụng, để cho mới vừa sinh ra tiểu dị ly bản năng thân cận hắn. Vì tăng cường củng cố mối liên hệ này, hắn tiếp xuống 2 tháng bên trong sẽ đem dị ly mang theo bên người tự mình chiếu cố, hơn nữa cho ăn chứa huyết dịch của mình đồ ăn, để nó triệt để nhận chủ. Vừa nghĩ, Cao Đức vừa dùng ra ngón tay theo đỉnh đầu của nó nhẹ nhàng vuốt ve, một cái tay khác thì nhẹ nhàng theo nó cái đuôi to trải vớt. Tiểu dị ly vừa mới xuất sinh, còn 10 phần còn nhỏ thích ngủ. Tại Cao Đức dưới sự vuốt ve của, nó phát ra thoải mái hừ nhẹ thanh âm, mắt tròn chậm rãi đóng lại, sau lưng cái đuôi to cũng dần dần buông lỏng, khoác lên Cao Đức lòng bàn tay nhẹ nhàng chập trùng, hô hấp dần dần trở nên trầm ổn, không bao lâu liền cuộn tại Cao Đức trong ngực ngủ thiết đi. Càng thêm kỳ dị chính là, sau khi nó ngủ, phản phất là khởi động tự động phòng ngự trang bị trí như vậy, quanh thân lông tơ cùng cái đuôi to đột nhiên tuôn ra nhàn nhạt ngũ thải tinh giới năng lực, đưa nó thân thể nhỏ cùng cái đuôi to cơ hồ hoàn toàn bao khỏa. Mà bị tinh giới năng lực bao trùm thể xác bộ phận, lại là dần dần trở nên trong suốt, mắt thường không còn có thể gặp. Chỉ là nó tinh giới năng lực vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng vừa sẽ một lần nữa thu vào thể nội, tiếp đó nó biến mất thân thể liền sẽ lại độ xuất hiện. Như vậy lặp lại, đơn giản giống như mạng lưới chậm lại không ngừng tạm ngừng thiết lập mô hình. Rất rõ ràng, là bởi vì vừa ấp nở đi ra, tình trạng của nó còn chưa đủ ổn định, tinh giới năng lực có chút hỗn loạn. Trông thấy tình huống này, Cao Đức hơi suy tư phút chốc, quyết định tại phở lò dạ chi xâm dừng lại một đoạn thời gian, thẳng đến dị ly trạng thái ổn định lại nói. Dạng này, nếu thật là xuất hiện dị thường gì tình huống, có thể hấp thu tinh giới năng lượng đủ ủ gặt thì ra tại, còn có thể kịp thời xuất thủ tương trợ. Tiểu dị ly lúc vừa ra đời vây khốn kình so với Cao Đức dự đoán càng nặng, vui tại trong ngực hắn tiếp đi sau đó, gần nửa ngày cũng không có tỉnh lại. Giấc ngủ này chính là vượt qua 12 giờ, tiểu dị ly mới rốt cục chậm rãi mở mắt. Tỉnh lại thứ nhất thời gian, nó chính là cảnh giác dựng thẳng lên đầy lốt hai, nhìn chung quanh, cái đuôi to cũng lặng lẽ dựng thẳng lên. Thằng đến nhìn thấy đang ở một bên chuyên tâm vẽ cơ sở phù văn Cao Đức, nó cái kia giơ lên lốt hai mới tùy theo buông xuống, an tâm xuống. Quanh thân tầng kia như ẩn như hiện ngũ thải tinh giới năng lực giống như nước thủy triều bị nó thu hồi thể nội, triệt để hiện lộ ra tròn vo thân hình, liền cái đuôi to đều nhẹ nhàng khoác lên bên cạnh bàn, không còn căng cứng. Nó kỳ thực là bị đói tỉnh. Bất quá tiểu dị ly lại là dị thường biết chuyện, dường như là có thể nhìn ra Cao Đức đang bận rộn, không có phát ra nửa điểm âm thanh quấy rầy. Nó chỉ là lặng lẽ xê dịch thân thể, từ cái bàn một mặt leo đến tới gần Cao Đức vị trí, cuộn mình lên bốn cái chân ngắn, đem cái đuôi to đệm ở dưới bụng, cứ như vậy lặng yên chờ lấy. Cái này vừa đợi, chính là gần tới một giờ. Thằng đến Cao Đức cuối cùng hoàn thành cái cuối cùng cơ sở phù văn kết thúc công việc, thả xuống phù văn bút rỗi lưng một cái, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu dị ly thời điểm, mới phát hiện tiểu gia hỏa Dương mở to một đôi ướt nhẹp con mắt nhìn lấy mình. Cao Đức mặc dù không có hệ thống học qua tuần thú tri thức, bất quá có cùng sở lọ dạ cùng với đoàn tử ở chung kinh nghiệm, làm cho hắn có thể rất nhẹ nhàng minh bạch tiểu dị ly ý tứ. Hắn hướng về phía tiểu dị ly xin lỗi nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của nó, "Là đói không?" Cao Đức vừa nói, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt sóng ma lực động, phóng ra thần dâu thuật trong nháy mắt ngưng kết ra một cái đầy đặn thần dâu. Bất luận là loại hình gì động vật, nuôi nấng thần dâu đều là sẽ không sai lựa chọn. Thần dâu bổ sung thêm hấp dẫn hiệu quả, để cho tiểu dị ly lập tức trận to hai mắt, mắt tròn bên trong màu sắc tại ngũ thải ở giữa nhanh chóng biến hóa, cái đuôi to cũng không nhịn được nhẹ nhàng đông đưa. "Còn muốn chờ một chút." Cao Đức nhẹ giọng trấn an nói. Dựa theo bị bộ tòa tuần thú giáo trình, kế tiếp 1-2 tháng thời gian bên trong, hắn đều muốn đang đút dưỡng dị ly trong đồ ăn tăng thêm máu của mình, lấy thêm một bước tăng cường hắn cùng với dị ly ở giữa liên hệ. Cao Đức cầm lấy trên bàn dự sẵn ngân châm đâm, mặt không đổi sắc đem kim châm nhẹ nhàng chống đỡ tại đầu ngón tay. Cái hơi chút dùng sức, cây kim liền đâm rách làn da, một viên nho nhỏ huyết châu thuận thế thẩm thấu mà ra. Huyết châu thuận thế thẩm thấu mà ra. Bởi vì tự thích ứng tiến hóa nguyên nhân, máu của hắn có một chút thần dị, có nhẹ giải độc, xúc tiến vết thương tốc độ khép lại tác dụng. Thậm chí ngay cả vẻ ngoài cũng cùng thường nhân huyết dịch có chút khác nhau. Cái này dị ra huyết châu không phải là loại kia ám trầm hồng, cũng không phải tinh hồng, mà là có chút giống hồng ngọc như vậy bóng ánh trong suốt hồng, hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Trong đó còn ẩn chứa một tia cực kỳ nhạt hương khí, mà không phải huyết dịch mùi tanh. Ở kiếp trước, Phật giáo La Hán Kim Cương huyết dịch nghe nói là màu vàng, còn như vậy tiến hóa tiếp, chính mình sẽ không cũng biến thành kim sắc huyết dịch à? Cao Đức ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, đồng thời nhanh chóng đem huyết châu lau đều tại trên một cái thần dâu. Hồng ngọc một dạng huyết châu theo thần dâu đường vân chậm rãi chảy xuôi, không những không đột ngột, ngược lại giống cho thần dâu khảm tầng bên cạnh. Làm tốt đây hết thảy, Cao Đức đem dính huyết dịch thần dâu đặt ở lòng bàn tay, đưa tới tiểu dị ly trước mặt, "Ăn đi." Tiểu dị ly không chút do dự nào tới, cẩn thận từng ly từng tí dùng chóp mũi cọ sát Cao Đức lòng bàn tay, giống như là đang biểu đạt thân cận. Sau đó không chút do dự mở ra miệng nhỏ, béo mập đầu lưỡi một quyển, liền đem viên kia dính huyết châu thần dâu cuốn vào trong miệng. Đầu lưỡi còn chưa đặng ngứa mà tại Cao Đức lòng bàn tay nhẹ nhàng liếm lấy thử xem, phát ra y thỏa mãn hừ nhẹ. Mắt tròn con ngươi thoải mái mà híp lại thành một nha, cái đuôi to cũng thích trí tại Cao Đức trên cổ tay quét tới quét lui. Một cái thần dâu liền có thể cung cấp một cái cỡ trung sinh vật một ngày năng lực cần thiết. Cho nên, một quả này thần dâu vào bụng, vốn là còn bụng đói kêu vang tiểu dị ly lập tức là chống không được. Nó thoải mái mà lộ ra lấy trắng như tuyết cái bụng, tứ ngưỡng bát xoa nằm ở Cao Đức chân bên cạnh, móng vuốt nhỏ còn thỉnh thoảng đạp hai cái, một bộ vừa lòng thỏa ý Cao Đức nhưng là một bên theo tinh dị ly cái đuôi to, lãnh hội cái kia không có gì sánh kịp tuyệt hảo xúc cảm, một bên phóng ra thú chi liên kết cùng tiểu dị ly thiết lập tâm linh kết nối. Tâm linh kết nối thiết lập ngay mắt, Cao Đức từ tinh dị ly trong ý thức trước tiên cảm nhận được là tràn đầy hiếu kỳ. Đây tựa hồ là sở hữu tân sinh sinh vật chủ yếu cảm xúc, đối với thế giới hết thảy đều tràn ngập tò mò cùng tìm tòi muốn. Không hề nghi ngờ, thiết lập kết nối sau chuyện thứ nhất, vẫn là muốn cho tinh dị ly lấy một cái tên. Ít nhiều có chút lấy tên khó khăn chứng Cao Đức lần này lại là sớm có linh cảm, lúc này liền lấy định rồi chủ ý về sau ngươi liền kêu hệ bị a. Ý. Tiểu dị ly mộng mộng mê mê lựa chọn tiếp nhận. Vừa ra đời một ngày không tới hệ vi, còn không có học được cự tuyệt. Định xong tên, kế tiếp chính là câu thông xác nhận hệ vi năng lực. Nói thật, dù cho linh tính 10 phần của nó, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, cho nên cũng không thể thật tốt mà lý giải cao đức nghi vấn, càng không pháp rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Bất quá tại một phen khó khăn toàn bộ chướng ngại giao lưu sau, cao đức vẫn là cố ép chấp vá ra hệ vi đại khái năng lực. Xem như chưa bao giờ có ghi lại hấp thu tinh giới năng lượng hình thái mới dị ly, hệ vi năng lực chi kỳ lạ, cũng là còn lại hình thái dị ly không thể so sánh. Đầu tiên là, xem như tinh giới dị ly, hệ vi có cùng ủ gạt thị dạ không có sai biệt hấp thu tinh giới năng lượng đặc tính. Đương nhiên, bất luận là hấp thu số lượng vẫn là hiệu suất, cũng không bằng ủ gạt thị dạ chín châu mất sợi lông. Mà hắn từ tinh giới bên trong hấp thu tinh giới năng lực, không chỉ có là có thể chống đỡ nó sinh tồn cùng hoạt động, còn có thể trợ giúp nó chuyển hóa làm hai loại đặc thù hình thái. Loại thứ nhất hình thái, cao đức đem mệnh danh là tinh giới tiềm hành là hệ vi lúc trước ngủ thời điểm hình thái. Tinh giới năng lực từ thể nội tuôn ra, bám vào tại hệ vi bên ngoài thân thời điểm, có thể để cho nó đem tự thân hương hóa, thực hiện thời gian dài ẩn nấp. Cho dù tại trong pháp sư vị diện ban ngày, tinh giới tiềm hành trạng thái dưới hệ vi cũng khó có thể bị thông thường thị giác hoặc ma pháp dò xét phát giác. Hơn nữa, nó còn có thể đem phần này tinh giới năng lực bám vào tại một cái khác sinh mạng thể, cần tiếp xúc, bên ngoài thân, hay là mang theo nhỏ bé vật thể, cùng nhau tiềm hành. Cái bất quá đối với hệ vi đánh vác, theo chất lượng cùng thể tích tăng thêm sẽ kịch liệt lên cao. Ít nhất bây giờ vừa mới xuất sinh một ngày không tới hệ vi, liền hoàn toàn đem chính mình ẩn nấp đều không làm được. Chớ nói chi là ngoài định mức phụ tải. Loại thứ hai hình thái, nhưng là hình thái chiến đấu, cao đức đem mệnh danh là tinh giới lấp lóe. Tại loại này hình thái phía dưới, hệ vị có thể đem tự thân bộ phận hoặc toàn bộ hư hóa, thời gian ngắn tiến vào tinh giới kẽ hở. Dưới loại trạng thái này, nó đem khó mà bị vật lý hoặc thông thường ma pháp công kích bắn trúng. Chỉ là một hình thái đối với tinh giới năng lượng tiêu hao rất nhiều, tỉ như đối với hệ vị tới nói, bất quá 1-2 giây tinh giới lấp lóe trạng thái dưới tiêu hao liền bù đắp được vài giờ tinh giới tiềm hành tiêu hao. Mặt khác, hệ vị còn có thể mượn nhờ tinh giới năng lực tại pháp sư vị diện cùng tinh giới giữa vị diện ngắn ngủi xuyên thẳng qua, thực hiện giống cứu cực thấp phối bản tinh giới truyền tống hiệu quả, truyền tống khoảng cách trước chừng 3m, thắng ở khởi động cơ hồ không chỉ hoãn. Bất quá, liên hệ vị tự thuật, nó trước mắt còn không cách nào thi triển ra kỹ năng này, bởi vì còn quá bé nhỏ, năng lực có hạn. Không được hoàn mỹ chính là, hệ vị rất nhiều thủ đoạn có thể xưng thần dị, nhưng tại thủ đoạn công kích, hệ vị liền muốn xa xa yếu hơn còn lại hình thái dị ly. Có lẽ là bởi vì tinh giới năng lực bản thân liền không giống nguyên tố sức mạnh như vậy có cái gì lực phá hoại a, ít nhất nói cho đến trước mắt, hệ vị thủ đoạn công kích chỉ có một cái, đem chuyển hóa sau năng lực ngưng tụ vào đầu ngón tay hoặc trong miệng, phóng xuất ra ngũ thải tinh giới dòng năng lượng. Loại này xung kích còn không có truyền thống nguyên tố thiêu đốt, đóng băng hiệu quả, bất quá lại có thể trực tiếp chấn động mục tiêu không gian. Nó có thể làm cho cỡ nhỏ vật thể, như siêu phàm trang bị, pháp trận, ngắn ngủi lâm vào tinh giới tướng vị chết đi trạng thái, trở nên nửa trong suốt lại không cách nào thực thể đột vào, tiến vào trạng thái mất đi hiệu lực, kéo dài mấy tức sau mới có thể khôi phục bình thường. Cao Đức đem xưng là tinh giới xung kích. Mặc dù xưng là thủ đoạn công kích, nhưng trên thực tế cũng không có lực sát thương gì cùng lực phá hoại, càng giống là một cái kỹ năng đặc thủ. Chương 517, hệ tơ mạng lưới 2, chương 517, hệ tơ mạng lưới 2, xác nhận xong hệ vi năng lực sau đó, Cao Đức vừa lòng thỏa ý hệ vi thủ đoạn công kích mặc dù yếu, nhưng phần này đặc biệt tinh giới năng lực, lại là có thể gặp không thể cầu bà bối. Dù sao thủ đoạn công kích chắc là có thể nghĩ biện pháp bổ sung, chính hắn muốn là tại công kích quả nhiên biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Có thể giống tinh giới tiềm hành, tinh giới lấp lóe dạng này năng lực, nếu là bỏ lỡ tinh giới dị ly, chỉ sợ đời này cũng khó khăn lại đụng bên trên. Nghĩ đến đây, Cao Đức liền âm thầm may mắn chính mình lúc trước quả quyết đem dị ly trứng để đặt tại ủ gạt thị dạ thụ nhà phía trên. Băng dị ly cùng hắn tất nhiên phù hợp, nhưng tinh dị ly lại là càng thêm hiếm có cùng càng có tiềm lực. Nghĩ như vậy, đúng lúc này, một tiếng kéo dài hùng dũng huýt dài từ cao không bên trong tê ở. Lệ đó là liệp ương đặc hữu thét dài, sắc bén cũng không thét hé, mang theo đặc hữu lực xuyên đấu. Cao Đức đối với cái này đã hết sức quen thuộc, vừa nghe là biết là sùn mãi phả ma pháp liệp ương thương làm phát ra âm thanh. Quả nhiên, sau một khắc, một cái màu bạc trắng liệp ương xuất hiện ở chỗ cửa sổ. Hai chảo của nó cắn chặt cửa sổ mái hiên nhà, dùng sắc bén nhưng thân mật ánh mắt nhìn xem Cao Đức. Tại thương lam trên đuốt phải buộc lên một cái cuốn phải chỉnh tề tiểu giấy da dê. Cuốn giấy dùng dây thừng nhỏ một buộc. Cao Đức mỉm cười đứng dậy, ném ra một cái hệ vị không ăn xong bảo thạch ngọt dâu cho thương lam. Cái sau tinh chuẩn một ngụm ngậm lấy, đầu hơi hơi một điểm, giống như là tại nói lời cảm tạ. Sau đó liền khéo léo đứng ở trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía Cao Đức, chờ đợi hắn gỡ xuống giấy da dê. Cao Đức đưa tay giải khai dây gai, đem giấy da dê bày ra. Trên giấy viết đầy rậm rạp chẳng chịt cực nhỏ chữ nhỏ, chữ viết tinh tế tú lệ, chính là xu nải phả thủ bút. Nội dung nhưng là phổ Ennis chính vụ, xin chỉ thị Cao Đức ý kiến, trong đó đầu to nội dung là cùng Cao Đức chuẩn bị thành lập chăn nuôi xử lý liên quan. Trong thư nâng lên, đi qua mấy ngày nay chuẩn bị, chăn nuôi làm giản khung đã cơ bản xây dựng hoàn thành. Mà quẹn tỉnh cũng đón nhận xu nải phả mời, nguyện ý đảm nhiệm chăn nuôi xử lý chủ nhiệm. Kế tiếp còn muốn tiến hành chăn nuôi làm chức trách xác định, biên chế chuyển còn có nhân viên tuyển chọn tiêu chuẩn. Ở trong đó rất nhiều chi tiết đều cần Cao Đức đến đã định chú ý xem xong trên giấy da dê nội dung, Cao Đức trong phòng đi qua đi lại, nghiêm túc suy tư. Ước chừng nửa giờ sau, hắn đại khái làm rõ mạch suy nghĩ. Thế là, Cao Đức tiện tay từ trên bàn lấy ra một khối đồng dạng lớn nhỏ giấy da dê, dùng phương thức giống nhau trên giấy viết xuống số lượng từ cơ hồ thêm ra một lần hồi phục, đây chính là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Nếu không phải là sợ viết quá nhỏ sụn lại phạ không tốt xem, hắn thậm chí có thể đem phía trên số lượng từ lại lật gấp đôi, hung hăng huyễn cái kỹ. Viết xong sau, Cao Đức kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận không có bỏ sót, mới đưa giấy da dê của lên. dùng dây gai một lần nữa bó tốt, hệ hồi Thương Lam trên bước phải. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thương Lam đầu, khổ cực. Thương Lam giống như là nghe hiểu, lần nữa phát ra một tiếng lệ huyết dài. Cánh của nó hơi hơi vỗ hai cái, sau đó liền thả người bật lên, màu bạc trắng thân ảnh ở trên bầu trời xoay một vòng, giống như là tại hướng cao đức cáo biệt. Tiếp lấy liền hướng phổ Ennis phương hướng mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền đã biến thành một cái nho nhỏ điểm sáng, biến mất ở trong phương xa đường chân trời. Đều siêu phàm thế giới, còn muốn cầm ma pháp liệp ưng cột tợ lệ bổ câu đưa tin nhân vật. Nhìn xem Thương Lam dần dần biến mất tại tầm mắt của mình ở trong, Cao Đức nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu. Mặc dù Thương Lam tốc độ phi hành đã thật nhanh, hơn xa hắn kiếp trước bổ câu đưa tin, nhưng nếu là cùng thông tin phần mềm so sánh, hiệu suất vẫn là quá thấp. Kiếp trước chỉ cần đầu ngón tay một điểm, tin tức liền có thể trong nháy mắt từ địa cầu một mặt truyền tống đến một chỗ khác. Mà bây giờ, cho dù là chuyện khẩn cấp, cũng phải chờ thêm 1-2 cái giờ mới có thể thu đến hồi phục. Loại này nguyên thủy thông tin phương thức, cũng một mực là Cao Đức vì đó lên án chỗ. Thấp như vậy thông tin hiệu suất, đã chú định tương lai vạ lạ vịnh xây thành trì sau đó, lưỡng địa chi gian cách nhau mấy trăm dặm, tin tức thông truyền sẽ tồn tại lấy lạc hậu tính chất, đối với quản lý cùng phát triển tạo thành cực lớn không tiện. Nếu là gặp phải chiến sự hoặc tai hại, chờ tin tức truyền đến phủ Ennis, đợi thêm chỉ lệnh truyền về vạ lạ vịnh, chỉ sợ sớm đã bỏ lỡ tốt nhất ứng đối thời cơ. Ngược lại là cũng có pháp thuật có thể làm được khoảng cách dài tức thời thông tin, là tam hoàn tố năng hệ pháp thuật tin văn thuật. Nhưng pháp thuật hạn chế giống như tên của nó một dạng, chỉ có thể truyền đạt một đoạn 10 phần ngắn gọn tin tức, không cao hơn 25 cái chữ tử. Chớ đừng nhắc tới phóng ra cánh cửa, ít nhất cần tam hoàn pháp sư mới có thể phóng ra. Hai cái thành thị ở giữa tin tức giao lưu, tuyệt không phải chỉ là 25 cái chữ từ liền có thể truyền đạt rõ ràng. Mặc dù có thể thông qua liên tục phóng ra pháp thuật cố ép bù đắp điểm này, nhưng cũng vẫn là hết sức bất tiện. Không nói trước đem một cái tin tức giả thành vài chục lần thậm chí mấy chục lần đưa tin, loại này đứt quãng như tạm ngừng tầm thường giao lưu rất dễ dàng xuất hiện tin tức bỏ sót cùng lý giải có sai tình huống, truyền đạt tin tức đem chính mình truyền đạt hết lam cũng ít nhiều có chút hài hước. Đặc biệt là dưới tình huống gặp phải chiến sự, quý báo pháp lực toàn bộ cầm lấy đi đưa tin. Mặt khác, cho dù ở trong sinh hoạt hàng ngày, pháp sư pháp lực ít nhất nói tại Bắc Cảnh là có càng lớn chỗ dùng. Lấy ra làm lính truyền tin, ngẫu nhiên 1-2 lần hoặc ngắn hạn còn có thể, trường kỳ làm như vậy, liền lộ ra quá lãng phí tài nguyên. Cũng chỉ có cỡ lạn tạ ở nẹt vương triều, thần thánh đế quốc cường đại như vậy quốc gia mới có biện pháp xa xỉ như vậy. Cuối cùng, tam hoàn pháp sư đã coi như là trung giai pháp sư, tại Bắc Cảnh số lượng cũng không nhiều. Nhưng hai cái thành trì ở giữa tin tức giao lưu lại cực kỳ thường xuyên, tuyệt đối không thỏa mãn được nhu cầu. Tỷ như bây giờ, Su Nại Phạ ngược lại là có thể thông qua tin bắn thuật đưa tin cho Cao Đức, nhưng Cao Đức chỉ là nhị hoàn, làm không được hồi phục. Vẫn như cũ muốn thông qua Thương Lam mang về hắn hồi phục. Cho nên, Su Nại Phạ dứt khoát là lựa chọn truyền tin cũng thông qua Thương Lam tiến hành, tránh khỏi uổng phí pháp lực rơi vào đơn hướng nói chuyện tiếng. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Cao Đức ở trong lòng thầm nghĩ. Hệ vị tựa hồ nhìn ra Cao Đức phiền não, mắt tròn con ngươi nghi ngờ nhìn xem hắn, cái đuôi to nhẹ nhàng lướt qua cổ tay của hắn. Cao Đức đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hệ vị cái cằm. Suy nghĩ lại trôi hướng chỗ xa hơn tợ lạn tạ ở nẹt vương triều bên này ngược lại là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chỉ là bọn hắn phương thức cũng không phải là lập tức Bắc Cảnh có khả năng phòng chế, trận pháp truyền tống. Thông qua trận pháp truyền tống, không chỉ có thể tức thời truyền lại đại lượng tin tức, ngay cả người mang vật tư đều có thể thuần gian truyền tống trận pháp truyền tống bản thân là một cái ngũ hoàng chú pháp hệ hy lưu pháp thuật, mà hắn ngoại trừ có thể tức thời tính chất mà kết nối trận pháp truyền tống, còn có thể bằng vào pháp thuật chi lực, sáng tạo ra một cái mãi mãi trận pháp truyền tống. Chỉ là tại Bắc Cảnh, vừa lấy không được trận pháp truyền tống pháp thuật phối phương, càng không có thể nắm giữ phóng ra trận pháp truyền tống ngũ hoàn pháp sư. Toàn bộ Bắc Cảnh cao giai nhất pháp sư chính là tứ hoàn Su Nại Phạ. Tức thời thông tin a tức thời thông tin, nếu là pháp sư thế giới cũng có bởi vì đặc biệt mạng lưới liền tốt. Cao Đức ở trong lòng nói thầm. Chờ đã. Mạng lưới. Trong chốc ngắn này, một đạo linh quang tựa như tia chớp đập tới trong đầu của hắn, hắn bỗng nhiên đứng thẳng người. Hắn cuối cùng nhớ tới chính mình sơ sót cái gì, là cái kia chỉ ở trong linh giới gặp phải a hệ thần nện. Bị coi là linh giới người mang tin tức gã hệ thơ nện lúc trước cùng hắn giao lưu bên trong, từng nói qua có thể giúp Cao Đức tại trên nó linh mạch sợi mạng lưới nhanh chóng truyền lại đủ loại tin tức, dùng cái này đem đổi lấy tinh giới năng lực. Chỉ là cái này trao đổi tại Cao Đức xem ra không thực tế. Một là hắn đối với linh giới bên trong truyền lại tin tức không có nhu cầu, hai là hắn trả không nổi cái kia linh giới năng lực. Nhưng mà, ai nói gã hệ thơ nện cũng chỉ có thể tại trong linh giới truyền lại tin tức, cùng gã hệ thơ nện hợp tác, cũng không nhất định là cần phải thanh toán linh giới năng lực a. So sánh linh giới năng lực, gã hệ thơ nện càng khát vọng chính là số lớn, tươi mới tin tức. Cái này có thể xúc tiến nó trưởng thành, để nó nhận được tinh thần thỏa mãn. Nó sở dĩ hướng cái khác linh giới sinh vật muốn chính là linh giới năng lực, là bởi vì bọn chúng chỉ có cái này. Nhưng hắn không giống nhau a. Cao Đức ở trong lòng trong nháy mắt liền đem sở hữu ý nghĩ đều móc nối. Càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện, cũng liền càng trở nên kích động, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ý nghĩ của hắn cực kỳ to gan, nhưng nếu là có thể thực hiện, sẽ cho phủ Ennis mang đến long trời lở đất lớn thay đổi. Cao Đức nhớ kỹ chính mình lần trước sử dụng linh giới nói nhỏ thời điểm, bổ sung năng lượng tiến độ cũng đã là 55-60. Bây giờ lại qua nửa tháng, mới linh giới nói nhỏ, nhìn trộm số lần sử dụng sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Bất quá Cao Đức cũng không có gấp gáp, bởi vì muốn hoàn thành trong lòng của hắn tư tưởng, còn cần một dạng mấu chốt đồ vật. Mà món đồ kia, bây giờ vẫn còn phụ Ennis, Thương Lam lại là đã rời đi, căn bản không kịp gọi nó trở về. Cao Đức bây giờ tâm tình kích động lại vội vàng, hắn chờ không nổi Thương Lam đến phụ Ennis lại trở về hồi. Lúc này đẩy cửa đi ra ngoài, tìm được Gẹn trưởng lão, để hắn làm là phái người chạy tới Phổ Ennis. Gẹn trưởng lão gặp Cao Đức thần sắc vội vàng, liền vội vàng đứng lên hỏi thăm, nghe xong Cao Đức nhu cầu sau, không chút do dự, trực tiếp là tự mình đứng ra. Sau một ngày, hắn liền từ Phổ Ennis trở về. "Nô vương, ngài muốn đồ vật." Gẹn trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đem một cái xinh xắn băng tinh hộp đưa cho Cao Đức. Cao Đức tiếp nhận, mở ra. Khắc sâu vào mi mắt chính là một cái tinh vi lại bóng ánh trong suốt hơn mặt thể thạch anh, nội bộ chạy xuôi tinh hà điểm sáng, chỉnh thể tản ra nhu hòa huy quang. Bắc cảnh chi tâm chính là thực hiện trong lòng của hắn tư tưởng vật phẩm cần thiết. Thứ cần thiết tới tay, Cao Đức cũng không kiềm chế được nữa dục dịch tâm tình, đi tới ủ gặt thị dạ tán cây phía dưới, lòng bàn tay dán vào ủ gặt thị dạ thân cây. Thời gian qua đi nửa tháng, hắn lại một lần nữa khởi động linh giới nói nhỏ, tìm kiếm a hệ thờ nhện. Cao Đức đem nhu cầu của mình tạo thành chính xác chỉ lệnh, truyền đạt cho ủ gặt thị dạ. Linh giới là một cái cực kỳ lớn vị diện, muốn tại trong vị diện lớn như vậy tìm kiếm định vị một cái mục tiêu rõ rệt, vốn là mỏ kim đáy biển. Nhưng a hệ thờ nhện là cực kỳ đặc thù linh giới sinh vật. Xem như linh giới người mang tin tức nó, đem chính mình linh mạch sợi mạng lưới bày ra. Chương này lớn đến bao trùm linh giới một khu vực lớn linh mạch sợi mạng lưới, bản thân liền là rất tinh chuẩn định vị phụ trợ. Chỉ cần có thể chạm đến sợi mạng lưới tùy ý tiết điểm, liền có thể theo sợi tơ tìm được bản thể của nó. Chỉ lệnh truyền đi trong nháy mắt, hệ ủ gạt thị dạ trên cành cây cái kia vòng đại biểu linh giới liên tiếp hồn hỏa quang văn chợt sáng lên. Màu u lam quang văn như cùng sống tới dây leo, theo thân cây leo lên phía trên, cùng màu bạc trắng tinh giới phủ văn sen lẫn cuốn quanh, sáng tắt trong ánh lấp lánh, đem Cao Đức ý thức chậm rãi bao khỏa. Nó dẫn dắt Cao Đức tiến vào linh giới vị diện, tiến vào cái này mơ hồ thiện lương tà ác kỳ lạ vị diện. Sau đó, tại trong mênh mông linh giới, hệ ủ gạt thị dạ phát ra một hồi khó nói lên lời nói nhỏ thanh âm, cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Vẹn vẹn mấy tức sau đó, một đạo quen thuộc, sự chú ý của rõ ràng chợt tập trung mà đến. Từ linh chất sợi tơ bệnh thành ạ hệ thơ nện xuất hiện tại Cao Đức ánh mắt ở trong, đầu vị trí tám cái hình thoi tinh thể một dạng mắt kép dùng một loại hiếu kỳ cảm xúc nhìn xem Cao Đức. Ngươi, tìm ta, khế ước, tin tức lưu truyền đến đúng. Tin tức có cực kỳ cảm giác bén nhạy lực ạ hệ thơ nện tiếp thu được ủ gạt thị dạ thả ra tìm kiếm tín hiệu, đồng thời tại trước tiên tiếp nhập, xác nhận Cao Đức tìm kiếm mình mục đích. Tại nó trong nhận thức, Cao Đức tìm nó duy nhất mục đích chính là ký kết lần trước cái kia hạng chưa đạt thành linh giới năng lực đổi tin tức truyền lại khế ước. Không sai a, ta là muốn tìm ngươi ký kết khế ước, nhưng cụ thể khế ước nội dung cần thay đổi, bởi vì ta không cách nào cung cấp ngươi cần có linh giới năng lực. Cao Đức đưa ra trả lời. Chỉ cần linh giới năng lực, còn lại không có hứng thú. A hệ tơ nhện giống như máy móc hồi đáp, mắt kép bên trong tia sáng ảm đạm mấy phần. Rõ ràng, nó đối với Cao Đức nói lên điều chỉnh khế ước đề nghị không hứng lắm. Tại nó dài dằng dặc sinh bắn chúng, rất nhiều linh giới sinh vật cũng tính toán dùng những vật khác thay thế linh giới năng lực cùng nó giao dịch, nhưng cuối cùng đều chứng minh những vật kia đối với nó không có chút giá trị, cũng câu dẫn không dậy nổi hứng thú của nó. Tin tức, năng lực, đây là nó khắc vào bản năng bên trong đồ vật. Không, ta cho ra đồ vật ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cao Đức không chút nào không hoảng hốt, trong giọng nói mang theo chắc chắn tự tin. Cảm thấy hứng thú. Hoài nghi ạ hệ thơ nhận ý thức xuất hiện hiếm thấy dừng lại, tám cái mắt kép kia sáng bắt đầu bất quy tắc lấp lóe. Cao Đức không có thừa nước đục thả câu, bởi vì ạ hệ thơ nhận cùng nhân loại không giống nhau. Nó mặc dù xử lý tin tức năng lực cực mạnh, là từ chưa thấy qua siêu cấp đa tuyến trình sinh vật, nhưng tư tưởng lại là dị thường thuật ý. Có việc nói thẳng liền có thể, được là được, không được là không được, sẽ không bởi vì nó mà có chỗ thay đổi. Người chân chính cần, cũng không phải là linh giới năng lực, mà là đầy đủ thường xuyên mới mẹ tin tức, đây là chất dinh dưỡng của ngươi, có thể xúc tiến ngươi trưởng thành. Cao Đức chậm rãi nói, mới mẹ tin tức, chất dinh dưỡng. Chính xác nó linh mạch sợi mạng lưới chính xác cần linh giới năng lực mới có thể bệnh, nhưng linh giới năng lực cũng bèn bèn dùng bệnh giữ gìn linh mạch sợi mạng lưới. Mà ạ hệ thơ nện sở dĩ phải hao phí đại lực khí bệnh giữ gìn linh mạch sợi mạng lưới, không phải là nó ưa thích kết mạng lưới, mà là nó cần thông qua chương này mạng lưới bắt được nó yêu thích tươi mới số lớn tin tức. Đây mới là bản chất. Cho nên Cao Đức lời nói vô cùng chính xác. Ta có thể vì ngươi cung cấp số lớn tươi mới thường xuyên ngươi lúc trước chưa từng thấy qua tin tức, đem đổi lấy ngươi trợ giúp ta truyền lại tin tức. Cái này hợp tác khế ước ngươi cảm thấy như thế nào? Cao Đức chân tướng phơi bày lời thuyết minh chính mình chân thực mục đích. Thật có thể hợp tác, làm như thế nào? A hệ tơ nhện cái kia thanh âm giống như máy móc bên trong, cuối cùng là nhiều hơn một tia hiếm thấy tâm tình chợt trợn. Rõ ràng, nó bị đả động. Trong lòng Cao Đức vui mừng, biết đã đến mấu chốt một bước, đến nỗi cuối cùng sự tình có thể thành hay không, còn cần tiến hành nghiệm chứng, cũng không phức tạp, ngươi chỉ cần phối hợp tan đếm thí thiết lập bắc cảnh A hệ thờ mạng lưới liền có thể. Chương 518, vượt thời đại tiến triển, 1, chương 518, vượt thời đại tiến triển, 1, bắc cảnh. A hệ thờ. Mạng lưới A hệ thờ nhện mắt kép lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt lấp lóe. A hệ thờ là tên của nó. Mạng lưới cần phải chính là ngón tay nó linh mạch sợi mạng lưới, những thứ này đều rất tốt lý giải. Nhưng mà cùng bắc cảnh lại hợp lại, nó cũng có chút không có đọc hiểu cụ thể ý tứ. Đối với nó mà nói, đây là một cái ít thấy từ tổ. Cao Đức rất có kiên nhẫn, đem chính mình sở hữu ý nghĩ chậm rãi nói ra. Nói là chậm rãi, kỳ thực rất nhanh, bởi vì bọn chúng là trực tiếp ý thức giao lưu, trao đổi thông tin ngay tại trong chớp mắt. Hơn nữa, Cao Đức chỉ cần nói ra hắn cần ạ hệ thơ nhận làm cái gì, cũng không cần giảng giải nguyên lý cụ thể, chân giải thích, ạ hệ thơ nhận khả năng cao cũng rất khó lý giải, hơn nữa lãng phí linh giới nói nhỏ thời gian. Lần này mặc dù là tinh chuẩn định vị, trực tiếp lại tìm ạ hệ thờ nện đã giảm bớt đi rất nhiều linh giới năng lượng lãng phí. Nhưng Cao Đức lần này việc cần phải làm có rất nhiều, nhất định phải dành thời gian, tránh tại ủ gạt thì dạ linh giới năng lực hao hết phía trước còn chưa hoàn thành toàn bộ sự tình, bị cưỡng ép kéo về bắc cảnh. Lại xuống một lần linh giới nói nhỏ đây chính là gần 2 tháng sau sự tình. Thời khắc này cao đức, thế nhưng là một ngày cũng không muốn chờ lâu. Bất luận kẻ nào tại biết tự mình muốn liên mạng lưới sau, đều có thể suy nghĩ mau chóng giải quyết. Kéo tới 2 tháng sau, cái kia không được cấp bách chết. Mà sự thật chứng minh, a hệ thơ nện sát thực dị thường thuần túy. Tại thu đến cao đức nói lên yêu cầu, nó căn bản không nghĩ tới hỏi thăm nguyên nhân cụ thể, chính là dựa theo cao đức yêu cầu bắt đầu nếm thử. A hệ thơ nện thuần túy linh giới sinh vật bản năng, để nó chỉ hiểu thi hành cùng bệnh dư thừa nghi vấn chưa từng sẽ ở trong ý thức của nó dừng lại. Bắc cảnh, phớt lọ dạ chi sâm, hệ ủ gạt thì dạ. Thân cây trong không gian trung quanh, đột nhiên là bỗng nhiên nổi lên nước gợn sóng, không khí bị bóp méo thành tầng tầng lớp lớp quang hồ. Linh giới đặc hữu u lam ngân bạch nhị sắc đan vào năng lực theo gợn sóng khe hở chảy ra, để nơi này linh giới năng lực lập tức nồng nặc không thiếu. Sau một khắc, một cây màu xanh bạc xúc tu từ gợn sóng trung tâm ló ra. Cái kia là ạ hệ thơ nện mới ngưng kết ra một cây linh mạch sợi. Nhưng mà so sánh những thứ khác linh mạch sợi, cái này một cây linh mạch sợi vô cùng trắng kiện, phản phất là thật cùng linh mạch sợi kết hợp thể, mặt ngoài chảy xuôi thể lỏng một dạng linh giới bằng sáng. Vì xuyên thấu vị diện bích lũy, sợi nội bộ linh giới năng lực bị áp xúc đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn đến năng lực tại sợi bên trong lao nhanh mạch lạc. Vị diện khác biệt ở giữa vốn là tồn tại vị diện thanh lũy, cái này bích lũy muốn đánh vỡ cơ hội là chuyện không có thể, đủ để ngăn cách hết thể vật chất cùng năng lượng trao đổi. Trừ phi là giống địa mạch vị diện cùng hư không vị diện như vậy, trực tiếp là cùng pháp sư vị diện phát sinh vị diện giao hội, sinh ra ổn định không gian thông đạo, mới có địa mạch sinh vật cùng hư không sinh vật đặt chân pháp sư thế giới sự tính phát sinh. Nhưng linh giới vừa tương đối đặc thù, bởi vì nó không phải là vật chất vị diện, mà là kết nối lấy pháp sư vị diện cùng nội tầng vị diện quá độ vị diện. Nó là phụ thuộc vào pháp sư vị diện phía trên đặc thù vị diện, khắp nơi cùng pháp sư vị diện đem đối ứng, tại linh giới vị diện thậm chí là có thể liếc xem pháp sư vị diện mơ hồ cảnh tượng. Đơn giản lý giải mà nói, nó giống tầng một kề sát pháp sư vị diện tầng bên trong làn da. Loại tình huống này, linh giới sinh vật muốn đi vào pháp sư vị diện liền sẽ tương đối đơn giản một chút. Trên thực tế, tại pháp sư vị diện cũng không thiếu một chút xông nhầm vào trong đó lạc đường linh giới sinh vật, hay là bị pháp sư pháp thuật triệu hoán mà đến linh giới sinh vật. Mà ủ gạt thị dạ hấp thu linh giới năng lực, vốn là chẳng khác gì là tại linh giới cùng pháp sư vị diện ở giữa bích lũy bên trên khai ra một cái lỗ nhỏ. A hệ tơ nhận chính là theo cái này từ ủ gạt thị dạ mở ra lỗ nhỏ, đem chính mình căn này tráng kiện đã đến điểm linh mạch sợi từ linh giới ló ra, tiến vào pháp sư vị diện. Cái kia linh mạch sợi đi tới pháp sư vị diện sau đó, trên không trung thoáng dừng lại phút chốc, rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Nó linh hoạt dãy rùa, hướng về ủ gạt thị dạ tái sinh tán cây bay đi. Nơi nào, mấy cái chạc cây lẫn nhau giao thoa, tạo thành một cái kiên cố cái bệ chính giữa, trưng bày một cái bóng ánh trong suốt phát ra huy quang trăm mặt thể thạch anh. Bắc cảnh chi tâm. Đầu kia linh mạch sợi không chút do dự, giống như về tổ chim bay, đột nhiên hướng về bắc cảnh chi tâm bay đi. Làm sợi cuối cùng chạm đến thạch anh mặt ngoài trong nháy mắt, thủy tinh bạch quang chợt tăng gọn, sợi mặt ngoài màu xanh bạc vầng sáng cùng bạch quang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo ngắn ngủi cầu ánh sáng. Sợi giống như là có sinh mệnh như vậy, theo thủy tinh lăng diện chậm rãi leo trèo, mỗi bò qua một mặt, thủy tinh cái kia mặt liền sẽ sáng lên một đạo màu xanh bạc đường vân. Sợi không ngừng kéo dài, phân nhánh, rất nhanh từ một cây chia hai cây chia một cái, dậm dạp màu xanh bạc sợi tơ giống như dệt mạng lưới như vậy, dọc theo bắc cảnh chi tâm mỗi một cái lăng diện, mỗi một cái xó xỉnh, chậm rãi trải rộng ra. Không chỉ là phớ lọ dạ chi sâm, phô ennis bên trong, cảnh tượng giống nhau cũng tại diễn ra. Tại không gian gợn sóng ba động bên trong, vài gốc linh mạch sợi nô ra. Bất quá so sánh phớ lọ dạ chi sâm bên này linh mạch sợi, cái này vài gốc linh mạch sợi liền bình thường rất nhiều, cùng linh giới bên trong cái khác linh mạch sợi giống nhau, mảnh như tơ nhện, lại so cứng rắn nhất bí ngân sợi tơ càng có tính bền dẻo. Mà bọn hắn mục tiêu, nhưng là cái kia giống như giới chỉ tầm thường chìa khóa. Linh giới bên trong, kéo băng thông động. Thành công hạ hệ thơ nện mắt kép tỏa sáng lấp lánh, trong ý thức mang theo vẻ vui sướng. Nó kỳ thực cũng không biết vì sao cao đức đem linh mạch sợi cùng bắc cảnh chi tâm liên tiếp cử động xưng là kéo băng thông động. Đã không có thông, cũng không có rộng. Bất quá tư tưởng thuần túy nó cũng sẽ không đi để ý chú ý những chi tiết này. Đối với nó mà nói, cao đức chỉ lệnh chính là bệnh phương hướng, chỉ cần sợi có thể vững vàng cắm rễ tại bắc cảnh chi tâm bên trên, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Thật thành công. Nghe thời hạ hệ thơ nện cho ra tin tức, dù là đã gặp rất nhiều sự kiện lớn cao đức, đều có chút kìm nén không được kích động trong lòng. Không gì khác, chỉ cần là cùng hắn đến từ người của một thế giới, đều có thể minh bạch, tại một cái không liên kết với nhau mạng lưới chỗ, thực hiện thông mạng lưới sẽ là một kiện cỡ nào phân chấn lòng người sự tình. Bất quá còn không thể cao hứng quá sớm, bởi vì kéo băng thông rộng chỉ là toàn bộ kế hoạch bước đầu tiên. Kéo băng thông rộng mục đích là vì đánh vỡ bắc cảnh chi tâm viếng thăm khoảng cách hạn chế. Lập tức bắc cảnh chi tâm viếng thăm phương thức liền hai loại, hoặc là trực tiếp xúc, hoặc là thông qua chìa khóa cùng bắc cảnh chi tâm thiết lập tâm linh kết nối, từ đó đăng lục bắc cảnh chi tâm tri thức căn bản. Cái trước không cần nhiều lời, cái sau cũng nhất thiết phải ở vào bắc cảnh chi tâm 100m phạm vi bên trong. Cái này hạn chế, đưa đến bắc cảnh chi tâm chỉ có thể là làm một khổng lồ bản địa kho số liệu đến sử dụng, không cách nào đưa nó giá trị chân chính khuyết tán đến bắc cảnh. Nhưng bây giờ, có ạ hệ thơ nện mượn nhờ nó linh mạch sợi mạng lưới, hoàn toàn có hy vọng đi đánh vỡ khoảng cách này hạn chế, để bắc cảnh chi tâm không chỉ là kho số liệu, vẫn là server. Chìa khóa viếng thăm phạm vi sẽ không còn nhận hạn chế vật lý khoảng cách hạn chế, mà là quyết định bởi tại linh mạch sợi mạng lưới bao trùm phạm vi. Chỉ cần ở vào ạ hệ thơ nện linh mạch sợi mạng lưới bao trùm khu vực bên trong, liền có thể thông qua chìa khóa viếng thăm bắc cảnh chi tâm. Biên chỉ, đường tử, hiệp nghị, Chất môi giới ạ hệ thờ nện không ngừng lặp lại lấy cao đức giao phó tin tức. Nó hoàn toàn không thể hiểu được những từ ngữ này ý tứ, nhưng những từ ngữ này mười phần mới mẻ phức tạp khó hiểu, để nó mười phần ưa thích, cho nên không ngừng lặp lại. Đương nhiên, cái này mới mẻ phức tạp, gần là đối với ạ hệ thờ nện mà nói, đổi lại người kiếp trước cao đức đến xem, chắc chắn lập tức liền hiểu rồi. Cao đức toàn bộ mạch suy nghĩ kỳ thực cũng không phức tạp, tham chiếu kiếp trước liên kết với nhau mạng lưới, kết hợp bắc cảnh chi tâm cùng ạ hệ thờ nện hai người năng lực, chế tạo một cái bắc cảnh ạ hệ thờ mạng lưới. Mà vì duy trì bắc cảnh ạ hệ thờ mạng lưới công năng cùng vận hành bình thường, cụ thể logic cùng với cần thi hành thao tác, liền cần cùng ạ hệ thờ nện giao phó rõ ràng. Cao đức tinh tường điểm ấy, cho nên để dành thời gian dài để mà lời thuyết minh cùng giao phó. Toàn bộ bắc cảnh ạ hệ thờ mạng lưới đem có tầng 4 cơ cấu. Thứ nhất là vật lý tầng, hoặc giả thuyết là số liệu đường liên kết tầng, xem như toàn bộ bắc cảnh ạ hệ thờ mạng lưới nền tảng hoạch tâm công năng cung cấp từ ạ hệ thờ nện một mình gánh chịu. Vật lý chất môi giới thành chính là quá nhạy bệnh linh mạch sợi mạng lưới, chương này mạng lưới không chỉ có bao trùm linh giới phần lớn khu vực, còn có thể kéo dài pháp sư bị diện, tạo thành một cái xuyên qua lượng giới tầng dưới chốt thông tin mạng lưới lạc. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản, phụ trách truyền thâu nguyên thủy tin tức. Chỉ là so sánh kiếp trước mạng lưới tuyến, nó có thể truyền thâu cực kỳ phức tạp lại trực tiếp tin tức, mà không phải chỉ có thể truyền thâu số nhị phân số liệu. Bởi vì ạ hệ thơ nhận thần kỳ mạng lưới bên trên tin tức là đạt năng lực, lại thêm linh giới cùng pháp sư vị diện dựa vào tính chất, có thể biến tướng thực hiện linh mạch sợi mạng lưới bao hết khu vực bên trong không nhìn khoảng cách truyền thâu. Mỗi một mai từ bắc cảnh chi tâm sinh thành chìa khóa, tại chế tạo thời điểm đều sẽ tại trong linh mạch sợi mạng lưới bên trong tiến hành đăng ký. La thỉnh cầu ạ hệ thơ nhận giao phó một đạo nó có thể đọc hiểu phân biệt đặc biệt tin tức, từ đó có một cái duy nhất tiêu chí phủ, xem như chìa khóa vật lý địa chỉ. Đăng ký sau khi hoàn thành, nhân viên quản lý lại thông qua bắc cảnh chi tâm đối với cái này chìa khóa phân phối viếng thăm quyền hạn. Mà loại này đi qua đăng ký cùng trao quyền chìa khóa, đem bị xưng là chìa khóa bí mật. A hệ tơ nện tại tầng này nhân vật, càng giống là một vị trầm mặc nhân viên quản lý, nó không cần lý giải phức tạp quyền hạn logic, chỉ cần bằng bản năng hoàn thành nó vẫn đang làm chuyện, quản lý linh mạch sợi mạng lưới thường ngày vận hành, chữa trị đứt gãy sợi, mở rộng chưa bao trùm khu vực, bảo đảm mạng lưới lạc thông suốt, cung cấp siêu cách, cao tốc tin tức truyền thâu thông đạo, để tin tức có thể trong nháy mắt lưu chuyển, xử lý cơ bản tin tức xung đột, sai lầm kiểm chắc cùng biến thăm. Khống chế, bảo đảm chỉ có đăng ký qua chìa khóa bí mật mới có thể viếng thăm bắc cảnh chi tâm cùng đăng lục cả hệ thờ mạng lưới. Bắc cảnh chi tâm bản thân kỳ thực có hai cái vô cùng chí mạng hạn chế, mỗi tạo ra một cái viếng thăm chìa khóa cần tiêu hao có giá trị không nhỏ tài liệu, cùng với mỗi tăng thêm một cái chìa khóa bắc cảnh chi tâm thường ngày năng lực tiêu hao sẽ tùy theo để thăng. Kỳ thực cũng đều rất dễ lý giải, cái trước chính là muốn liên mạng lưới, người trước tiên cần phải tiêu món tiền khổng lồ, mua máy tính trước tiên. Đến nỗi cái sau, không phải liền là mỗi thêm một cái người sử dụng, sẽ vỡ giữ gìn chi phí tùy theo lên cao đi. Cái trước không thể chê, đây là thiết tắc, lượn quanh bất quá đi. Đến nỗi cái sau, lại là nhất định phải nghĩ biện pháp tránh khỏi. Bằng không thì mỗi tăng thêm một cái viễn trình người sử dụng, bắc cảnh chi tâm xem như sẽ vỡ phụ tải áp lực liền sẽ tuyến tính chất tăng thêm, sớm muộn sẽ bị gia tăng kinh khủng năng lượng hao tổn đè dập. Đến nỗi phương pháp, Cao Đức đã sớm nghĩ kỹ. Cũ bên dưới hình thức, mỗi cái chìa khóa bí mật đều cùng bắc cảnh chi tâm thiết lập một đầu độc lập, điểm nối điểm tâm linh kết nối. Bắc cảnh chi tâm cần đồng thời xử lý sở hữu kết nối, đây là khả năng hao tổn theo chìa khóa bí mật số lượng tuyến tính chất tăng trưởng nguyên nhân căn bản. Giải quyết cái vấn đề này mấu chốt ở chỗ, không thể để bắc cảnh chi tâm trực tiếp cùng mỗi một cái chìa khóa bí mật thiết lập độc lập, kéo dài tâm linh kết nối. Nay liên cần ạ hệ thờ nện ra tay rồi. Sở hữu chìa khóa bí mật đều đầu tiên tiếp nhập ạ hệ thờ nện linh mạch sợi mạng lưới lạc. Chìa khóa bí mật ở giữa thông tin, chìa khóa bí mật cùng bắc cảnh chi tâm thông tin, toàn bộ từ ạ hệ thờ nện mạng lưới lạc tiến hành trung chuyển. Bắc cảnh chi tâm chỉ là một sự kiện, là xử lý kết nối ạ hệ thờ nện cùng tự thân đầu kia tráng kiện linh mạch sợi truyền đến số liệu thỉnh cầu, đồng thời trở về kết quả. Cũng chính là chỉ cần duy trì cùng ạ hệ thờ nện một đầu kết nối, chỉ cần xử lý ạ hệ thờ nện truyền đến tin tức bao. Nó không còn quan tâm trên thế giới có bao nhiêu thanh chìa khóa bí mật. Cứ như vậy, bắc cảnh chi tâm cần duy trì chủ động kết nối từ n cái người sử dụng đến, trong nháy mắt xuống làm một cái là cùng ạ hệ thờ nện kết nối. Vô luận người sử dụng tăng trưởng đến 1000 vẫn là một vạn, bắc cảnh chi tâm năng lượng hao tổn đều đem cơ hồ bảo trì không thay đổi. Áp lực cực lớn từ bắc cảnh chi tâm chuyển tới trên ạ hệ thờ nện bên trên, mà ạ hệ thờ nện thiên phú chính là đa tuyến trình tin tức xử lý, cái này đối với nó mà nói là bản năng, bất luận là quản lý 10 đầu sợi vẫn là 10 vạn đầu sợi tin tức lưu chuyển, cũng không bản chất khác biệt. Ạ hệ thờ mạng lưới một cái khác tầng trọng yếu cơ cấu là mạng lưới là tầng, công năng nhà cung cấp thành bắc cảnh chi tâm. Tại trong tầng cấp này, bắc cảnh chi tâm chủ yếu có hai cái sứ mệnh, thành ạ hệ thờ mạng lưới bên trong mỗi cái hữu hiệu tiết điểm, là chìa khóa bí mật phân phối một cái căn cứ vào cái kia chìa khóa bí mật tại ạ hệ thờ nện mạng lưới lạc bên trong tương đối vị trí cùng nó công năng quyền hạn sinh thành linh giới tọa độ. Linh giới tọa độ đây là tại pháp sư vị diện xưng hô. Tại cao đức kiếp trước, cái này linh giới tọa độ còn có cái nghe nhiều nên quen tên, IMT địa chỉ. Tác dụng của nó giống như bảng số phòng, có thể tinh chuẩn định vị ạ hệ thờ mạng lưới bên trong mỗi một cái tiết điểm, bảo đảm tin tức không biết truyền sai đối tượng. Thứ hai cái sứ mệnh là đường tử. Sở hữu tin tức đều phải bao hàm nguyên cùng mục tiêu linh giới tọa độ, tiếp đó bị đóng gói thành tin tức bao, lại thông qua linh mạch sợi mạng lưới truyền thâu đến bắc cảnh chi tâm. Bắc cảnh chi tâm căn cứ vào tin tức bao thỉnh cầu, tại trong nó chi thức căn bản tiến hành tìm chỉ cùng kiểm tra, đồng thời thông qua đường từ biểu hiện phản hồi cho ạ hệ thơ nện đem tin tức bao thỉnh cầu cùng hưởng ứng từ nguyên tọa độ chuẩn xác gửi đi đến tọa độ mục tiêu là đường từ. Trong toàn bộ quá trình này cũng không có ạ hệ thơ nện quá nhiều chuyện, nó không cần lý giải linh giới tọa độ hàm nghĩa, cũng không cần hiểu đường từ biểu hiện logic. Nó chỉ phụ trách dựa theo Bắc Cảnh Chi Tâm cho ra chỉ lệnh, đem tin tức bao dọc theo chỉ định sợi đường đi truyền lại. A hệ tơ nện không sinh sản tin tức, nó chỉ là tin tức công nhân bút bác. A hệ tơ mạng lưới tầng thứ 3 cơ cấu là truyền thâu tầng. Công năng nhà cung cấp thành Bắc Cảnh Chi Tâm cùng chìa khóa bí mật, nhiệm vụ hạch tâm là căn cứ vào tin tức tầm quan trọng, lựa chọn khác biệt truyền thâu phương thức. Chủ yếu thực hiện hai cái truyền thâu phương thức, một cái là đối với tri thức, tin tức thẩm tra trở trọng yếu thao tác, áp dụng xác nhận nặng chuyển cơ chế, tiếp thu phương chìa khóa bí mật nhất thiết phải trở về một cái xác nhận tín hiệu, bằng không Bắc Cảnh Chi Tâm sẽ tự động trọng phát tin tức bao, thẳng đến thu đến xác nhận tín hiệu mới thôi. Loại này phương thức có thể mức độ lớn nhất tránh tin tức trọng yếu mất đi hoặc hư hao, làm đến điểm tạm dừng tiếp theo chuyển tránh ném bao, bảo đảm bản kiện hoàn chỉnh. Một loại khác truyền thâu phương thức, nhưng là nhằm vào thời gian thực tính chất yêu cầu cao tin tức, chuyển ra là mặc kệ, không cần hai độ xác nhận, trực tiếp hoàn thành truyền thâu, bảo đảm tin tức có thể trước tiến đến. Tầng cuối cùng cơ cấu là ứng dụng tầng, là chìa khóa bí mật người sở hữu hoặc xưng là người sử dụng trực tiếp tiếp xúc được tầng 1. Trước mắt Cao Đức vì đó hoạch định hạch tâm công năng chỉ có hai hạng, vạn duy cùng linh tin. Chương 519, vượt thời đại tiến triển 2, chương 519, vượt thời đại tiến triển 2, vạn duy trên thực tế chính là tri thức kiểm tra phục vụ, là hạ hệ thơ mạng lưới bản Bắc Cảnh Chi Tâm sử dụng phương thức. Một vị chìa khóa bí mật người sở hữu tập trung tinh thần thông qua chìa khóa bí mật hướng hạ hệ thơ nện mạng lưới gửi đi một cái kết nối thỉnh cầu tin tức bao. Tin tức trong bọc bao hàm chìa khóa bí mật bản thân vật lý địa chỉ cùng Bắc Cảnh Chi Tâm tại a hệ thờ mạng lưới bên trong linh giới tọa độ, ý địa chỉ. A hệ thờ nện đem cái kia tin tức bao truyền thâu đến Bắc Cảnh Chi Tâm. Bắc Cảnh Chi Tâm tiếp thu được tin tức, nghiệm chứng vật lý địa chỉ phải trang tại nó cho phép viếng thăm trong danh sách cùng với cụ thể quyền hạn cao thấp. Thông qua nghiệm chứng sau đó, Bắc Cảnh Chi Tâm cùng cái kia chìa khóa bí mật an toàn nắm tay. Sau đó, chìa khóa bí mật người sử dụng ở trong ý thức tạo dựng thẩm tra câu nói, tỉ như thẩm tra tinh huy cỏ lớn lên tập tính, ma pháp đặc tính cùng phổ biến phối phương. Chìa khóa bí mật đem thẩm tra tin tức đóng gói thành thẩm tra tin tức bao. Trải qua ạ hệ thơ nện linh mạch sợi mạng lưới gửi đi. Bắc Cảnh Chi Tâm thu đến thẩm tra tin tức bao, bắt đầu khởi động tự thân công năng, tại trong tri thức căn bản bắt đầu kiểm tra, liên quan ra kiến thức tương quan cùng tin tức. Tìm được đối ứng đáp án cùng kết quả sau, Bắc Cảnh Chi Tâm lại đem những tin tức này đóng gói phản hồi cho linh mạch sợi mạng lưới, lại trải qua từ ạ hệ thơ nện xử lý, thông qua linh mạch sợi mạng lưới trở lại chìa khóa bí mật nguyên địa chỉ. Chìa khóa bí mật tiếp thu, đồng thời đem tin tức bao lộ ra tại pháp sư trong ý thức. Đến lúc này, một lần vạn duy phục vụ liền hoàn thành. Toàn bộ quá trình đối với người sử dụng mà nói, giống như ở trong ý thức mở ra một quyển có thể thời gian thực kiểm tra bách khoa toàn thư, không cần lại chạy đến Bắc Cảnh Chi Tâm phụ cận, cũng không cần mang theo vừa dày vừa nặng chất giấy sách, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy được cần thiết tri thức. Đến nỗi linh thư, kỳ thực chính là kích phát cao đức linh cảm, hắn tâm niệm niệm thông tin phần mềm, giải quyết viễn trình câu thông vấn đề lợi khí. Toàn bộ nguyên lý cũng rất đơn giản, lợi dụng Bắc Cảnh Chi Tâm xem như tin tức server, thiết lập điểm đối điểm linh mạch sợi kết nối. Một khi kết nối thiết lập, đại bộ phận tin tức chạy trực tiếp tại thông tin giữa song phương truyền đầu, bất quá cần trước tiên tăng thêm đối phương hảo hữu mới có thể tiến hành, cũng chính là dự đoán trao đổi đồng thời nghiệm chứng chìa khóa bí mật tiêu chí phủ. Cùng tiên thế giống nhau, toàn bộ thông tin phần mềm cung cấp hai loại phục vụ, một loại là không phải thời gian thực mạng lưới nói chuyện phiếm, là nhắn lại phục vụ. Chìa khóa bí mật A người sử dụng ý nghĩ tin tức, tiếp đó A chìa khóa bí mật đem tin tức mã hóa đồng thời đóng gói, bổ sung chìa khóa bí mật B linh giới tọa độ, thông qua linh mạch sợi hướng về gửi đi đến Bắc Cảnh Chi Tâm. Bắc Cảnh Chi Tâm nghiệm chứng trước chìa khóa bí mật A người sử dụng phải trang tại chìa khóa bí mật B người sử dụng hảo hữu trong danh sách. Nghiệm chứng sau khi thông qua, lại đem cái kia tin tức đường từ đến chìa khóa bí mật B người sử dụng, B chìa khóa bí mật tiếp thu tin tức, chứa tồn tại tạm thời chứa đựng trong vùng, lại hướng chìa khóa bí mật A người sử dụng trở về gửi đi thành công nhắc nhở. Đợi đến chìa khóa bí mật B người sử dụng lần tiếp theo đăng lục hệ thờ mạng lưới thời điểm, liền có thể xem xét đến đối ứng nhắn lại tin tức. Loại này hình thức, kỳ thực liền tương tự với nào đó tin, nào đó quy một loại khác phục vụ, nhưng là tiếp cận với thời gian thực giọng nói cho chuyện, tương đương với điện thoại. Chìa khóa bí mật A người sử dụng tại trong hạ hệ thơ mạng lưới khởi xướng cùng chìa khóa bí mật B người sử dụng nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Trải qua hạ hệ thơ nện truyền đạt cùng với Bắc Cảnh Chi Tâm phân tích nghiệm đồng thời nghiệm chứng hảo hữu quan hệ sau, hướng B chìa khóa bí mật gửi đi một cái mãnh liệt cộng minh thỉnh cầu. Một khi chìa khóa bí mật B người sử dụng tiếp nhận thỉnh cầu, hạ hệ thơ nện liền sẽ tại A cùng B cùng với Bắc Cảnh Chi Tâm ở giữa thiết lập một đầu tạm thời chuyên dụng linh mạch sợi thông đạo. A cùng B tư tưởng, lời nói thông qua đầu này chuyên dụng linh mạch sợi trực tiếp truyền đâu. Đảm nhiệm một phương nếu là gián đoạn kết nối, thì hội thoại đóng lại. Ngoài ra ứng dụng tầng còn có thể cung cấp một chút ngoài định mức mở rộng tiểu công năng. Tỷ như toàn bộ vực phát thanh, Bắc Cảnh Chi Tâm nhân viên quản lý có thể biên soạn thông cáo, tiếp đó đem cái kia thông cáo đồng thời gửi đi cho hạ hệ thờ mạng lưới bên trong sở hữu chìa khóa bí mật người sử dụng. Tỷ như trên tin tức truyền, nắm giữ cao giai quyền hạn người sử dụng có thể thượng truyền tin tức đến Bắc Cảnh Chi Tâm cái nào đó công cộng hoặc khu vực tư nhân. Khu vực công cộng tin tức có thể cung cấp sở hữu người sử dụng thẩm tra, khu vực tư nhân tin tức thì chỉ có chính mình hoặc trao quyền người có thể thấy được. Cái này không chỉ có thể phong phú Bắc Cảnh Chi Tâm tri thức căn bản, còn có thể cổ vũ Bắc Cảnh người chia sẻ tri thức, thậm chí thông qua tri thức trả tiền kiếm lấy tiền tài, tạo thành tốt tuần hoàn. Còn có một số công năng, tại Cao Đức trong dự đoán cũng cần phải có thể thực hiện, bất quá bây giờ cũng không gấp gáp, trước tiên đem bạn duy cùng linh thư công năng rơi xuống đất cùng vận hành lại nói. Tại Cao Đức đem toàn bộ Bắc Cảnh A hệ thơ mạng lưới giữ gìn cùng với vận hành logic, cùng với trong toàn bộ quá trình A hệ thơ nện chuyện cần phải làm, đều giao phó xong tất sau đó, một lần này linh giới nói nhỏ cũng đã là nhanh muốn bị cưỡng ép kết thúc. qua một thời gian ngắn ta sẽ còn trở lại, ta cam đoan với ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta ước định tốt đi duy trì hệ thờ mạng lưới, liền có thể thu được liên tục không ngừng mới mẹ tin tức. Cuối cùng của cuối cùng, Cao Đức hướng hệ thờ nện trịnh trọng bảo đảm nói, nghiệm chứng, nếu quả thật thực, nhất định thi hành. Yên tâm. Hệ thờ nện đưa ra hồi phục. Tại không ngừng giao lưu bên trong, nó phát ra mảnh vụn hóa tin tức càng ngày càng hoàn chỉnh. Ý tứ cũng rõ ràng, chỉ cần Cao Đức bảo đảm đại lượng mới mẹ tin tức chạy là chân thật tồn tại, nó liền sẽ dựa theo Cao Đức lời nhắn nhủ đi làm. Nó có lẽ không hiểu hứa hẹn hàng nghĩa, nhưng lại có được khắc vào trong bản năng đồng giá trao đổi khái niệm. Lúc này, Cao Đức ý thức một hồi đung đưa kịch liệt. Linh giới cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ, hệ ủ gạt thị dạ trên thân cây hồn hỏa quang văn đang nhanh chóng ảm đạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Đức cảnh tượng trước mắt bắt đầu sụp đổ, nguyên bản rõ ràng linh mạch sợi mạng lưới tại tầm mắt bên trong dần dần hư hóa. Hắn lại bình tĩnh lại, nhìn thấy đã là pháp sư vị diện cảnh tượng. Kết thúc lần này linh giới nói nhỏ, nhưng Cao Đức phấn khởi tâm còn chưa bình tĩnh trở lại. Bắc cảnh hệ thơ mạng lưới cơ cấu lại hoàn mỹ, chung quy là dừng lại ở ý thức tầm diện kế hoạch. Chỉ có thực tế khảo thí mới có thể nghiệm chứng nó là có hay không có thể thực hiện, phải chăng có thể thực hiện bạn duy cùng linh thư hai chức năng này. Cách trước khi đi, hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía đã bị cố định tại ủ gạt thị dạ thụ nha phía trên bắc cảnh chi tâm. Đây cũng là bắc cảnh chi tâm mới tọa lạc điểm. Đem bắc cảnh chi tâm từ phổ Ennis di chuyển đến nước này, là Cao Đức sau khi nghị cặn kẽ quyết định, một mặt là ở đây có ủ gạt thị dạ kết nối linh giới, vị diện bích lũy tương đối bạc nhược, nhất là thuận tiện hệ thờ nhận đưa nó cái kia chuyên môn chế tác riêng cực thô linh mạch sợi đưa tới. Một phương diện khác như là, ở đây hẳn chính là bắc cảnh an toàn nhất địa phương một trong, cũng thuận tiện bảo quản. Dù sao bắc cảnh chi tâm nhưng là toàn bộ hệ thờ mạng lưới duy hai hệ tâm, tuyệt không cho phép còn có. Cao Đức bước nhanh rời đi phở lò dạ chi xâm khu vực trung tâm, đi tới lâm nghiệp xử lý làm việc lầu nhỏ. Tầng hai văn phòng thời gian không có mưa hay, chỉ có một cái tượng một bàn đặt tại bên cửa sổ, trên mặt bàn lơ lửng một cái lớn chừng quả đấm kim quang bóng. Cao Đức hít sâu một hơi, đưa bàn tay để ép đi lên, tập trung tinh thần. Sau một khắc, trước mắt hắn cảnh tượng trong nháy mắt hoán đổi. Nguyên bản văn phòng ở giữa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận màu xám trắng không gian. Đúng vậy, cái quang cầu kia chính là một cái chìa khóa bí mật, chìa khóa bí mật hình dạng là không cố định, toàn bằng yêu thích tạo ra. Trong không gian trống trải vô ngần, chỉ có tầm mắt chính giữa lơ lửng một cái cực lớn băng biểu ngữ. Biểu ngữ khung là màu lam nhạt linh mạch quan văn, dương hơi hơi lập lòe. Không bên trong là sạch sẽ màu xám trắng bối cảnh, dưới đây có một nhóm màu xám chữ, dùng tiếng thông dụng viết đưa vào ngài nghĩ tuần tra vấn đề, vạn duy sẽ vì ngài lộ ra. Tại biểu ngữ dưới góc phải, khảm một cái màu lam phiên bản thu nhỏ băng biểu ngữ. Băng biểu ngữ mặt ngoài viết vạn duy thử xem một chữ. Cái biểu ngữ này, tại Cao Đức trong mắt kỳ thực vô cùng quen thuộc, chính là phóng đại bản khung tìm kiếm. Đây cũng là vạn duy phục vụ. Cao Đức lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tập trung ý niệm, nếm thử đưa ra vấn đề. Cân nhắc đến cái này chìa khóa bí mật quyền hạn cũng không tính cao, hắn lựa chọn một vấn đề đơn giản. Ý niệm vừa ra, khung tìm kiếm bên trong màu xám trắng bối cảnh đột nhiên nổi lên bận sóng, màu đen thông dụng chữ như dòng nước tự động nhảy lên, tạo thành một nhóm rõ ràng văn tự, nhất hoàn pháp thuật thông hiểu ngôn ngữ pháp thuật phối phương là cái gì. Gặp khung tìm kiếm hoàn chỉnh nhảy ra chính mình vấn đề sau đó, Cao Đức ánh mắt rơi vào vạn duy thử xem cái nút bên trên, ý thức nhẹ nhàng vừa chạm vào. Cái nút mặt ngoài bụi sáng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo màu lam nhạt quang lưu tràn vào khung tìm kiếm. Trong không gian không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có khung tìm kiếm phía dưới quang văn bắt đầu chậm chậm lưu động. Sau khi phút chốc giống như mạng lưới chỉ hoán một dạng chờ đợi, có liên quan thông hiểu ngôn ngữ cụ thể pháp thuật phối phương, chính là tràn vào Cao Đức trong ý thức, nhìn một cái không sót gì. Vạn duy công năng thực hiện không có vấn đề. Cao Đức nhịn không được nắm đấm. Hắn bây giờ mặc dù không nhìn thấy linh giới bên trong cảnh tượng, nhưng có thể xác định, lần này vạn duy bản chất kỳ thực chính là mình cùng Bắc Cảnh Chi Tâm một lần giao lưu, sinh ra tin tức là vô cùng tươi mới, tuyệt đối là hệ thờ nện cần có nhất đồ vật. Cái này đủ để cho nó kiên định duy trì hệ thờ mạng lưới. Vạn duy đã kiểm tra xong, bất quá hết thể còn không có kết thúc. Sau đó muốn tiến hành chính là linh tư chức năng khảo thí. Cao Đức bình phục lại tâm tình, đem lực chú ý chuyển hướng không tìm kiếm phía bên phải. Nơi nào lơ lửng một cái không đáng chú ý tam giác nhạy bén cái nút, toàn thân từ màu xám nhạt quang văn cấu thành. Cao Đức ý thức điểm nhẹ cái nút, tam giác nhạy bén cái nút giống như cánh hoa như vậy bày ra, một cái nửa trong suốt danh sách từ cái nút chỗ trở ra, lơ lửng tại màu xám trắng trong không gian. Chính là hảo hữu danh sách. Danh sách đỉnh chóp là một cái màu xám cho nhạt băng biểu ngữ, viết hảo hữu danh sách, phía bên phải có một cái nho nhỏ hảo cái nút, hình dạng là dùng quang văn buộc vòng quanh nắm tay hình thái, dùng để tăng thêm mới hảo hữu. Mỗi cái hảo hữu điều mục cũng là một cái nửa trong suốt hình chữ nhật thẻ, trên đó viết tên. Bất quá trước mắt phía trên còn bèn bèn tồn tại 7 đầu hảo hữu điều mục, vương thượng, chiến mẫu, bộ nông nghiệp, bộ giáo dục, cục trị an, văn phòng, bộ xây dựng. Đây đều là Cao Đức dự đoán ghi vào hạch tâm tiết điểm, là phù Ennis chính vụ thể hệ ban đầu liên lạc mạng lưới. Mà xuất hiện biểu hiện trên cùng, còn biểu hiện nơi đây chìa khóa bí mật tự thân danh hiệu phở lò dạ chi sâm. Cao Đức ánh mắt xuất hiện bề ngoài quét qua, cuối cùng dừng lại ở chiến mẫu thẻ bên trên. Ý hắn thức nhẹ nhàng gõ hướng chiến mẫu thẻ. Tấm thẻ trong nháy mắt sáng lên màu lam nhạt ánh sáng, quang văn như là sóng nước hướng ra phía ngoài quyết tán, đồng thời màu xám trắng không gian trong bối cảnh, kêu một đạo êm ái linh mạch ba động âm thanh, giống như là quay số điện thoại âm. Trong thẻ gương hiện ra một cái xoay tròn vòng sáng, bên cạnh bắn ra một hàng chữ nhỏ, đang tại kết nối chiến mẫu cùng lúc đó, Phu Ennis, tòa thị chính, Su Nải Pha trong văn phòng. Su Nải Pha ngồi ở bàn dài phía trước, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve mép bàn. Bây giờ suy nghĩ của nàng lại hoàn toàn không ở trên bàn, ánh mắt liên tiếp trôi hướng trong bàn lơ lửng quả cầu ánh sáng. Cái này cùng Lâm Nghiệp xử lý trong văn phòng cùng tiểu quả cầu ánh sáng màu vàng, vô cùng làm người khác chú ý trong phòng, xem như văn phòng người phụ trách hệ sở cả cũng tại. Xem như văn phòng người phụ trách, nàng tự nhiên là thu đến Cao Đức chuyển về liên quan tới hệ thờ mạng lưới đơn giản miêu tả, chỉ bất quá đối với Cao Đức trong miệng hệ thờ mạng lưới có thể thực hiện công năng vẫn là bán tin bán nghi. Chiến mẫu, còn phải đợi bao lâu? Hệ sở ca nhịn không được mở miệng hỏi. Cũng nhanh. Su lại phản nói khẽ. Ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, kèm theo một hồi cực kỳ nhỏ tiếng ông ông, cái quang cầu kia chợt phóng ra ánh sáng. Tới. Su lại phả trong lòng hơi động, lập tức đem lòng bàn tay dán vào tại quang cầu phía trên. Rất nhanh, ý thức của nàng đồng dạng là tiến nhập cái kia lơ lửng khung tìm kiếm trống trải trong không gian. Nhưng bây giờ hấp dẫn hơn Su lại phả ánh mắt là khung tìm kiếm phía bên phải bắn ra một cái nửa trong suốt giới diện. Giới diện đỉnh chóp là một đầu màu xám cho nhạt quang văn tiêu đề cột, chính giữa dùng màu lam nhạt thông dụng chữ cổ biểu hiện ra linh thư thỉnh cầu kiểu chữ, phía dưới còn nhảy lên một nhóm nhỏ hơn quang văn chữ. Phớt lọ dạ chi sâm đang kêu gọi giới diện phía dưới là hai cái đặt song song hình tròn đồ án, hoặc giả thuyết là cái nút, một đỏ một xanh. Đồng dạng, hai cái trên đồ án đều viết chữ. Lục sắc bên trên viết kết nối, màu đỏ bên trên viết của máy. Khi Su Nải Phạ ý thức chạm đến đồ án màu xanh lục phụ cận thời điểm, vòng tròn xung quanh bầng sáng còn có thể hơi hơi mở rộng, giống như là đang đáp lại cảm giác của nàng. Nút màu đỏ biên giới hiện ra ổn định hồng quang, không có bất kỳ cái gì động thái hiệu quả, cùng lục sắc cái nút tạo thành so sánh rõ ràng, tránh hiểu sở. Chiến mẫu, như thế nào? Có thể liên thông sao? Ệ sở cả âm thanh tại Su Nải Phạ ý thức biên giới tê ở. Có thể. Su Nải Phạ đầu tiên là nhẹ giọng đáp lại một câu, sau đó dùng ý thức đụng vào cái kia màu xanh lá cây cái nút. Ánh sáng màu xanh biết chợt nổ tung, hóa thành một đạo màu xanh nhạt quang lưu tràn vào trong tấm thẻ. Phở lọ dạ chi sâm đang kêu gọi chữ lập tức là đã biến thành đã liên thông. Trong thẻ ương phở lọ dạ chi sâm chữ bắt đầu hơi hơi nhảy lên, giống như là tại đồng bộ ý thức của đối phương ba động. Ui ui ui, nghe thấy sao? Đây là phở lọ dạ chi sâm. Sau một khắc, Cao Đức âm thanh truyền vào Su Nải Phạ trong ý thức, mười phần rõ ràng, liền phảng phất Cao Đức liền đứng tại đối diện cùng nàng đối thoại. Ta là Su Nải Phạ nghe thấy, đây là phủ Ennis tòa thị chính. Su Nải Phạ ngữ khí coi như bình tĩnh, nhưng mà đáy mắt lại là không tự giác nổi lên ngạc nhiên ánh sáng. Tốt, tốt. Cao Đức không còn che giấu ý mừng từ bên kia truyền đến. Nô Vương, ngươi thật cao hứng. Đương nhiên Cao Đức âm thanh vẫn là dị thường hưng phấn, quyết định một cái đế quốc cương vực hạn mức cao nhất, ngươi biết là cái gì không? Là pháp sư chất lượng cùng số lượng. Su Nải Phạ tỉnh táo hồi đáp. Không phải là. Ai, ngươi nói cũng đúng, Su Nải Phạ có thể rõ ràng cảm thấy linh thư bên kia có chút ăn quả đắng. Bất quá đối phương rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp tục dâng chào nói, trừ bỏ pháp sư mà nói, quyết định một cái đế quốc cương vực hạn mức cao nhất là hai thông. Hai thông? Su Nải Phạ hợp thời hiếu kỳ hỏi. Giao thông cùng thông tin, Cao Đức nói, bây giờ chúng ta xem như giải quyết một nửa. Thực sự không tầm thường tiến triển. Su Nải Phạ chân tình thực cảm rất nói, mặc dù bởi vì ngữ khí quá mức bình tĩnh, bao nhiêu có vẻ hơi thiếu khuyết cảm tình. Đúng, ta còn thông qua linh thư cho ngươi gửi nhắn lại, ngươi kiểm tra và nhận thử xem. Cao Đức tiếp lấy nghiệm chứng linh thư nhắn lại công năng. Chương 520, huyết mạch thức tỉnh. Chương 520, huyết mạch thức tỉnh nhân, ta xem một chút. Su Nải Phạ gật đầu trong mắt, có chút mới lạ đem ý thức rơi vào phở lọ dạ chi sâm trò chuyện trên thẻ, nhẹ nhàng điểm một cái. Ánh sáng nhạt chợt nở rộ, tấm thẻ trong nháy mắt bày ra, một cái nửa trong suốt khung vuông từ trong thẻ bắn ra, giống như triển khai ma pháp giấy viết thư. Đây cũng là khung chặt. Khung chặt bên trái là một cái nho nhỏ cây cối quan văn, ảnh chân dung, quan văn bên cạnh dọc theo một đầu màu xanh lá cây quan mang. Quang mang phía trên dùng thông dụng chữ viết lấy một nhóm câu nghi vấn, vì cái gì tượng nhất định sẽ diệt tuyệt, thu đến, nô vương. Su Nải Phạ ánh mắt từ cái nghi vấn kia câu bên trên khẽ quét mà qua, đưa ra hồi phục. Quá tốt rồi, nhắn lại công năng cũng thành công vận hành. Cao Đức vui mừng khôn xiết. Ệ sở cả cũng hết sức tò mò, ngài nói à, hệ thờ mạng lưới, ta bây giờ để nàng liên tiến tới thử một lần. Su Nải Phạ vừa nói, một bên đang đối thoại khung bên trong đưa vào hồi phục, tiếp đó ý thức nhẹ nhàng đụng vào khung chat phía dưới một cái dùng hết văn buộc vòng quanh bút lông chim đồ án. Đó là gửi đi cái nút. Vì cái gì? Có thể. Cao Đức một đũa đáp. Thế là, Su Nải Phạ lui ra ngoài, nghiêng người nhường ra vị trí, đối đứng tại một bên cả mắt đều là hiếu kỳ. Ệ sở cả gật đầu ra hiệu, ngươi cũng thử một chút xem sao. Ệ sở cả cũng không khách khí, đáy mắt thoáng qua vẻ mong đợi, tại Su Nải Phạ tránh ra trong nháy mắt liền tiến lên một bước, đem ấm áp trong lòng bàn tay vững vàng dán tại lạnh như băng quang cầu phía trên. Bởi vì cần tiếp băng thông rộng nguyên nhân, chìa khóa bí mật trạng thái càng gần gũi tại máy tính không tốt di động, mà không phải là có thể mang theo smartphone. Cho nên, Su Nải Phạ cũng không tốt trực tiếp đem quang cầu đưa cho Ệ sở cả. Cái kia có thể sẽ kéo đứt xem như mạng lưới tuyến linh mạch sợi, chỉ có thể là để Ệ sở cả tiếp nhận vị trí của mình. Chờ Ệ sở cả mượn dùng Su Nải Phạ chìa khóa bí mật đăng lục cả hệ thờ mạng lưới sau, Su Nải Phạ nhìn xem Ệ sở cả chuyên chú bên mặt, đứng tại chỗ run lên phút chốc, tiếp đó con khoe môi, đáy mắt lướt qua một nụ cười. Tại ra khỏi hệ thờ mạng lưới trong nháy mắt, nàng đang đối thoại khung trông được đến Cao Đức gửi tới hồi phục, bởi vì chân tướng chỉ có một cái. Bất quá so sánh cái này ít nhiều có chút lạnh để nàng bật cười hồi phục, nàng kỳ thực để ý hơn chính là, Cao Đức tại mới vừa rồi trong lúc lơ đãng nói ra một cái danh từ. Đế quốc, thật là khiến người ta chờ mong a. Đi tới thế giới này đã 3 năm có thừa, Cao Đức kinh nghiệm là rất nhiều người cả một đời đều không thể tưởng tượng. Những kinh nghiệm này cùng với địa vị bây giờ, để hắn trở nên càng ngày càng trầm ổn nội liễm, ít nhiều có điểm hướng Su Nải Phạ làm chuẩn ý tứ, như hôm nay tình như vậy tự biến hóa rõ ràng như thế thời khắc đã rất ít đi. Su Nại Phạ có thể nhìn ra Cao Đức thập phần hưng phấn, nhưng nàng kỳ thực cũng không thể hoàn toàn minh bạch Cao Đức hưng phấn xuất từ nơi nào. Ở trong mắt nàng, A Hệ Tơ mạng lưới là một cái có thể thực hiện viễn chỉnh trao đổi thần kỳ tạo vật, cũng không hiểu cái này sau lưng cất giấu như thế nào phá vỡ nhận thức xung kích. Cao Đức chính mình cũng có chút không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Vui sướng là khẳng định, nhưng càng nhiều, tựa như là nói nhảm. Đối với Su Nại Phạ thậm chí thế giới này người tới nói, A Hệ Tơ mạng lưới xuất hiện, chính là hắn sáng tạo ra 10 phần thứ ghê gớm đi ra. Nhưng bọn hắn cũng không thể minh bạch, vật này xuất hiện là cỡ nào khác thường lý, phản Cao Đức trong nhận thức biết khoa học lẽ thường. Bắc cảnh bây giờ là tình huống như thế nào? Vẫn còn nguyên thủy bộ tộc hướng thành bang quá độ giai đoạn, đi với nhau để cân nhắc giá trị tiền tệ đều chưa xuất hiện. Chớ đừng nhắc tới đèn điện, điện báo cái này cơ sở khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chính là như vậy một cái liền cự ly xa truyền lại văn tự đều phải dựa vào ma pháp liệp ứng chỗ, lại có đồng đẳng với kiếp trước liên kết với nhau mạng lưới A Hệ Thờ mạng lưới. Cái này nói nhảm trình độ không khác thôn dân hướng ngươi chia sẻ phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Đúng vậy, cái này cũng không khoa học, nhưng rất ma huyễn. Ma pháp sư bị diện vốn là một cái ma huyễn thế giới. Đem hỏa cầu thuật có thể lăng không giấy lên, chỉ rũ thuật có thể chữa trị vết thương, bảo thạch ngọt dâu có thể lăng không tạo ra thời điểm, cái gọi là khoa học logic vốn là cái kia thoái vị tại pháp thuật phát tác. Cho nên từ nơi này phương diện đến xem, cái này kỳ thực lại là mười phần hợp lý. Pháp sư thế giới vốn là cái kia có pháp sư giải pháp. Nếu như nhất định phải dùng kiếp trước khoa học quan để giải thích, chính là siêu phàm thế giới cùng khoa kỹ thế giới tầng dưới chốt logic vốn là khác nhau một trời một vực, văn minh ma pháp cùng cơ giới văn minh chưa bao giờ dọc theo cùng một cái đường đi hướng về phía trước kéo dài. Rất nhiều tại cơ giới văn minh bên trong cần đánh hạ vô số kỹ thuật nan quan mới có thể thực hiện chuyện, tại pháp sư văn minh bên trong có thể cực kỳ nhẹ nhõm giải quyết, trái lại cũng thế. Tại cơ giới văn minh bên trong, liên kết với nhau mạng lưới sinh ra cần rất nhiều tiền trí điều kiện, tỉ như điện, tỉ như con số thông tin cùng máy tính kỹ thuật đột phá kỹ thuật cơ sở. Là từ truyền lại mã mọt xệ máy để báo, đến có thể thời gian thực nói chuyện điện thoại bàn, lại đến thể tích khổng lồ cỡ lớn máy chủ, tiếp theo là bóng bán dẫn máy tính đột phá, sau đó mới có ARPANET, á khăn mạng lưới xuất hiện. Dạng này một cái khoa học kỹ thuật một cái khoa học kỹ thuật điểm xuống đến, cuối cùng mới có thể điểm ra liên kết với nhau mạng lưới khoa học kỹ thuật. Mỗi một bước đều cần vô số kỹ thuật tọa độ làm nền, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng văn minh ma pháp đạo lý, hoặc có lẽ là cây công nghệ nhưng lại có hoàn toàn khác biệt lớn lên phương hướng, tuyệt không thể dùng cơ giới văn minh con đường đi sử dụng. Cái này dẫn đến ở cái thế giới này liền sẽ tồn tại lấy rất nhiều tình huống như thế nào. Cao Đức, ta cần một đài có thể cự ly xa truyền tin máy để báo, trước giải quyết cơ sở vấn đề truyền tin. Ngô Vương, thật xin lỗi, cái này quá khó khăn, có thể hay không trước tiên cho ngươi chỉnh đài máy tính chấp nhận lấy dùng một chút, cái này nghe rất phản thưởng thức, nhưng đó là khả năng cao chân thực tồn tại tình huống. Bởi vì nó phản cho tới bây giờ đều không phải là thế giới này thưởng thức, mà là Cao Đức kiếp trước mang tới, thuộc về cơ giới văn minh cố hữu nhận thức. Cũng chính bởi vì như thế, trước đây lần thứ nhất tiếp xúc đến có thể bệnh linh mạch mạng lưới A Hệ Thơ nhận thời điểm, Cao Đức mới không thể trước tiên liên tưởng đến nó tại liên kết với nhau mạng lưới lĩnh vực ứng dụng tiềm lực. Hắn còn tồn tại lấy kiếp trước còn để lại kinh nghiệm chủ nghĩa, tiềm thức dùng chính mình tập luân chiều truyền thống khoa học kỹ thuật tuyến sử dụng tại Bắc cảnh cây công nghệ đang phát triển. Thật tình không biết, tại pháp sư vị địa hệ bên trên, kỳ thực rất nhiều vượt mức quy định kỹ thuật đã sớm tồn tại, chỉ là cần một cơ hội đi trình hợp, đi ứng dụng. Nghĩ đến đây, Cao Đức nhịn không được vỗ đầu mình một cái, vừa là đột phá nhận thức hạn chế kinh hỉ, càng là đối với khi xưa tư duy quán tính tỉnh lại hắn ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định phải vứt bỏ qua lại chủ nghĩa giáo điều cùng kinh nghiệm quán tính, không thể lại dùng cơ giới văn minh giàn khung đi gò bó thế giới này khả năng tính chất. Dù sao, pháp thuật há lại là loại này không tiện chi vật. Ngắt mạng sau đó, Cao Đức không tự chủ thở dài ra một hơi, để ý còn chưa hết đồng thời, trong lòng còn có chút cảm khái. Hắn lần này Lam Diễm quần đảo hành trình, chuẩn bị rất lâu, hung hiểm dị thường, cuối cùng cũng thu hoạch tương đối khá. Ai có thể nghĩ tới, trở về đến Bắc cảnh sau đó, một lần lơ đãng linh giới nói nhỏ ngược lại là mang đến muốn vượt qua Lam Diễm quần đảo hành trình thu hoạch khổng lồ. Một loại so ra mà nói giá rẻ, lại nhanh nhẹn cùng ổn định có thể tin viễn trình thông tin phương thức, nó tại một thế lực, quốc gia thậm chí xã hội phát triển quá trình bên trong có khả năng sinh ra tác dụng là không thể nghi ngờ. Nó tuyệt không đơn giản truyền tin công cụ, mà là có thể khiêu động toàn bộ Bắc cảnh vận chuyển hiệu suất hạch tâm điểm tựa. Bao trùm toàn cảnh tức thời thông tin, có thể làm cho sảnh chính vụ đối với toàn cảnh quản lý làm đến cực hạn, là đối với thống trị năng lực cùng quản lý năng lực một cái quyết trương. Không chỉ là vã lạ vịnh cùng phở lọ dạ chi xâm liên kết, còn có kế tiếp sắp chờ khai thác bao quát khoáng mạch ở bên trong đủ loại tài nguyên khu, cũng đều có thể thông qua chương này A Hệ Thờ mạng lưới cùng phổ Ennis chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Hơn nữa, A Hệ Thờ mạng lưới tuyệt không chỉ có một cái thông tin công năng, vạn duy đối với pháp sư tác dụng càng là không cách nào tưởng tượng. Cảm khái đi qua, Cao Đức suy nghĩ cấp tốc rơi xuống đất, sau đó muốn làm chuyện, chính là để thăng A Hệ Thờ mạng lưới người sử dụng cân nhắc. Liên kết với nhau mạng lưới liên kết với nhau mạng lưới, không có đầy đủ người sử dụng, tính là gì liên kết với nhau mạng lưới? Ở trong đó vấn đề cần giải quyết có hai cái, thông mạng lưới cùng thiết bị. Đầu tiên là thông mạng lưới vấn đề. Trước đây xây dựng A Hệ Thờ mạng lưới thời điểm, còn cần Cao Đức thông qua linh giới nói nhỏ cùng A Hệ Thờ nền tiến hành giao lưu, cao chi hướng về cái nào kéo mạng lưới tuyến. Quá trình dườm ra lại có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất trưởng, linh giới nói nhỏ bổ sung năng lượng 2 tháng một lần, hơn nữa cực kỳ ỷ lại cá nhân hắn, không cách nào phổ cập. Cũng may hắn sớm đã có thấy trước, tại cùng A Hệ Thờ nhận xây dựng A Hệ Thờ mạng lưới thời điểm, liền đặc biệt để cho đối phương vì chính mình để dành một cái chuyên trúc tiết điểm, là vương thượng một quả này chìa khóa bí mật. Bây giờ ạ hệ thờ mạng lưới đã ổn định vận hành, tiết điểm này liền trở thành ạ tổ mạt tổng lui về phía sau lại nghị keo mới băng thông rộng hoặc cùng ạ hệ thờ nện giao lưu, không cần lại sử dụng linh giới nói nhỏ. Chỉ cần thông qua vương thượng chìa khóa bí mật tiếp nhập ạ hệ thờ mạng lưới, trực tiếp cùng hảo hữu danh sách bên trong ạ hệ thờ nện câu thông, liền có thể cùng ạ hệ thờ nện truyền đạt tin tức. Lại có là mấu chốt hơn thiết bị vấn đề, cũng chính là viếng thăm ạ hệ thờ mạng lưới chìa khóa bí mật. Bắc cảnh chi tâm mỗi tạo ra một cái viếng thăm chìa khóa, cần tiêu hao lượng nhất định tinh khiết nguyên tố tài liệu. Cao Đức dựa theo ngoại giới giá hàng thô sơ giản lược đánh giá một chút, tạo ra một cái viếng thăm chìa khóa cần tiêu hao nguyên tố tài liệu giá trị cực lớn ước chừng tại 50 kim tức hoa tệ khoảng chừng. Nói tiện nghi đi, chắc chắn không tiện nghi. Cho dù ở ngoại giới phát triển nhất thành thị, một cái nhà 5 người một năm cuối cùng tiêu phí cũng chính là 560 kim tức hoa tệ. Thì tương đương với một cái nhà 5 người một năm không ăn không uống không ngủ, đem một năm sở hữu thu vào tích góp lại đến mới đủ mua lấy một đài máy tính. Tại Cao Đức kiếp trước, một đài máy tính giá cả kỳ thực cũng liền một cái bình thường tiền lương trong gia đình một người một cái tiền lương tháng nhiều lắm là. Nhưng nói quý đi, cũng không thể nói là. Bởi vì Cao Đức trong dự đoán ạ hệ thờ mạng lưới mặt hướng người sử dụng là pháp sư quần thể, mà không phải là dân chúng bình thường. Mà pháp sư là sản xuất lực quá dư một cái quần thể, hoặc giả thuyết là cực cao lương quần thể. Một cái nhất hoàn pháp sư học tập một cái nhất hoàn pháp thuật lý luận chi phí liền cao tới 65 kim tức hoa tệ. Như vậy xem ra, cho dù chỉ là nhất hoàn pháp sư, chỉ cần thoáng giảm bớt chút chi tiêu, khẽ cắn môi tích lũy lại một hồi, cũng có thể kiếm ra mua chìa khóa bí mật tiền. Càng quan trọng chính là, Bắc cảnh bản thân liền là siêu phẩm tài liệu bảo khố mênh mông trên băng nguyên chứa cực kỳ phong phú nguyên tố tài liệu. Những tư nguyên này chỉ cần tổ chức nhân thủ thêm chút khai phát, liền có thể xa hơn thấp hơn ngoại giới giá thị trường chi phí lấy được. Đến lúc đó, chìa khóa bí mật sản xuất chi phí còn có thể xuống chút nữa để một lớn ăn. Không nói những cái khác, cam đoan Bắc cảnh trung giai pháp sư, thậm chí bộ phận có tiềm lực cấp thấp pháp sư, đều có thể dùng tới ạ hệ thờ mạng lưới còn là không lớn vấn đề. Cao Đức đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm ngâm chốc lát sau, quyết định ạ hệ thờ mạng lưới sơ kỳ người sử dụng mục tiêu, nhóm đầu tiên tiên sinh thành 300 mai chìa khóa bí mật, cho phổ Ennis sở hữu tam hoàn pháp sư đều phân phối một cái ạ hệ thờ mạng lưới chìa khóa bí mật. Tại năm ngoái lần đầu nhân khẩu tổng điều tra thời điểm, phụ Ennis đăng ký trong danh sách tam hoàn pháp sư cân nhắc là 207 người, tứ hoàn pháp sư là 4 vị. Nhưng một năm qua, bởi vì bộ tộc dung hợp kế hoạch tiến lên, thành phụ Ennis tăng thêm không thiếu ngoại lai tam hoàn pháp sư. Nhưng chỉ vẹn vẹn trôi qua một năm, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Một phương diện, theo bác cảnh bộ tộc dung hợp kế hoạch bước bước tiến lên, xung quanh rất nhiều cỡ trung tiểu bộ tộc lần lượt nhập vào phụ Ennis. Trong đó không số ít tộc thâm niên pháp sư cũng theo đó thêm vào, riêng là ngoại lai bổ sung tam hoàn pháp sư liền có vài chục người nhiều. Một phương diện khác, bác cảnh tài nguyên càng dồi dào. Trong tộc không thiếu kẹt tại nhị hoàn đỉnh phong thật lâu pháp sư, mượn cỗ này gió đông thành công đột phá bình cảnh, tấn thăng làm tam hoàn pháp sư. Hai cái giá trị, bây giờ phổ Ennis tam hoàn pháp sư nhân số, sớm đã lặng lẽ ép tới gần 300 số. 300 mai chìa khóa bí mật, vừa bạn có thể thực hiện toàn bộ bao trùm, nhiều còn có thể dùng làm việc nhu cầu. Phổ Ennis trước mắt còn không có tiền tệ thể hệ nói một cái, mọi người thường ngày cần thiết cũng nhiều từ tòa thị chính thống nhất điều phối. Cho nên cái này nhóm đầu tiên chìa khóa bí mật, thì tương đương với máy vi tính làm việc sản xuất chi phí toàn bộ từ tòa thị chính gánh chịu. Bất quá cái này cũng không tính là gì đặc biệt nặng gánh vác. Dù sao cùng lúc đó, Phổ Ennis cơ hồ sở hữu sản xuất cũng đều từ tòa thị chính nắm giữ, điều động. Huống hồ, nếu là người sử dụng cân nhắc không đủ nhiều, ạ hệ thơ mạng lưới liền không thể cam đoan thời khắc vận chuyển, liền không cách nào đạt tới cùng ạ hệ thơ nhận hiệp nghị, lâu dài, số lớn mới mẹ tin tức. ạ hệ thơ mạng lưới xây dựng thành công, không cần tiếp tục lo lắng tin tức lạc hậu tính chất, Cao Đức liền cực kỳ yên tâm mà tại phở lò dạ chi xâm định cư xuống dưới, chờ đợi hệ vị trạng thái ổn định sau đó về lại Phổ Ennis. Vừa lúc ở nơi đây, không công văn chi lao hình, không bụng mặt chi quá nhiều, có thể trải qua một đoạn đúng nghĩa bế quan cùng thời gian học tập, tu hành, pháp thuật mô hình tạo dựng, còn có phủ văn học tập. Cái này chiếm cứ Cao Đức phần lớn thường ngày thời gian. Đảo mắt chính là một tháng thời gian lặng yên mà qua, thời gian trải qua bình tĩnh lại phong phú. Đoạn này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành, có cốt huyết kinh cực tương phối hợp hắn nhị hoàn cực hạn tinh thần lực, lại thêm bắc cảnh đối với chăn băng bí truyền tới nói như thánh địa tầm thường hoàn cảnh, hắn chăn băng bí truyền tu hành tiến độ mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt, một ngày một cái bộ dáng. Trong bất chi bất giác, không ngờ chạm đến tấn thăng nhất hoàn cánh cửa. Nói đến, tấn thăng nhất hoàn đối với hắn mà nói sớm đã không phải là chuyện mới mẻ. Xem như sớm đã mở qua nhất hoàn pháp thuật tinh hải, tinh thần lực càng là đạt đến nhị hoàn cực hạn nhị hoàn pháp sư, lần này thăng hoàn càng giống là lại đi quá trình cảm giác quen thuộc viễn siêu lần đầu tấn thăng thời điểm khẩn trương. Hắn thậm chí không cần giống phổ thông pháp sư như thế, sớm chuẩn bị đắt giá thăng hoàn ma dược đến ổn định pháp lực, phụ trợ đột phá, hết thảy đều nước chảy thành sông. Ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng trạng thái cao đức, không cần phục dụng thăng hoàn ma dược, tinh thần lực sở đạt pháp lực chỉ nháy mắt, liền trực tiếp bắt đầu tấn thăng. Hắn pháp lực chỉ bên trong thuộc về chăn băng bí truyền màu băng làm trạng thái xương mù pháp lực tại hắn khu động phía dưới, không còn bình tĩnh, mãnh liệt xoay tròn. Chương 521, đột nhiên tăng mạnh chương 521, đột nhiên tăng mạnh chăn băng bí truyền toàn bộ thăng hoàn quá trình cùng Cao Đức trước đây lần thứ nhất tấn thăng thời điểm không có cái gì hình thức bên trên khác biệt, chính là cường độ có tương đối rõ ràng khác biệt, lần trước tấn thăng nhất hoàn, trạng thái xương mù pháp lực vòng xoáy mỗi xoay tròn 300 vòng liền sẽ ngưng kết một giọt thể lỏng pháp lực. Đến nỗi lần này, chăn băng bí truyền thể lỏng pháp lực cần pháp lực vòng xoáy xoay tròn 500 vòng mới có thể ra một giọt. Như vậy cao tần lần xoay tròn, đối với tinh thần lực tinh chuẩn khống chế, tinh lực kéo dài tiêu hao, thậm chí ma lực cung cấp tốc độ, yêu cầu đều hơn xa lúc trước. Nhưng Cao Đức là nhị hoàn pháp sư, chút tiêu hao này hoàn toàn mang động. Rất nhanh, tấn thăng nhất hoàng cần 20 giọt màu băng lam thể lỏng pháp lực liền đã tại pháp lực chỉ xuống ngưng kết mà ra. Liền như là 20 giọt lơ lửng cỡ nhỏ băng châu, cùng lơ lửng tại pháp lực chỉ phía trên phỉ màu xanh lá cây một chi ma tinh tạo thành mảnh liệt màu sắc so sánh. Sau một khắc, một cỗ ôn hòa lại tinh thuần không khỏi sức mạnh, từ bên trong hư không sông thẳng cao đức náo hải. Đây là pháp sư tấn thăng thời điểm phúc lợi chuyên môn dùng để gột rửa tinh thần lực, thăng hoa linh hồn, từ đó để thăng cường độ tinh thần lực. Chỉ bất quá điểm ấy phúc lợi, đối với hắn đã cao tới 299 cường độ tinh thần lực mà nói, giống như chín châu mất sợi lông. Cho nên căn bản không có sinh ra quá lớn thực chất cảm giác, chỉ là trong đầu nhẹ nhàng lung lay thử xem, liền biến mất vô tung. Bất quá cũng không phải không dùng được. Đại khái là đem 299 đẩy tới 299.1 dạng này tiến triển, xem như có chút ít còn hơn không thu hoạch. Thăng hoàn một bước cuối cùng mở nhất hoàn pháp thuật tinh hải đối với Cao Đức mà nói càng là không cần hao tâm tổn trí. Pháp thuật của hắn tinh hải sớm tại lần thứ nhất tấn thăng thời điểm liền dĩ khai ích, cho nên hoàn toàn có thể trực tiếp lướt qua. Đến lúc này, chân băng bi truyền cái cửa này tu hành pháp, liền chính thức bước vào nhất hoàn cảnh giới. Nhất hoàn sở trường có duy nhất tính chất, Cao Đức tại lần đầu tấn thăng thời điểm liền đã thức tỉnh tự thích ứng. Cho dù nhiều một môn đạt đến nhất hoàn tu hành pháp, cũng không cách nào lại thức tỉnh mới sở trường, cũng không có thiếu sót có thể chui. Hắn hao phí ngoài định mức tinh lực cùng thời gian, có khả năng thu được là thêm ra một phần pháp sức mạnh cùng so với bình thường pháp sư cường đại tinh thần lực, cùng với cửa thứ hai tu hành pháp chân băng bí truyền giao phó cho ngoài định mức năng lực. Mà chân băng bí truyền nhất hoàn kỹ năng là ngưng băng, là băng duệ pháp sư thông qua băng tụy đến để thăng tự thân băng duệ huyết mạch, từ đó nhanh chóng đề cao tự thân pháp sư cấp bậc thủ đoạn, cũng là băng duệ pháp sư thể hệ căn cơ phương pháp. Theo lý mà nói, lần này chân băng bí truyền thăng hoàn dừng ở đây liền hoàn toàn kết thúc. Nhưng Cao Đức không giống nhau, hắn là chân băng huyết mạch, là làm xuống toàn bộ bắc cảnh trừ sù nải phạ bên ngoài duy nhất băng duệ thuần huyết. Mà chân băng huyết mạch tại tấn thăng nhất hoàn pháp sư thời điểm, liền sẽ nên đón hoàn toàn thức tỉnh. Ngay tại hôm nay, không có bất kỳ cái gì làm nền, trong cơ thể của Cao Đức yên lặng thật lâu chân băng huyết mạch chợt thức tỉnh, triệt để bộc phát. Một cỗ so với pháp lực vòng xoáy càng thêm bàng bạc băng hàn sức mạnh, từ sâu trong hắn huyết mạch trào lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cỗ này sức mạnh cũng không phải là pháp lực, cũng không phải tinh thần lực, mà là thuần túy huyết mạch bản nguyên chi lực. Nơi nó đi qua, Cao Đức mỗi một tấc máu thịt đều tại rung động, mỗi một đường kinh mạch đều bị hàn khí bao khỏa, thậm chí ngay cả linh hồn đều tựa như tại kinh nghiệm băng rèn luyện, trở nên càng cứng cỏi. Cao Đức vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng minh tưởng tư thế, hai mắt chưa trợn, nhưng không khí quanh thân lại bắt đầu ngưng kết ra nhỏ vụ băng tinh. Pháp lực màu xanh lam nhạt vầng sáng quanh quẩn tại bên ngoài thân, hơn nữa màu sắc đang từ từ giảm đi, trở nên thông thấu, lạnh thấu xương, cuối cùng hóa thành cơ hồ trong suốt màu sắc. Cao Đức cả người nhiệt độ tùy theo chợt hạ xuống. Xương cốt của hắn, cơ bắp, mạch máu phảng phất bị vô số nhỏ bé băng tinh thẩm thấu, cường hóa, trở nên cùng dị vãng khác biệt. Cái này còn không phải là chủ yếu nhất thay đổi, chỉ là chân băng huyết mạch thức tỉnh thức ăn khai vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Đức đống nhiên cảm thấy dưới làn da truyền đến một hồi nhỏ xíu cảm giác tê dại, phảng phất có vô số băng ti tại mạch máu bên cạnh du tẩu. Ngay sau đó, tân một màu bạc trắng huyền diệu bí văn từ hắn chỗ xương quai xanh trước tiên hiện lên, như cùng sống tới băng chi đồ đằng, theo cổ, cánh tay, eo chậm rãi lưu chuyển. Cái này bí văn đường cong tinh tế tỉ mỉ lại tràn ngập huyền diệu cùng sức mạnh cảm giác, mỗi một đạo đường vân đều giống như cao minh nhất đại sư điêu khắc mà thành. Mặt ngoài quanh quần mắt trần có thể thấy hàn khí, ngay cả không khí chung quanh đều bị đông cứng hơi hơi và mèo. Bọn chúng tại Cao Đức trên da dừng lại ước chừng thời gian 3 cái hô hấp, như cùng ở tại hoàn thành một loại nào đó là cấn nghi thức, sau đó liền chậm rãi biến mất tại dưới da, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bí văn biến mất, chỉ là biến mất, mà không phải là tiêu tan. Ngay tại bí văn biến mất ngay mắt, Cao Đức rõ ràng mà cảm giác được, quanh thân trong hoàn cảnh băng nguyên tố năng lực, giống như là đột nhiên tìm được trốn trở về như vậy, lấy một loại cực kỳ bình ổn lại dày đặc tốc độ, chủ động hướng về thân thể của hắn vọt tới. Không còn là dĩ vãng cần tận lực dẫn dắt hấp thu mà là giống như trăm sông về chảy một dạng chủ động tụ hợp vào. Những thứ này băng nguyên tố đụng vào hắn ra trong nháy mắt, liền bị thể nội biến mất bí văn đều bắt giữ, hấp thu. Sau đó bọn chúng liền chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, tự động tràn vào hắn pháp lực trì, thôi động chân băng bí chuyển tu hành tiến độ phi tốc tăng trưởng. Hắn thậm chí không có chủ động vận chuyển tu hành pháp, chân băng bí chuyển tu hành thành tiến độ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhảy lên. Tốc độ này so với hắn chính mình tu hành hiệu suất còn nhanh hơn không chỉ gấp 3 lần. Đây cũng là chân băng huyết mạch nghịch thiên chỗ. Để cho huyết mạch người sở hữu không cần khổ tu, chỉ dựa vào huyết mạch kèm theo bí văn, liền có thể tự động hấp thu trong hoàn cảnh băng nguyên tố, thực hiện pháp sư đẳng cấp nhanh chóng để thăng. Chân băng bí văn, cái tên này giống như là cấn như vậy, tự động hiện lên ở Cao Đức trong ý thức. Kèm theo tên mà đến, là càng thêm mãnh liệt chi thức dòng lũ. Vô số băng nguyên tố pháp thuật vận dụng kỹ xảo, giống như vỡ đê như thủy triều tràn vào tinh thần của hắn. Hắn trong nháy mắt học được như thế nào thông qua điều chỉnh pháp lực phát ra tần suất, để cho băng truy tại bay ra thời gian nước, bao trùm rộng hơn công kích phạm vi, biết được như thế nào mượn nhờ trong không khí hơi nước, tại phóng thích băng nguyên tố pháp thuật thời điểm tăng thêm uy lực pháp thuật. Những kỹ xảo này, nếu là bình thường pháp sư, không có mấy chục năm tích lũy căn bản là không có cách nắm giữ. Nhưng bây giờ, bọn chúng giống như thể hồ quán đỉnh như vậy, trực tiếp dung nhập Cao Đức náo hải. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng vô cùng, phản phất hắn trời sinh liền tinh thông những kỹ xảo này, muốn quên đều không thể quên được. Toàn bộ tri thức truyền thâu quá trình bất quá trong nháy mắt. Đến lúc cuối cùng một cái liên quan tới băng nguyên tố pháp thuật điểm kiến thức lúc rơi xuống, Cao Đức đối với băng hệ pháp thuật lý giải đã viễn siêu cái khác pháp sư. Nhưng huyết mạch quà tặng, hơn xa tri thức, vẫn còn tiếp tục. Cao Đức pháp lực chỉ bên trong, cái kia màu băng lam thể lỏng pháp lực, giờ khác này ở chân băng huyết mạch chi lực bảo bắt đầu điên cuồng tự quay. mỗi một lần xoay tròn, thể lỏng pháp lực màu sắc liền thâm thúy một điểm, tính chất cũng càng ngưng thực. Nguyên bản trong suốt thể lỏng, dần dần hướng về chất keo thể rắn hình thái chuyển biến. Khi tự quay ngừng, 20 giọt pháp lực đã biến thành 20 viên dưới trong suốt băng châu. Cái này không còn là thông thường thể lỏng pháp lực, mà là cấp độ cao hơn chăn băng pháp lực. Cao Đức có thể rõ ràng mà cảm giác được, chăn băng pháp lực bên trong ẩn chứa băng hệ năng lực, so trước đây thể lỏng pháp lực muốn nồng đậm mấy lần. Bản thân chăn băng bí truyền tu ra thể lỏng pháp lực, đối với băng nguyên tố pháp thuật liền có uy năng tăng phúc, có thể để thăng 2 thành uy lực. Mà giờ khắc này chăn băng pháp lực chính là có thể để cho băng hệ pháp thuật uy lực để thăng 5 thành. Cái này cũng là Sùn Lại Phạ có thể đủ làm đến vượt giai thắng địch, lấy hạ khắc thượng một nguyên nhân quan trọng. Không đợi Cao Đức tế phẩm chăn băng pháp lực diệu dụng, trong máu của hắn bỗng nhiên bay ra số đạo ngân quang, giống như mũi tên rời cùng, xâu thẳng pháp thuật của hắn tinh hải mà đi. Cao Đức trong lòng hơi động. Băng Duệ pháp sư trưởng khống pháp thuật từ trước đến nay đều dựa vào huyết mạch sức mạnh. Bây giờ, hắn tấn thăng nhất hoàn, chuyện đương nhiên sẽ thuận thế thức tỉnh tương ứng pháp thuật. Mặc dù Cao Đức nắm giữ nhất hoàn pháp thuật đã vượt qua 50 cái, cùng nhất hoàn băng duệ pháp sư có khả năng thức tỉnh pháp thuật trùng điệp đại bộ phận. Nhưng pháp thuật số lượng nhiều, dẫn đến vẫn như cũ có lỗ hổng mạng lưới chi cá tồn tại, cho nên Cao Đức vẫn là thu được 3 cái trước đây chưa nắm giữ nhất hoàn pháp thuật. Hàn băng tiễn, tố năng hệ, băng đạn thuật, tố năng hệ, ạ dắt chi khải, phòng hộ hệ. Hàn băng tiễn giống ảo thuật hỏa diễm tiễn đánh trúng mục tiêu sau còn có thể kèm theo chậm chạp hiệu quả. Băng đạn thuật nhưng là ma pháp phi đạn băng nguyên tố phiên bản. Đến nội ạ dắt chi khải nhưng là tại tự thân thân thể cùng trang bị mặt ngoài bao trùm tầng một ngưng xương, ngăn cản tổn thương. Tại chăn băng pháp lực gia trì, cái này 3 cái pháp thuật uy năng đều cực kỳ đáng sợ. Thỏa đáng Cao Đức cho là huyết mạch thức tỉnh đã kết thúc thời điểm, trong máu đột nhiên lại bay ra một đạo cực hàn ngân bạch chi quang. Đạo ánh sáng này so trước đây ngân quang càng thêm ngưng luyện, mang theo một cô viễn cổ mà thuần túy khí tức. Bay vào pháp thuật tinh hải sau, nó tựa như cùng một vị tay nghề tinh xảo công tượng đại sư, nhanh chóng dẫn dắt chung quanh pháp thuật chấm nhỏ, lấy một loại cực kỳ phức tạp quỹ tích xe chỉ luồn kim, gót một viên lạch. Bất quá trong nháy mắt, một cái cùng với những cái khác pháp thuật mô hình hoàn toàn khác biệt, tràn ngập mỹ cảm pháp thuật mô hình, liền tại trong tinh hải ương hình thành. Chăn băng pháp thuật. Trong lòng Cao Đức chợt lĩnh ngộ, chỉ có chăn băng huyết mạch mới có thể thức tỉnh lấy được chăn băng pháp thuật, là còn lại pháp sư dù cho thu được pháp thuật phối phương cũng nắm giữ không được chuyên trúc pháp thuật. Băng điệp chăn băng pháp thuật, tiên đoán hệ, nhất hoàn ngươi ở cách bên trong, một chỗ ngươi có thể nhìn thấy, không bị chiếm cư trong không gian sáng tạo ra phát ra ánh sáng nhạt băng điệp. Băng điệp tại tiếp tục thời gian bên trong, 8 tiếng, từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng nếu ngươi tiến hành truyền tống hoặc ngươi lữ hành đến một cái khác tồn tại vị diện thời điểm thì sẽ biến mất. Khi băng điệp tồn tại thời điểm, ngươi nói ra một cái trọng yếu tiêu chí, tỉ như một tòa thành thị, sơn phong, lâu đài, hoặc chiến trường, chỉ cần địa điểm này cùng ngươi ở vào cùng một tồn tại vị diện, hơn nữa trong lịch sử nhất thiết phải có người từng đến tham quan nơi nào đồng thời tại trên địa đồ tiêu ký qua nó. Khi ngươi hướng về băng điệp di động, nó sẽ lấy ngươi di động giống nhau tốc độ rời xa ngươi hướng về tiêu chí phương hướng di động, lúc nào cũng cùng ngươi cách biệt 1.5 mét. Nơi đó tiêu không tồn tại tại bất luận cái gì trên bản đồ, thì cái này pháp thuật mất đi hiệu lực. Nếu ngươi cũng không hướng về băng điệp phương hướng di động, nó sẽ lưu lại đáy mắt, thẳng đến ngươi làm như vậy. Đến lúc cuối cùng một tia ngân bạch ánh sáng nhạt từ pháp thuật trong tinh hải biến mất, Cao Đức cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lưu lại màu băng lam vầng sáng giống như gợn sóng như vậy dần dần tan đi, thay vào đó là những ngày qua thanh minh. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu nhiều một nét khó có thể phát hiện lạnh thấu xương hàn ý, đó là chăn băng huyết mạch tân ký. Sở hữu dị trạng cũng đã biến mất, bề mặt cơ thể hắn nhiệt độ cũng đã là khôi phục bình thường. Bất quá, Cao Đức túi đầu nhìn tay phải của mình, nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, một đóa xương tiêu liền hiện lên đầu ngón tay của hắn. Đóa này xương tiêu toàn thân trắng như tuyết, cánh hoa biên giới hiện ra nhàn nhạt màu băng lam lộng lẫy. Mỗi một cánh hoa đường vân đều rõ ràng giống như chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mặt ngoài còn quanh quẩn một tia như có như không hàn khí. Nó cũng không phải là thông qua bất luận cái gì pháp thuật thi triển mà thành, không có điều động pháp lực chỉ bên trong chăn băng pháp lực, cũng không có phát động bất luận cái gì pháp thuật mô hình. Thuần túy là Cao Đức bằng vào thân thể bản năng, đối với cảnh vật chung quanh bên trong băng nguyên tố lực khống chế đạt đến cực hạn sau, tự nhiên ngưng kết mà thành sản phẩm. Đây là chăn băng huyết mạch giao phó hắn ẩn tính sức mạnh, đối với băng nguyên tố trưởng khống năng lực cùng với đối với rét lạnh kháng tính, băng nguyên tố pháp thuật kháng tính. Chỉ tiếc, bộ phận này tăng thêm phần lớn bị trung cấp băng phù hộ thân thể bao trùm, hai cái này cũng không phải là điệp ra quan hệ, mà là lấy năng lực hạn mức cao nhất cực đại nhất. Nhưng bất luận như thế nào, chăn băng huyết mạch thức tỉnh mang tới cái khác chỗ tốt cũng đủ để đủ Cao Đức tinh thần chất vấn. Kế tiếp, hắn liền sẽ không cần phải để ý đến chăn băng bí truyền có thể đem toàn bộ tâm thần một lần nữa tập trung tại chủ tu hành pháp thanh mục trường sinh kinh lên. Chăn băng bí truyền cùng chăn băng huyết mạch mặc dù mạnh, nhưng ủ gạt thị dạ vô hạn tiềm lực cùng vô hạn tiến bộ khả năng, là bất luận cái gì huyết mạch hoặc còn lại tu hành pháp đều không thể so sánh. Ít nhất ở trong mắt Cao Đức là như thế. Chuyến này trở về Bắc Cảnh mục tiêu, cuối cùng là vừa hoàn thành một hạng. Pháp thuật bên này tiến bộ đồng dạng khả quan. Khoảng thời gian này nỗ lực dưới, hắn đã là tạo dựng ra 9 cái nhị hoàn pháp thuật mô hình. Tiến độ này đối với Cao Đức mà nói về thực có chút hơi chậm, nguyên nhân chủ yếu là hắn đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở phù văn học tập bên trên. Mà vẽ cơ sở phù văn là 10 phần tiêu hao tinh thần lực. Điều này sẽ đưa đến lưu cho tạo dựng pháp thuật mô hình tinh thần lực dư lượng ít nhiều có chút giật gấu ba bay. Đương nhiên, cái này chậm chỉ là cùng chính hắn làm so sánh, trên thực tế hắn thành quả của một tháng này sớm đã là thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ. Cao Đức lần này trở về Bắc Cảnh thời gian dư giả, cho nên cũng không gấp gáp, có thể có đầu không để ý tới hoàn thành đặt trước toàn bộ mục tiêu, lại đi vợ lang tạ ở nẹt vương triều. Một tháng này đi qua, hệ vị ăn ngon uống ngon, lại thêm Cao Đức không ngừng đổ máu nuôi nấng, bất luận là tự thân đối với tinh giới năng lượng trưởng khống năng lực, vẫn là cùng cao đức quan hệ, cũng đã là ổn định lại. Lại thêm chăn băng bí truyền bế quan tu hành có một kết thúc, cao đức thoáng suy nghĩ một phen, liền quyết định rời đi phở lò dạ chi sâm, trở về phố Ennis. Dù sao thanh mục trường sinh kinh tu hành vẫn là rất ỷ lại tại cao giai linh địa cung cấp sung túc ma lực, mà lúc này chỉ có phố Ennis hoạch tâm linh địa có thể thỏa mãn cái này một nhu cầu. Ít nhất trước mắt ủ gạt thị giả mở ra linh địa lấy ra trồng cây cô ép đủ, lấy ra cho hắn tu hành là thực sự không đáng chú ý chủ ý cố định, cao đức lúc này mang theo hệ vì lên đường. Trở lại phố Ennis sau đó, hắn tiếp tục phục dụng cốt huyết kinh cấp tương phụ trợ tu hành. Bất quá lần này hắn phân nhiều một chút tinh lực tại trên pháp thuật mô hình tạo dựng. Cho nên vẹn vẹn sau 20 ngày, cao đức liền đem chính mình chỗ uống vào pháp thuật ma dược đều tiêu hóa. Tổng cộng 19 cái hoàn toàn mới nhị hoàn pháp thuật mô hình, tốn thời gian 2 cái hơn tháng toàn bộ xây dựng thành công. Cái này khiến cao đức nắm giữ nhị hoàn pháp thuật cân nhắc, nhất cử đột phá đến 28 đây nhất định là không cách nào làm cho cao đức thỏa mãn. Nhưng ít ra là đủ để trèo chống hắn tham gia sắp đến quân pháp sư đấu pháp giải thi đấu. Tại loại này cấp bậc đấu pháp trong cuộc so tài, pháp thuật đẳng cấp cùng tính đa dạng đối với thắng bại ảnh hưởng đều rất lớn. Cho dù hắn thực lực viễn siêu cùng giai, nếu vẫn nghỉ lại nhất hoàn pháp thuật chiến đấu, đối mặt đối thủ tầng tầng lớp lớp nhị hoàn pháp thuật, cũng khó có thể cam đoan tuyệt đối thắng lợi. Chương 522, đại sư. Chương 522, đại sư. Cao Đức mới nắm giữ 19 cái nhị hoàn pháp thuật, có thể dùng cho trong chiến đấu liền vượt qua 10 cái, trong đó bao quát hạn chế phi hành địa phượng, tăng cường sức chịu đựng cùng kháng tính hùng chi cứng cỏi, để thăng sức mạnh lưu chi sức mạnh, làm cho thủ thuật giả trở nên ưu nhã linh hoạt, động tác càng thêm cân đối mèo chi ưu nhã. Tại Cao Đức trong tay uy lực đột nhiên tăng đông lạnh lạnh kim loại, tố năng hệ nát bấy sóng âm, đồng dạng là Cao Đức phóng ra có thể thu. Được uy năng tăng phúc kinh cấp tùng sinh, hướng về phía kim loại hộ giáp hoặc bản thể kim loại tương quan sinh vật có cực lớn tác dụng khắc chế địa tử thuật, mét vuông thay bắc phong hàn băng kiếm, băng hệ bản kinh cấp tùng sinh băng cấp bộc phát. Bố trí giản lược trong phòng, không có dư thừa trang trí, mẹn mẹn có treo trên tường một bức thời gian thực phổ Ennis xây thành đồ. Xây thành đồ thượng tuyến đầu thô ráp lại rõ ràng hiện ra trước mắt phổ Ennis xây dựng tình huống cùng tiến độ. Gần cửa sổ trên bàn gỗ, mở ra mấy chục tờ chống giấy da dê, biên giới chỉnh tề mà gấp lại lấy mấy chi bút lông chim. Bàn trung ương, một cây nguyệt quang bạch đàn bằng gỗ thơm ống đứng lặng yên. Ống thân hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, nhắn nhủi vân gỗ như là nước chảy uốn lượn, nhàn nhạt đàn một mùi thơm ngát phiêu tán mà ra, hòa với một tia như có như không khí tức thần bí. Cao Đức ngồi ở trước bàn, đầu tiên là đem một bình da chỉ dư vị lưu lại siêu ức bí dược uống một hơi cạn sạch. Ý thức trong nháy mắt trở nên thanh minh, phảng phất là dắt lên tầng một thông suốt màng mỏng. Sau đó, Cao Đức cầm lấy cái kia hoa văn nhắn nhủi thơm ống, nhẹ nhàng vặn ra ống cái. Ba đoạn dài bằng ngón cái ngắn hơn hương lập tức đập vào tầm mắt, mỗi một đoạn đều hiện ra chân châu mẹ bối một dạng lộng lẫy. Thơm tâm bên trong cuốn quanh kim sắc sợi tơ, càng là thần bí khó lường. Cái này là từ linh giới cánh hoa cùng thời gian xa chế tạo tâm linh rõ ràng vân hương. Cao Đức đem một đoạn vân hương lấy ra, đặt ở trên bàn dài thơm trên bảo. Sau đó nâng tay phải lên, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng khẽ trụ, ba một tiếng vang nhỏ, đã phóng ra hỏa hoa thuật. Một tia yếu ớt lại ổn định hỏa hoa từ vân hương đỉnh nảy ra. Đốm lửa nhỏ chậm rãi lan tràn, từng sợi khói xanh tùy theo bay lên. Thuốc lá này không giống với bình thường vân hương phong phú hấp người, mà là mang theo một loại gần như trong suốt linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng cảm giác, tại tĩnh mịch trong không khí chậm rãi giăng ra, giống như là có sinh mệnh linh xả uốn lượn xoay quanh. Khói xanh bên trong cuốn lấy linh giới cánh hoa đặc hữu kham khổ hương khí, hút vào xoang mũi thời điểm, lại để cho người ta cảm thấy một hồi tâm thần an bình. Rất nhanh, khói xanh liền theo Cao Đức hô hấp, từng tia từng sợi dung nhập trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, một cỗ kỳ diệu cảm giác xông lên đầu, phản phất có vô số vô hình tư duy xúc tu tại trong đầu của hắn thức tỉnh. Bọn chúng bắt đầu trải bước Cao Đức trong đầu cái kia rắc rối phức tạp, hỗn loạn vô tự ký ức mạch lạc. Những cái kia mơ hồ không rõ đoạn ngắn, bây giờ trở nên vô cùng rõ ràng. Dĩ vãng hồi ức thời điểm lịch cùng hỗn loạn đều biến mất hết không thấy. Loại cảm giác này liền như là đã biến ký ức thành một quyển sách, Cao Đức lấy ngôi thứ ba góc nhìn có thể tùy ý đọc qua. Cao Đức đem toàn bộ tâm thần tập trung ở trên kỷ niệm mục tiêu. Cái này thứ nhất đoạn tâm linh rõ ràng hơn hương, hắn phải về ước chính là như thế nào kế hoạch một cái có thể trưởng kỳ phồn binh thành thị cùng chế độ, mà không phải xi măng phối phương. Hắn tìm về chính mình kiếp trước đã từng thấy qua thành thị kế hoạch xây dựng bản vẽ, hiệu suất cao hậu cần cùng quân sự động viên mạng lưới cùng với kinh tế học liên quan ký ức. A hệ tơ mạng lưới đạn sinh kinh nghiệm, để cho Cao Đức hiểu rồi một cái đạo lý, tại một cái tồn tại siêu phàm sức mạnh thế giới bên trong, rất nhiều khoa học kỹ thuật vấn đề là có thể dùng pháp thuật giải quyết. Cho nên, không cần đem bí báo tâm linh rõ ràng hơn hương dùng cái nào đó cô lập phát minh, mà hẳn là kiếp trước văn minh đi qua không ngừng thử đổi, tổng kết ra hệ thống tính chất kế hoạch tư tưởng, tư duy mô hình, đi qua trăm ngàn năm nghiệm chứng xã hội công trình phương án, chế độ chủ tính. Những cái này mới là không cách nào bị pháp thuật thay thế. Một vài bức rõ ràng xây thành bản vẽ trong đầu theo thứ tự bày ra. Mạng lưới ô hình dáng đường đi sắp đặt, phân khu kế hoạch lý niệm, sinh thái tuần hoàn chủ tính. Những thứ này trải qua thời gian nghiệm chứng cùng tương ứng lĩnh vực đại sư suy tính được ra xây thành bản vẽ, bị Cao Đức không ngừng đọc qua. Ngay sau đó chính là liên quan tới giao thông đầu mối then chốt kiến thiết đủ loại mô hình đường mạng lưới, phóng xạ hình dáng cùng tiết điểm hóa nguyên tắc, còn có phân cấp động viên thể hệ các loại khái niệm. Cuối cùng, kinh tế học tương quan ký ức giống như nước thủy triều vào tới, bao quát tiền tệ thể hệ tạo dựng mấu chốt chính tự, đồng tiền bản vị công cộng tài chính lý niệm thu thuế trèo chống phát triển tăng thêm thu thuế các loại kinh tế học tư duy. Lúc này Cao Đức không thể không cảm ơn chính mình kiếp trước là sinh ra ở một cái tương đối giàu có trung sản gia đình. Từ nhỏ tại phụ mẫu dẫn dắt xuống, hắn đi qua trong nước ngoài nước rất nhiều nổi tiếng thành thị du lịch. Hơn nữa phụ mẫu 10 phần làm theo giáo dục giải trí giáo dục lý niệm, đến mỗi một cái thành thị du lịch, thích nhất chính là mang theo hắn tham quan bảy gia văn hóa địa phương nơi trốn, như là nhà bảo tàng, cổ thành di chỉ trở văn hóa kiến trúc, đồng thời từ kinh tế lý cùng lịch sử chiều không gian, phân tích thành thị hưng suy nguyên nhân. Ở trong quá trình này, hắn hiểu đến Paris ổ tổ mạn cải tạo đặc khu Washington phát ra hình dáng sắp đặt, cổ kinh thành tiền chiều sau thành phố, tổ tiên bên trái xã hội bên phải cách cục so sánh. Ngoài ra chính là tại kinh đại học tập kinh nghiệm, xem như ngành toán học học sinh, rất nhiều kinh tế học ngành học tuy không phải chủ tu, nhưng đó là hắn thông thức môn tự chọn một bộ phận. Tiền tệ ngân hàng học công cộng tài chính học. Những chương trình học này hắn đều có đọc lướt qua, đối với trong đó lý luận cũng có một chút ấn tượng. Kinh tế học là một môn 10 phần thâm ảo ngành học, những thứ này nông cạn đọc lướt qua là chắc chắn thiếu xa. Hắn bây giờ cần phải làm là đem sở hữu kinh tế học liên quan sách nhớ lại, tiếp đó phụ khắc, si đưa ra bên trong nội dung, giao cho hệ sở cả nghiên cứu. Phương diện này, hệ sở cả kinh nghiệm có thể so sánh hắn phong phú quá nhiều. May Cao Đức vẫn là một phẩm học kiêm ưu hảo học sinh, những chương trình học này chỗ sách giới thiệu tịch, hắn tuy nói không có nghiêm túc nghiên cứu qua, nhưng đều có đảng hoàng tử trong tiệm sách mượn đọc, ăn tươi nuốt sống mà đọc qua một lần. 30 phút nháy mắt thoáng qua, hương hương cháy hết, cuối cùng một tia khói xanh chậm rãi tiêu tan trong không khí. Cao Đức từ loại kia sáng sủa ký ức trong trạng thái chợt lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy đại não hơi hơi phình to, lại dị thường thanh tỉnh. Hắn không do dự, trở về qua thần sát na, lập tức là thi triển pháp sư chi thủ cầm lấy hai nhánh bút lông chim, ở trên không phí công trên giấy da dê múa bút thành văn. Giấy da dê ma sát sàn sạt tâm thanh, tại tĩnh mịch trong phòng phá lệ rõ ràng. Cao Đức muốn tại siêu ước bí dược thời gian kéo dài bên trong, đem chính mình vừa mới chỗ hồi tưởng lại sở hữu nội dung, đều ghi chép tại trên giấy. Hết thể làm xong, trên bàn giấy da dê đã là chồng chất đến thật cao một chồng. Còn tốt có pháp sư chi thủ tiêu hao chỉ là pháp lực, bằng không thì nắm tay làm chuột đều không giải quyết được. Nhưng cho dù dạng này, Cao Đức cũng là đầu não phát trướng, thậm chí có chút cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung. Đây là siêu ước bí dược tác dụng phụ, tránh không được. Vuốt vuốt đồng dạng có chút phình to mi tâm, Cao Đức cho mình lên một cái thoải mái dễ chịu ngủ say chính là trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ khi tỉnh lại đã là ngày thứ hai, Cao Đức vừa mới dự định đi kiểm tra một chút Anna bài tập, đối phương nói thế nào cũng coi như là hắn học sinh thân truyền, mỗi lần trở về Bắc Cảnh, hắn đều sẽ rút ra thời gian nhất định tận thử xem truyền đạo thụ nghiệp chi trách. Vì thế, Anna ở phương diện này thiên phú, quả nhiên là Cao Đức ở cái thế giới này nhìn thấy đệ nhất nhân. Cho nên hắn loại này không chịu trách nhiệm thức dạy học phương thức, đối với tiểu cô nương tới nói, cũng không tạo thành tác dụng phụ gì. Thậm chí có thể nói, cái này ngược lại là thích hợp nhất Anna dạy học phương thức, đối với loại thiên phú này hình tuyển thủ mà nói, liền không nên đem nàng trói buộc tại trong cái gì khuôn sáo, mà là nuôi thả nàng. Để cho chính nàng đi tìm đường chết, nàng liền có thể bằng vào chính mình thiên phú kinh người cùng sức sáng tạo, dạy vò ra rất nhiều người căn bản không tưởng tượng được thành quả. Kết quả Cao Đức vừa mới đi ra ngoài, đến từ văn phòng công tác nhân viên đầu tiên là bước chân vội vã chạy tới, trên mặt hắn mang theo vài phần nội vàng, lại vẫn duy trì cùng kính tư thái. Nô vương, chiến mẫu để cho ta cùng với ngài nói, Đỗ Lâm Hỏa đại sư trở về, còn mang theo một vị trong tộc trưởng bối, bây giờ đang tại tòa thị chính. Đỗ Lâm Hỏa. Nghe được tin tức Cao Đức trong lòng hơi động. Rời đi gần tới 2 tháng, Dương gia người rốt cục vẫn là tới. Mặc dù còn không cách nào xác định ý đồ của đối phương, nhưng ít ra bọn hắn đi trước tòa thị chính, mà không phải là thẳng đến phở lò dạ chi sâm, cũng không có cái gì tham dò cùng xung đột, đã lời thuyết minh là chuyện tốt. Tòa thị chính. Đỗ Lâm Hỏa đứng tại một ông lão sau lưng, ánh mắt lại là nhịn không được liếc về phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ chính là mình mới vừa tiến vào phố Ennis sau một đi ngang qua tới gặp đến tình hình. Hắn mới rời khỏi 2 tháng, phố Ennis cùng hắn rời đi thời điểm lại có rất nhiều biến hóa kinh người. Tỷ như trước khi rời đi, bên ngoài thành vẫn là đất hoang đồng ruộng, bây giờ đã dài ra từng hàng không có quá gối dựng râm rạng, phất động theo gió, nhìn không thấy cuối, công tác nhân viên tại nông thôn bận rộn. Tỷ như trước khi rời đi thành tây bên kia đất trống vẫn là hoang vu một mảnh, nhưng bây giờ một tòa kiến trúc đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn mới đi qua thời điểm, thậm chí là nghe thấy được trong kiến trúc bọn nhỏ truyền ra hoang hoang đọc âm thanh. Rõ ràng, tòa kia kiến trúc là một tòa trường học. Nhưng đối với loại biến hóa này, đang kinh ngạc đồng thời, hắn lại cảm thấy hoàn toàn ở trong dự liệu cùng hợp tình lý. Hắn tại phố Ennis dạo qua một đoạn thời gian, đối với cái địa phương này tốc độ phát triển sớm đã có rõ ràng nhận thức. Nhưng có nhận thức là một chuyện, chân chính bản thân thực địa cảm nhận được loại biến hóa này lại là một chuyện khác. So sánh bọn hắn dung nguyên ngàn năm cũng không có biến hóa gì cách cục, phố Ennis loại này biến cùng mới, loại ngày này trăng non dị cảm giác, để cho hắn cái này vị trí tại dung nguyên tổng tuổi thọ bên trong coi như trẻ tuổi pháp sư, trong lòng sinh ra một loại quái dị không nói ra được, giống như là quen thuộc trời đông giá rét người, đột nhiên xông vào xuân về hoa nở thảo nguyên. Đỗ Lâm Hỏa, trưởng giả lúc nói chuyện đừng thất thần phân tâm. Đúng lúc này, trước người hắn lao giả bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh 10 phần trầm trọng, giống như rèn đúc thời điểm đánh sắt thép trầm đụng. Đỗ Lâm Hỏa đội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người lão nhân, đội vàng đáp, là Nham Cương trưởng lão. Hắn là Dương gia trưởng lão một trong, đồng thời cũng là hắn tổ phụ bối, tên là Nham Cương, càng là một vị lục hoàn pháp sư. Bây giờ, Nham Cương đang ngồi ở chiêu đãi khách nhân dùng ngắn trên ghế, thân hình khôi ngô đến cơ hồ chiếm hết cả trường cái ghế. Sau khi bắc cảnh như thế cực hàn thời tiết, hắn lại mặc một bộ màu nâu đậm đảm bảo, trần trụi trên cánh tay hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết bỏng. Theo lý mà nói, đẳng cấp này pháp sư chính là có thủ đoạn tiêu trừ những thứ này vết sẹo, liền không biết là đặc thù gì tình huống, vẫn là nói đối phương tận lực lưu lại. Nham Cương bàn tay rộng lớn chắc địch, đốt ngón tay nô ra, cái kia hẳn chính là quanh năm nắm cầm búa rèn cùng kiếm sắt mài ra vết tích. Tuổi của hắn hẳn rất lớn, tóc cùng sợi râu đều sớm đã trắng bệnh, nhưng cả người vẫn là lộ ra một cỗ thân thể cường tráng khí sắc. Cặp mắt của hắn Dương bình tĩnh đánh giá văn phòng bên trong bài biện, cuối cùng rơi vào trẻ tuổi đến quá phận trên thân chiến mâu Sù Nải Phả, ánh mắt bên trong không dư thừa chút nào cảm xúc, chỉ có thuần túy quan sát. Nô Vương cần phải rất nhanh liền tới, Nham Cương đại sư lại chờ một chút. Sù Nải Phả chậm rãi nói. Nham Cương khoát tay áo, lớn giọng nói, không nóng nảy, là chúng ta không có nói trước chào hỏi, liền trực tiếp tới cửa. Tiếp đó, hắn vừa đè lên cuống họng nhỏ giọng nói lầm bầm, như thế nào nơi này đường so với chúng ta còn rộng, những thứ này băng duệ vóc người tiểu xảo, đường ngược lại là tu được rất lớn. Đỗ Lâm Hỏa đối với tự mình trưởng lão nhỏ giọng lẩm bẩm nâng chán bất đắc dĩ. Đừng nói là chỉ ở bên cạnh Sù Nải Phả cái này âm điệu chỉ sợ là ngoài cửa hành lang đi ngang qua người đều có thể nghe cái nhất thanh nhị sở. Mà đối với cái này, Sù Nải Phả nhếch miệng mỉm cười, bởi vì phổ Ennis đường tại trong kế hoạch không chỉ có riêng là dùng để đi, hơn nữa, các ngươi nhìn thấy còn không thể tính toán đường, chỉ là bán thành phẩm. Bán thành phẩm? Nham Cương nhíu mày, nhưng tiếng nói đến đây im bặt mà dừng. Bởi vì Sù Nải Phả văn phòng cánh cửa bây giờ bị người đẩy ra, Cao Đức dạo chơi đi đến. Tại đi vào văn phòng thứ nhất thời gian, Cao Đức liền chú ý tới Đỗ Lâm Hỏa cùng hắn mang tới Nham Cương trưởng lão. Mặc quái dị cùng ngoại nhân khác biệt rõ ràng, râu tóc trắng bệnh, nhưng lại khí sắc cứng rắn. Không sai a, đây chính là trong ấn tượng đại sư Hỏa Phong. Hắn trước tiên ngay tại trong lòng có phán đoán cùng đánh giá. Vị này Nham Cương trưởng lão hình tượng, hoàn mỹ phù hợp hắn thụ truyền hình điện ảnh tác phẩm Mưa Dầm Thấm Đất cho ra đối với bảo thủ đại sư tưởng tượng. Đây là một cái cao thủ a, nghĩ như vậy, Cao Đức liền sải bước đón lấy vị lão nhân này, đến từ Dung Nguyên Dương đại sư, ta là Cao Đức, Chăn Băng bộ tộc chi vương, đại biểu Chăn Băng bộ tộc chào mừng ngài đến. Sau khi Cao Đức tự báo thân phận đồng thời cho thấy hoan nghênh, Nham Cương nhanh chóng đánh giá Cao Đức một vòng, nhịn không được vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không phải là, cái này Chăn Băng bộ tộc hai cái người dẫn đầu làm sao đều là cái tiểu hòa nhi. Tại chỗ ba người khác, bây giờ cũng không khỏi co quắp một cái khỏe miệng. Đỗ Lâm Hỏa càng là lấy tay che mặt, một bộ không có mắt thấy biểu lộ. Chỉ có kẻ đầu têu Nham Cương giống như chưa tỉnh, tại lẩm bẩm xong, trên mặt liền chất lên phá lệ nụ cười sán lạ, ta là Dương gia trưởng lão Nham Cương, danh hào của ngươi ta ở trong tộc liền nghe Đỗ Lâm Hỏa từng nói tới, không nghĩ tới lại là tuổi trẻ tài cao như vậy. Chăn Băng bộ tộc có dạng này trẻ tuổi lãnh tụ, tiền đồ vô lượng a. Tốt biết bao lời hay a, nếu là không có mở đầu một câu kia lời nói. Vậy ta bây giờ là cái kia giả bộ vui vẻ đâu vẫn là giả bộ vui vẻ đâu? Cao Đức trong lòng có khay muốn nói. Bất quá xem như lãnh tụ tu dưỡng, vẫn là để hắn diễn xuất bình tĩnh tư thái. Không biết Nham Cương trưởng lão lần này bái phòng chúng ta Phổ Ennis, cần làm chuyện gì? Còn có thể chuyện gì, không phải là vì cây kia phá thụ sao, những người khác không nguyện ý đến, liền ép buộc ta tới. Nham Cương lại một lần nữa lẩm bẩm nói. Đồng thời, trên mặt lại là tràn đầy nụ cười hiền hòa. Nghĩa chính ngôn từ nói, tự nhiên là thủ công tượng đại sư bị thác, vì thủ hộ bộ tộc của ngươi thánh thụ mà đến. Chương 523, nhóm đầu tiên kỹ thuật nhân tài chương 523, nhóm đầu tiên kỹ thuật nhân tài Cao Đức rất nhanh liền học xong giả vờ không nhìn vị này Nham Cương đại sư còn nghi vấn lẩm bẩm. Ân, đại sư một thân phận này cũng tạm thời còn nghi vấn. Tóm lại, hắn khẽ gật đầu, ngữ khí 10 phần tự nhiên mà nói tiếp, thủ hộ tộc ta thánh thụ. Đúng, Nham Cương lập tức thu hồi lẩm bẩm, đầu một điểm, giọng lớn giống là thiết truy nện ở trên miếng sắt, chấn động đến mức Cao Đức màng nhĩ ong ong thấy đau. Liền trên bàn dài giấy da dê đều nhẹ nhàng run rẩy, Đỗ Lâm Hỏa tiểu tử này đem hắn tại Bắc Cảnh tra được tình huống, một năm một mười cùng công tượng đại sư hồi báo. Cái kia có thể thay đổi Bắc Cảnh siêu phàm chi vật là một cái cây, một gốc có thể cho Bắc Cảnh mang đến sinh cơ cùng hy vọng bộ tộc của ngươi thánh thụ, đối với công tượng đại sư tới nói, là kiện không thể tốt hơn sự tình. Chỉ là Đỗ Lâm Hỏa còn phát hiện đến từ Bắc Cảnh đông bộ cấm khu hỗn loạn sức mạnh tựa hồ tại ngấp nghé các ngươi cái này khỏa thánh thụ, công tượng đại sư lo lắng các ngươi chống đỡ không được, để cho cái này khỏa thánh thụ rơi vào hỗn loạn sức mạnh chi thủ, cho nên để cho tộc ta phái ra nhân thủ trợ giúp các ngươi thủ hộ cây này. Muốn ta nói a, cái nào dùng tiền toái như vậy, trực tiếp đem cây móc ra trở về Dung Nguyên trồng lấy chẳng phải xong? Tránh khỏi ta thật xa chạy chuyến này, mỗi ngày trông coi cái cây, thực sự là không hiểu rõ công tượng đại sư tâm tư. Tiếng nói vừa ra, Nham Cương đại sư lại một lần hạ giọng lẩm bẩm. Trưởng lão Đỗ Lâm Hỏa trong thanh âm tràn đầy bất lực. Cái này cũng là có thể nói sao? Ngay trước nhân già cây chủ mặt bại lộ mình muốn đào cây tà ác ý nghĩ, đồng thời ở trước mặt người ngoài đoán thẩm Dương gia nhân tin dâng tặng công tượng đại sư. Tổ phụ, ngươi có thể an ổn sống đến bây giờ, công tượng đại sư hắn thật là tính khí rất tốt ta. Cao Đức ngược lại là muốn so Đỗ Lâm Hỏa lạnh tức nhiều, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Sù Nải Phạ hai người trao đổi một cái ngắn ngủi ánh mắt. Tiếp đó, Cao Đức lần nữa mở miệng nói, đa tạ Dương gia hảo ý, chỉ là không biết Nham Cương đại sư chuẩn bị như thế nào thủ hộ. Cái này còn không đơn giản. Nham Cương vung tay lên, định nói, các ngươi tại bên cạnh thánh thụ cho ta hoạch khối địa phương, để cho ta có thể ở lại là được. Phía đông những cái kia vớ ba vớ vẩn đại nhãn châu tử tới một cái ta đánh nổ một cái, tới một đôi ta trực tiếp đâm mù một đôi. Cái này, Cao Đức hình như có do dự. Lao tử nếu là đối cây kia phá cây có ý tưởng liền trực tiếp đi, còn có thể cái này cùng ngươi nói hết lời. Tại Cao Đức do dự thời điểm, Nham Cương lại nói thầm đã sớm chính mình tìm tới cửa, cũng không phải không biết ở nơi nào. Tình cảnh này, để cho Cao Đức cũng không khỏi dưới đáy lòng nói thầm đứng lên, vị này Nham Cương đại sư đến cùng là diễn hay là thật? Như thế nào một bộ đại trí nhược ngu bộ dáng? Bất quá đúng lúc này, lại có người tới, là vị đại nhân. Phở Lọ Dạ đại nhân. Tiểu nhân Nhi Vũ cánh phành phạch chậm rãi bay đi vào. Vị này là Phở Lọ Dạ đại nhân, cũng là tộc ta thánh thụ thủ hộ giả. Sù Nải Phạ lập tức đứng dậy, cùng Nham Cương đại sư giới thiệu nói. Rõ ràng, Phở Lọ Dạ cũng là Sù Nải Phạ kêu tới. Một lại ủ gạt thi dạ cùng Phở Lọ Dạ vốn là quan hệ cộng sinh, cùng một nhịp thở. Cùng ủ gạt thi dạ liên quan sự tình, chắc chắn là muốn để Phở Lọ Dạ biết được, đi qua đồng ý của nàng mới có thể đáp ứng. Hai là Phở Lọ Dạ có trời sinh người quen thiên phú, có thể để nàng dễ dàng đánh giá ra người bên ngoài ác ý dưới tình huống đối nham cương ý đồ còn nghi vấn, để cho nàng để phán đoán, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phụ trợ quyết sách chọn. Đồ vật gì, như thế cái đồ chơi nhỏ là thủ hộ giả. Quả nhiên, chưa kịp Phở Lọ Dạ nói cái gì, nham cương đại sư lớn giọng lại vang lên, cái kia không che giấu chút nào nói thầm để cho Đỗ Lâm Hỏa đều nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào. Phở Lọ Dạ đại nhân, cửu ngưỡng đại danh, kính đã lâu. Phát xong công, nham cương đại sư lại là lập tức thay đổi một cái khác khổ lỗ. Nhưng hắn một chiêu này, tại một vị nào đó danh xưng đại nhân tiểu nhân nhi đây cũng là không thể thực hiện được. Phở Lọ Dạ đại nhân không phải đồ chơi nhỏ, ngươi thô lỗ, không thông minh. Phở Lọ Dạ nhìn chằm chằm nham cương đại sư, một tay chống lạnh, một ngón tay lấy nham cương đại sư to lớn lỗ mũi phê bình nói, không giảng lễ phép người là không thông minh. Nham cương lỗ mũi chính xác đại, riêng là một cái lỗ mũi liền so Phở Lọ Dạ đầu còn lớn hơn một vòng. Nhưng Phở Lọ Dạ đối mặt loại quái vật khổng lồ này không sợ chút nào. Phở Lọ Dạ đại nhân, vị này là Dương gia nham cương đại sư, cố ý đến giúp đỡ thủ hội ủ gạt thì ra. Cao Đức có ý định đợi lâu mấy giây, lúc này mới chen vào nói mở miệng, là phát hiện làm xáo lộ không làm được mà lâm vào lúng túng nham cương đại sư giải vây. Đần, thủ hộ không được. Phở Lọ Dạ ghét bỏ. Có sức lực, vô cùng có sức lực. Phở Lọ Dạ đại nhân phải suy tính một chút. Đối thoại của hai người cũng không có tị ý nham cương đại sư, cho nên cũng tận số rơi vào vị đại sư này trong hai, để cho ra mặt hắn rút lại hút. Hắn há to miệng muốn phản bác ta mới không ngu ngốc, nhưng tựa hồ cũng nghĩ đến cùng một cái tiểu hài nhi tranh cái này quả thật có chút lộ ra đần. Cũng không nói chuyện lại đại biểu ngầm thừa nhận. Loại này muốn nói cái gì, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì biệt khuất cảm giác, để lớn giọng cả đời nham cương đại sư so cái gì đều phải khó chịu. Đứng ở một bên Đỗ Lâm Hỏa, nhìn xem chính mình tổ phụ ăn quả đáng bộ dáng, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, trong lòng mừng thầm. Có thể, nhưng mà muốn nhiều đọc sách. Sau một phen nghiêm túc cân nhắc, Phớt Lọ Ra đại nhân cuối cùng là thuyết phục chính mình, gật xuống đầu. Người đần liền muốn đọc nhiều sách. Nàng lời nói ý vị sâu xa lại vô cùng chân thành nói. Câu nói này, tự nhiên lại là chủ từ Cao Đức. Xem như liều mạng người tốt Phở Lọ Dạ, hệ thống ngôn ngữ có hơn phân nửa đều là tới từ Cao Đức. Từ trước đến nay để người khác ăn quả đắng nham cương đại sư, lần này thật đúng là cầm Phở Lọ Dạ không có cách nào, cuối cùng đối mặt Phở Lọ Dạ ánh mắt sáng quắc, vậy mà chỉ có thể là cứng đờ gật đầu một cái. Trẻ con ra dễ dạy. Phở Lọ Dạ đại nhân hài lòng. Là trẻ nhỏ dễ dạy. Cao Đức ôn nắn. Tóc hắn đều trắng, làm sao còn lại là trẻ nhỏ? Phở Lọ Dạ nghi hoặc. Hình như cũng có đạo lý. Cao Đức không nói gì. Phở Lọ Dạ gật đầu, nàng tán thành ít nhất là lời thuyết minh nham cương đối với Phở Lọ Dạ là vô ác ý hung chi, chính như nham cương đại sư lời nói, Đỗ Lâm Hỏa đã sớm biết ủ gạt thì dạ chỗ. Tại cái tiền đề này phía dưới, nắm giữ như thế thực lực cường đại nham cương đại sư còn tự thân tới cửa, cho thấy ý nguyện của mình đồng thời trưng thu thỉnh đồng ý, cũng rất có thể cho thấy thái độ của hắn cùng thiện ý. Quan trọng nhất là, hư không sinh vật uy hiếp như bóng với hình, một mực là để cho Sủ Nại Phạ cùng Cao Đức đều rất lo nghĩ. Nếu là có nham cương đại sư tọa trấn, đích thật là để cho bọn hắn an tâm không ít, nhiều một tầng bảo đảm. Cái kia giống như ngài mong muốn, ta bên này sẽ mau chóng an bài cho ngươi, nếu là có phát hiện hư không sinh vật lại độ sầm lớn, liền muốn làm phiền nham cương đại sư. Cao Đức gật đầu, làm ra quyết định cuối cùng. Yên tâm, có lao tử tại, nhiều hơn nữa trong mắt tới đều vô dụng. Nham cương giọng vẫn như cũ to, chấn động đến mức trên bàn dài bút lông chim đều nhẹ nhàng nhảy lên, cổ tự tin kia, ngược lại không giống như là thổi. Đúng, chính là không biết nham cương đại sư đối với chỗ ở có cái gì yêu cầu, chúng ta có thể làm được mà nói, lại tận lực thỏa mãn. Cao Đức lại hỏi, ta là dâng tặng công tượng đại sư chi mệnh tới thi hành nhiệm vụ, không phải tới chiếm các ngươi những thứ này bộ tộc nhỏ tiện nghi, tùy tiện cho ta an bài một chỗ là được. Nham cương đại sư một ngụm từ chối nói, ngựa khí mang theo vài phần dương gia nhân ngạch khí. Cao Đức đang muốn gật đầu, vị đại sư này nhỏ giọng nói thầm lại tùy theo truyền đến, hỏi lời này, ta ngoại trừ nói như vậy còn có thể thế nào trả lời? Lão tử coi như không biết xấu hổ, cũng không thể ném đi dương ra mặt mũi a. Lại nói, lão tử ngược lại là muốn rượu ngon giải thèm một chút, các ngươi nơi này, sợ là cũng không lấy ra được xu nại phạ. Quyết định sự nghi sau đó, nham cương đại sư không tiếp tục nói nhảm nhiều, lôi kéo Đỗ Lâm Hỏa liền cáo từ rời đi. Đỗ Lâm Hỏa vừa cùng xu nại phạ cùng Cao Đức làm một cái xin lỗi thủ thế, chính là đội vàng đuổi theo nham cương đại sư bước chân rời đi. Đưa mắt nhìn nham cương rời đi, Cao Đức luốt luốt bị chấn động đến mức đau nhức lỗ tai, nghiêm túc cảm khái nói, vị này nham cương trưởng lão giọng thực sự là có quá lớn. Có lẽ, đây chính là Dương gia nhân đem nhiệm vụ này giao cho hắn nguyên nhân. Su Nại Phạ sắc mặt bình thản điệu một tăng gấu. Nói là trêu chọc, nhưng ngẫm nghĩ một chút, lại phát hiện thật là lớn có khả năng. Dạng này một cái lớn giọng đặt ở trong tộc, hơn nữa bối phận còn cực cao. Đại bộ phận Dương gia nhân đồng thời không thể không nhìn hắn hoặc có lẽ là hắn cái gì, chỉ sợ sớm đã thụ hại đã lâu, bây giờ có cơ hội đem hắn đưa tiễn, tự nhiên là cầu còn không được. Cái kia liền đem vị này nham cương đại sư an bài tại Phở Lọ Dạ chi sâm. Su Nại Phạ trưng cầu Cao Đức ý kiến. Không tốt lắm. Cao Đức lắc đầu, không nói những cái khác, cây bước cùng một đặt chung một chỗ, vốn là không quá hài hòa. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến Su Nại Phạ xử lý công thất trên vách tường treo cự đại mà đồ tiền, lấy tay điểm một chút. Liền an bài ở đây a. Su Nại Phạ liếc mắt nhìn Cao Đức ngón tay điểm, hơi kinh ngạc. Bởi vì đó chính là trong dự đoán vạ lạ đường hầm sau khi xây xong, vạ lạ bình phương hướng lối ra chỗ. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Có lẽ chúng ta còn có thể mượn cái này một vị nham cương đại sư lực. Cao Đức ăn ngay nói thật, trả lời Su Nại Phạ nghi ngờ trong lòng. Su Nại Phạ mắt bên trong thoáng qua một tia đồng ý, lập tức lại nghe thấy Cao Đức nói bổ sung, còn có, hắn không phải là muốn rượu sao? Chúng ta liền cho hắn cất, để cho hắn uống vui vẻ, đằng sau nói không chừng còn có thể cọ một cọ Dương gia rèn đúc tay nghề. Cất rượu. Su Nại Phạ mắt con ngươi hơi hơi sáng lên. Dùng lương thực cất. Cao Đức nói, kỳ thực coi như Nhàm Cương đại sư không có xuất hiện, cất rượu cũng là sớm muộn muốn đưa vào danh sách quan trọng sự tình. Bắc cảnh bây giờ lương thực dự trữ dần dần phong, lương thực sản lượng đầy đủ chèo chống thường ngày tiêu hao, quả thật có lương thực dư thừa có thể dùng đến phát triển nghề phụ. Hơn nữa thích hợp phong phú ẩm thực kết cấu cũng vì nhân dân cung cấp tiêu khiển chi vật, là tất nhiên mà không sai. Quyết định chủ ý sau, hắn lúc này đem gỡ rằng phó bộ trưởng gọi tới. Đối với cất rượu cụ thể quá trình Cao Đức cũng không tinh thông, nhưng đại khái mạch suy nghĩ hắn lại là hiểu rõ, đơn giản chính là đường hóa, lên men cùng tinh luyện tam đại khâu. Hắn chỉ cần đem đại thể mạch suy nghĩ báo cho gỡ rằng tự sẽ tổ chức nhân thủ đi nếm thử. Dưới tình huống mạch suy nghĩ xác định, lấy năng lực của bọn hắn, sản xuất ra tinh phẩm lúa mạch rượu bất quá chỉ là thời gian sự tình. Vừa cùng gỡ rằng giao phó xong không lâu, đưa mắt nhìn gỡ rằng mang theo cất rượu kế hoạch đội vàng rời đi, lúc trước rời đi Sủ Nại Phạ liền đi mà quay lại. Nô Vương, những thứ này hư không sinh vật còn sót lại vật, ta đã dám định ra kết quả. Nàng đem một cái túi nhẹ nhàng đặt ở trên bàn dài. Miệng túi chưa hoàn toàn thắt chặt, lộ ra mấy cái hình thái quái dị con mắt. Chính là trước đây nàng cùng Đỗ Lâm Hỏa chém giết cái kia hư không sinh vật lúc gỡ xuống còn sót lại vật. Lúc đó Cao Đức dùng giám định thuật nếm thử giám định những thứ này trong mắt, nhưng bởi vì bọn chúng cấp bậc quá cao, các pháp sư đẳng cấp lại quá thấp, cũng không thể giám định ra kết quả. Sau đó, hắn liền đem giám định thuật pháp thuật phối phương sao chép cho Su Nại Phạ, hy vọng nàng có thể mau chóng nắm giữ cái kia pháp thuật, từ đó giám định ra những thứ này trong mắt cụ thể hiệu quả. Bất quá bởi vì giám định thuật cần pháp thuật ma dược tài liệu còn cần từ ngoại giới mua sắm, cho nên chậm trễ rất lâu thời gian. Thẳng đến gần đây mới có kết quả. Thứ này gọi là hư không chi nhãn, ngũ giai siêu phàm tài liệu. Su Nại Phạ cầm lấy một cái nắm đấm lớn nhỏ trong mắt nói, nghe danh tự này liền có thể chắc chắn quái vật kia thân phận đúng là cùng hư không có liên quan. Bất quá cái này đã là trong dự liệu chuyện, cho nên Cao Đức cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Nó ẩn chứa hư không xem được đặc tính, có thể tự chủ bắt giữ chung quanh sở hữu góc độ hình ảnh, lại không nhận tia sáng hạn chế, cho dù tại hoàn toàn tối trong hoàn cảnh, cũng có thể rõ ràng bắt được 100 mét phạm vi bên trong động tĩnh. Hơn nữa, nó còn có thể chứa được hình ảnh, một cái nắm đấm lớn nhỏ hư không chi nhãn, có thể đem trong vòng 3 ngày bắt được sở hữu hình ảnh đều chứa được, chỉ cần đưa vào ma lực liền có thể điều động những hình ảnh này phát ra, bất quá phải kịp thời xem xét, bởi vì những thứ này chứa được hình ảnh sẽ bị tự chủ bao trùm. Dù cho chỉ là nhỏ nhất số hư không chi nhãn, cũng có thể chứa được nửa ngày liên tục hình ảnh. Ta cảm thấy cái kia hư không sinh vật khi còn sống, nó cần phải còn có thể tự chủ chọn lựa chính mình cần hình ảnh tiến hành lưu trữ. Su Nại Phạ làm ra phán đoán. Rất rõ ràng, có loại năng lực này hư không sinh vật lẻn vào phủ Ennis chính là vì thu hoạch mấu chốt tình báo. Nhưng nếu không thể tự chủ lưu trữ hình ảnh, chờ nó lúc trở về, mấu chốt tin tức sợ là sớm đã bị vô dụng thường ngày hình ảnh bao trùm, căn bản không đạt được điều tra mục đích. Cho nên, nó khả năng cao có thể thông qua ý thức điều khiển, giữ lại hữu dụng hình ảnh đoạn ngắn. Bên này, Cao Đức đã là tinh thần hơi rung động, cái này mẹ nó không phải liền là camera giám sát sao? Hắn lúc này quét một chút túi, đến suất cụ thể trong mắt số lượng, 34 viên. Đây là đồ tốt ta. Cao Đức cầm lấy một cái trong mắt, trong lòng đã có không ít ý nghĩ. Bác băng hồ. Cao Đức tại gờ rằng phó bộ trưởng dẫn dắt phía dưới, đến đây thị sát từ phở lò dạ chỉ đạo trồng xuống thủy linh ngó sen. Phở lò dạ là chân chính một ngày trăm công ngàn việc, cho nên thủy linh ngó sen sau này vun trồng sự nghi, đều là do bộ nông nghiệp nhân viên công tác tiếp nhận phụ trách. Bộ nông nghiệp thành lập đã một năm rưỡi, nhân thủ lại là sở hữu trong bộ môn nhiều nhất, sớm đã là bồi dưỡng được một nhóm làm ruộng hảo thủ. Dù cho không có phở lò dạ tay nắm tay chăm sóc, những thứ này thủy linh ngó sen tình hình sinh trưởng cũng mười phần đáng mừng. Thời gian vừa mới trôi qua 2 tháng, đối với thủy linh ngó sen trồng trọt tới nói, thời gian này kỳ thực chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng toàn dân cùng tu thanh một trường sinh kinh đại bối cảnh, để cho phủ Ennis tại trên nông nghiệp tốc độ phát triển, là bất kỳ một thế lực nào cũng rất khó so sánh cùng nhau mô phỏng. Cho nên, tại tự nhiên chi thuật phụ tá phía dưới, thủy linh ngó sen dừng suy nghĩ, đã là có thể trông thấy một điểm bộ dáng. 2 tháng trước, Cao Đức giao cho phở lò dạ chỉ là một tiết thủy linh ngó sen, mà bây giờ Bắc băng dưới hồ thủy linh ngó sen trồng cho khu, thủy linh ngó sen số lượng đã là vượt qua 100 cái. Mặc dù đều còn tại ấu sinh kỳ, thân thô nhất cũng bất quá to bằng ngón tay, nhưng tại gần 2 tháng bên trong, có thể đem số lượng khuyết trương đến cái này lượng cấp, cũng đã là kiện rất khó lường chuyện. Dựa theo cái tốc độ này, qua 1 năm nữa, Bắc băng dưới hồ thủy linh ngó sen rừng liền có thể mới gặp hiệu quả xem xong thủy linh ngó sen, Cao Đức lại đi xem một vòng băng thần lần huyết quần sản nghiệp viên, tình huống phát triển đồng dạng là 10 phần tốt đẹp. Đáng nhắc tới chính là, băng xương cự tích đã là bị vừa thành lập không lâu chăn nuôi xử lý xếp vào trọng điểm nuôi dưỡng địa mạch sinh vật hàng ngũ. Xem như chăn nuôi xử lý chủ nhiệm quen tỉnh, đang tại trên cánh đồng tuyết cố gắng tìm kiếm giống được băng xương cự tích, ý đồ là phổ Ennis cái mẫu thần lằn lai giống. Bất quá địa mạch sinh vật vốn là thưa thớt, băng xương cự tích càng là hiếm thấy. Có thể thành hay không, thì bấy nhiêu có chút xem vật khí. Sau đó, Cao Đức lại lần lượt nhìn một vòng bao quát băng ngọc quả, xây thành ở bên trong phổ Ennis trọng điểm hàng ngũ, mới về đến tòa thị chính văn phòng. Kết quả hắn vừa mới ngồi xuống, trên bàn lấy quá đan sen rắc rối chìa khóa bí mật chính là phóng ra ánh sáng, đồng thời truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng ông ông. Đây là linh tin có người kêu gọi tín hiệu. Cao Đức trong lòng hơi động, đang lục lấy quá đan sen ra dối. Là đến từ Vã Lạ Vịnh điện báo. Chương 524, Đại Hưng Tây Bắc chương 524, Đại Hưng Tây Bắc nhìn xem thông tin trên thẻ vạ lạ bị tên, Cao Đức cực kỳ thuần thục điểm xuống màn sáng dưới góc phải lục sắc cái nút, kết nối điện báo. Lục sắc hóa thành vận sóng, thắp sáng cả trương tấm thẻ. Nô Vương. Cơ lực thanh âm trầm ổn lập tức truyền đến, còn có thể nghe được bối cảnh âm bên trong sóng biển thanh âm. Vị này chăn băng bộ tộc tứ hoàn pháp sư, từng là trước đại trưởng lão Donan người hâm mộ. Sau khi Cao Đức kiếm chạm Donan, hắn rất nhanh liền nhận rõ sự thật, lựa chọn thả xuống thành kiến, phục tùng Tân Vương cùng chiến mẫu. Tại sao cái này, hắn vừa chính mắt thấy Cao Đức cho phủ Ennis mang tới to lớn biến hóa, mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về là tiền triều dư nghiệp nhưng kỳ thật đã là trung thành tuyệt đối. Bởi vì nói cho cùng, hắn sở dĩ ủng hộ Donan, càng nhiều hơn chính là cho rằng Donan có thể cho bộ tộc mang đến tốt hơn tương lai. Bây giờ chân chính tương lai tốt đẹp đã đến tới, hắn tự nhiên càng thêm trung thành. Su Nại Phạ bên này cũng không có bởi vì cờ là xuất thân đối với hắn có quá nhiều thành kiến. Vã là bệnh khởi động xây dựng thời điểm, bến tàu xây dựng thêm, đội tàu thành lập, đường thuyền kế hoạch, từng thứ đều cần đắc lực người chủ tính chung. Su Nại Phạ đầu tiên nghĩ tới chính là vị này lao thành già dặn, vừa sức chiến đấu cực mạnh tứ hoàn pháp sư. Dù sao vã là bệnh tầm quan trọng, sớm đã không kém hơn phủ Ennis. Đây là bắc cảnh thông hướng ngoại giới duy nhất bến cảng, lại thêm tiếp giáp phở lò dạ chi sâm, tại Cao Đức hai cánh phát triển kế hoạch bên trong. Vạn Lạ Vịnh vốn là cùng phủ Ennis xa xa tương đối như thế một cái khác cánh, tương lai tiềm lực phát triển thậm chí có thể siêu việt chủ thành. Nhưng phủ Ennis bên này có Su Nại Phạ chân tràng, có thủ hộ thần cây lục giai băng ngọc sĩ ca mò, Vạn Lạ Vịnh bên kia lại là hoàn toàn không có sở hữu. Đem cớ là phái đi tòa chấn, vừa là tín nhiệm, cũng là đối với Vạn Lạ Vịnh coi trọng. Có chuyện gì không? Cao Đức hỏi. Có thể để cho cỡ lầu dùng hạ hệ thờ mạng lưới trực tiếp một trận linh thư đánh đến hắn văn phòng tới, chắc là có trọng yếu tin tức. Đế tử Lam Diễm quần đảo nhóm đầu tiên thuyền đến. Cỡ lầu trong thanh âm khó nén hưng phấn, thậm chí mang theo một tia gấp rút. Cao Đức nguyên bản buông lỏng tư thế ngồi trong nháy mắt kéo căng, trong mắt chợt sáng lên một đạo tinh quang. Đây chính là hắn chờ mong thật lâu đại sự. Mặc dù rời đi Hắc Phàm Chi thành trước, Cao Đức cũng đã là cùng xạ dạ quyết định Bắc Cảnh cùng Kim Tệ đoàn thợ săn trường kỳ hợp tác hiệp nghị. Nhưng điều ước quyết định là một chuyện, muốn rơi xuống đất liền lại là một chuyện khác. Xạ dạ chưa từng là làm mặt một bộ sau lưng một bộ người, sau khi đã định hợp tác điều ước, nàng bên này liền hăng hái tiến lên sau này hợp tác thủ tục, phân ra chuyên môn đội tàu phụ trách Bắc Cảnh mậu dịch, còn sớm quyết định thả ra mua sắm nhu cầu. Bắc Cảnh bên này liền chắc chắn là càng thêm tích cực, dù sao cái này hợp tác đối với phủ Ennis mà nói hoàn toàn là bách lợi vô nhất hại, là dưới tình huống không bại lộ tự thân, đột phá tài nguyên hạn chế mấu chốt. Tại hợp tác hai phe đều 10 phần hăng hái, toàn lực đẩy tới tình huống xuống, một tháng trước, từ Vạ Lạ Vịnh xuất phát, chứa đầy Bắc Cảnh đặc sản 5 chiếc thuyền hàng cũng đã là tại Hắc Phạm Chi thành đăng lục. Ngoại trừ hàng hóa, trên thuyền còn chở 10 tên từ sảnh chính vụ nghiêm ngặt tuyển chọn công tác nhân viên, mục đích đúng là hiệp trợ sớm đã đóng tại Hắc Phạm Chi thành lạn luận. Miễn cho hắn lẻ loi một mình tại Hắc Phạm Chi thành quang can tư lệnh. Một nhóm hàng này trên thuyền hàng, xa ra dựa theo ước định lấy giá cao đều thu mua. Đạt được tiền nợ nhưng là dựa theo Su Nại Phạ sớm mô phỏng tốt danh sách, mua sắm Bắc Cảnh rất cần thiết vật tư. Cơ hết sức rõ ràng cái này một nhóm vật tư tầm quan trọng, cho nên tại trước tiên liền thông qua linh thư, hướng Cao Đức hồi báo tình huống cụ thể, nhóm này mua sắm vật tư bên trong, trong đó hao phí nhiều nhất chính là pháp thuật ma dược tài liệu, chiếm cứ cuối cùng tiền hàng đại khái bảy thành. Nghe mặc dù đau lòng cùng khoa trương, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Bắc Cảnh siêu phàm tài nguyên, địa vực tính chất đặc thù thực sự quá mạnh, cho nên đại bộ phận pháp thuật ma dược cần có tài liệu, tại Bắc Cảnh căn bản tìm không thấy. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nhanh chóng khai quật pháp thuật ma dược, phủ Ennis bên này lỗ hổng liền cực lớn. Vắt ngang tại phủ Ennis cùng Vạ Lạ Vịnh ở giữa Vạ Lạ núi, một mực là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nó đại đại kéo dài lưỡng địa qua lại thời gian cùng vật tư vận chuyển. Mà đầu này quán thông Vạ Lạ núi Vạ Lạ đường hầm một khi xây thành, lưỡng địa giao thông thời gian liền sẽ gấp đôi rút ngắn. Vật tư vận chuyển chi phí cũng đem mười mấy lần thậm chí mấy chục lần hạ xuống, nhanh nhẹn trình độ tăng lên càng là không cần nhiều lời. Nói tóm lại, chỉ có Vạ Lạ đường hầm xây thành mới có thể chân chính liên động hai cánh. Nhưng Vạ Lạ đường hầm khai quật cần xuyên qua thật dày lớp đất lạnh cùng với tầng nham thạch. Ở đây lại không có kiếp trước máy khoan hầm, máy xúc chở thiết bị cỡ lớn. Muốn tăng tốc công trình tiến độ, nhất định phải hướng bộ xây dựng cung cấp đại lượng nhanh chóng khai quật pháp thuật ma dược, dựa vào nhanh chóng khai quật tiến hành pháp thuật thi công, duy trì hiệu suất cao tác nghiệp. Mà nhanh chóng khai quật pháp thuật ma dược cần tài liệu Bắc Cảnh một dạng không có, chỉ có thể là ỷ lại ngoại giới mua sắm. Còn có đồng dạng từ bộ xây dựng chỉ định pháp thuật hóa bùn thành đá ma dược tài liệu, cũng tương tự cũng là phải từ ngoại giới mua sắm, cái khác rất nhiều pháp thuật ma dược cũng cơ bản đều là đạo lý này. Một nhóm hàng này thuyền vận tới hàng, chiếm giữ tiền nợ tỷ lệ lớn nhất là pháp thuật ma dược tài liệu, mà chiếm giữ chỗ nhiều nhất nhưng là đủ loại Bắc Cảnh còn không có năng lực chế tạo, nhưng sản xuất phát triển vừa cực kỳ cần công cụ. Trong đó để cho cỡ lầu cũng nhịn không được sợ hai thán phục là một bộ hoàn chỉnh lấy quặng thiết bị cùng công cụ. Bao quát tổ hợp dòng dọc, bàn kéo, đường dây cùng xe chở quáng ở bên trong vận chuyển thiết bị, xem như chèo chống tài liệu cỡ lớn làm bằng sắt giá đỡ, thép tinh chế thành hạo, sèn chờ cao cấp công cụ. Nặng ký nhất chính là, xa dạ còn giúp Cao Đức làm tới một đài to lớn luyện kim công trình máy móc, một đài ma tinh khu động máy khoan giếng. Bất quá lung túng chính là, xem như nhiên liệu ma tinh Bắc Cảnh cũng không có, cần ngoài định mức mua sắm. Ngoại trừ những thứ này trọng khí, ngoài ra còn mua sắm đại lượng Bắc Cảnh khan hiếm nguyên vật liệu, thượng hạng gỗ thô, rèn đúc tốt tinh thiết khối chờ một chút. Dù cho phần lớn phòng ốc kiến tạo cũng có thể dùng nham thạch thay thế, đồ gia dụng cũng là như thế, nhưng luôn có rất nhiều thứ là cần dùng đến vật liệu gỗ mà không cách nào dùng tài liệu khác thay thế. Tại phở lọ dạ chi xâm triệt để thành rừng phía trước, Bắc Cảnh vật liệu gỗ vẫn là chỉ có thể ỷ lại nhập khẩu. Ngay tại Cao Đức cho là đây đã là toàn bộ thời điểm, cỡ nào mang đến cho hắn chân chính cũng là lớn nhất kinh hỉ. Nô Vương, trở về thuyền bên trong, có một chiếc năm không phải là vật tư, mà là người.
Người?
Cao Đức hơi ngẩn ra, chính là lập tức phản ứng lại. Tại trước đây sao định hợp tác trong hiệp nghị, còn có một đầu chuyên môn kỹ thuật cùng nhân tài đưa vào điều khoản. Chỉ là Cao Đức không nghĩ tới xạ dạ hiệu suất lại là cao như vậy.
Đúng vậy, ngoại trừ vật tư, xạ dạ còn dựa theo ước định, phối hợp nha tôn bí bang cường đại tình báo sức mạnh, từ Hắc Phàm Chi thành sàng lọc chọn lựa một nhóm người mới, cho bác cảnh trở tới. Lập tức chuẩn bị cho bọn họ tốt nhất ăn ngủ, để cho bọn hắn trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn, đường dài trên biển đi thuyền là rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi tốt sau đó, chờ ngày thứ hai, mau chóng tổ chức nhân thủ làm đăng ký việc làm, kỹ càng ghi chép mỗi người sở trường, quá khứ kinh nghiệm chờ tin tức cặn kẽ. Tiếp đó đem đăng ký tốt tình huống cặn kẽ, dùng linh thư mau chóng chuyển cho ta, ta muốn đích thân xem qua. Cao Đức ngữ khí trở nên nghiêm túc rất nhiều.
Nô vương yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng.
Cơ đầu lập tức đáp ứng.
Vã là vịnh biển bành ngai gió lấy ướt mặn ý lạnh, lướt qua thạch thế bến tàu góc cạnh, lay động vừa chống đỡ cảng chín chiếc thuyền buồm trên cột buồm cờ xí. Cái này chín chiếc thuyền lớn nhỏ không đều, loại hình khác nhau. Trong đó 5 chiếc song cột buồm thuyền buồm bên trên mang theo tợ lặn tạ ở nẹt vương triều cờ xí. Bọn chúng là hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu xuất xưởng hạ ạ lẹn song cột buồm thuyền buồm, tự nhiên là chủ cờ treo tợ lặn tạ ở nẹt vương triều cờ xí. Vẹn vẹn là mặt này tợ lặn tạ ở nẹt vương triều cờ xí, thì có thể làm cho bọn chúng trên hải vực tránh phần lớn nhân họa. Đây chính là tợ lặn tạ ở nẹt vương triều lực uy hiếp. Còn thừa 4 chiếc phong cách khác xa thuyền, nhưng là đến từ Hắc Phàm Chi Thành, một phần của kim tệ đoàn thợ săn, là xạ dạ từ trong tay huyết phàm băng hải tặc đoạt lại chiến lợi phẩm. Xem như khi xưa thuyền hải tặc, bây giờ bị tháo xuống bộ phận vũ khí, cải tạo làm chuyên chở thuyền, nhưng như cũng bảo lưu lấy thuyền hải tặc kháng sóng gió, chịu va chạm ưu thế, thích hợp tại nguy hiểm hải vực đi thuyền. Khuyết điểm chính là chuyên chở số lượng tương đối có hạn. 9 chiếc thuyền bức vàng dừng sát ở bến tàu, 8 chiếc thuyền hàng bong thuyền chất đầy dùng bao vải dầu bao lấy vật tư, dây thừng đem hàng dương cố định đến kín kẽ. Thuyền viên đoàn đang bận thả xuống ván cầu, chuẩn bị dỡ hàng. Chỉ có rất cạnh ngoài chiếc kia màu đen thuyền buồm không giống bình thường, bong thuyền đầy áp người ảnh, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều có, mặc nhiều loại quần áo, trên mặt của mỗi người đều mang mọi bệnh, nhưng lại lộ ra khó che giấu phân chấn. Bọn hắn ở trên biển đi hơn một tháng, khắp mọi mặt sự nhẫn mại kỳ thực đều đến cực hạn, chờ đợi cập bờ rất lâu. Lúc này phát hiện được đạt chỗ cần đến, tự nhiên là phá lệ phân chấn. Dù cho mục đích kia mà là trong ấn tượng cực kỳ nghèo nàn bắc cảnh, cái này một số người chính là xạ dạ tại Hắc Phàm Chi thành sàng lọc chọn lựa các ngành các nghề kỹ thuật nhân tài, trong bọn họ không có cùng hung cực ác chi đồ, nhưng đều có nghĩ lại mà kinh nghiệm, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cùng đường mặt lộ, hoặc xa lánh hoặc hãm hại, bất đắc dĩ đi tới Hắc Phàm Chi thành tị nạn. Nhưng Hắc Phàm Chi thành cũng không phải an toàn chỗ tránh nạn. Ở đây tụ tập đông đảo đại lục lăn lộn trên không được lưu vong người, ở trong đó số đông cũng là cùng hung cực ác chi đồ, hải tặc, thích khách, tội phạm truy nã. Cái này cũng dẫn đến Hắc Phàm Chi thành khắp nơi có thể thấy được cậu đả, an cướp, giết người, để cho bọn hắn thời khắc nơm nớp lo sợ, rất nhiều người thậm chí là bị bức phải không thể không làm trong thành bang phái phục vụ. Bởi vì bọn hắn từng thấy đến không muốn thông đồng làm bậy người, ngày thứ hai liền chết thảm đầu đường. Cái gọi là tị nạn, nói cho cùng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Loại tình huống này, khi xạ dạ tìm được bọn hắn, mời bọn hắn đi tới Bắc Cảnh, đồng thời cam đoan bọn hắn tại Bắc Cảnh an toàn tính mạng, cung cấp ổn định, ăn ngủ thời điểm, rất nhiều người chỉ là hơi do dự một phen, liền một lời đáp ứng. So sánh để cho người ta ăn ngủ không yên, tính mệnh không cách nào được bảo đảm Hắc Phàm Chi thành. Bắc Cảnh nghe mặc dù bần hàn khốn khổ một chút, nhưng ít ra là có thể bảo chứng an toàn tính mạng a. Đối với những thứ này đã cùng đường mặt lộ kỹ thuật nhân tài tới nói, Bắc Cảnh ngược lại là một cái tốt hơn lựa chọn. Càng quan trọng chính là, phát ra mời là xa ra. Đổi lại người bên ngoài phát ra loại mời mọc này, bọn hắn là chắc chắn sẽ không tin, sẽ cảm thấy đây là một cái đại âm mưu. Nhưng hết lần này tới lần khác cái mời này là đến từ xa ra, đến từ cái này bọn hắn có thể biết duy nhất nguyện ý tin tưởng Hắc Phàm Chi thành người. Cùng David Jones tiếng xấu so sánh, xa ra danh tiếng nhưng là muốn tốt rất rất nhiều. Nàng là truyền kỳ thợ săn tiền thưởng, không có hãm hại người khác hắc lịch sử, càng là tự tay đánh chết vua hải tặc David. Bây giờ, cái này một số người chen trên bong thuyền, đỡ mạn thuyền nhìn ra xa trên bờ cảnh tượng. Có người hít một hơi thật sâu vạ lạ vịnh mang theo hàn ý không khí, hòa dịu lấy hơn một tháng trên biển bị đè nén. Vừa là thông khí, cũng là tại quan sát sau này mình sinh hoạt chỗ, sẽ là một dạng gì tình huống. Trên thực tế, tại lúc tới trên thuyền, bọn hắn đã không chỉ một lần dự đoán qua bắc cảnh tình cảnh, băng phong hoang nguyên, đơn sơ lều vải, khó mà nuốt xuống đồ ăn, xanh sao vàng gọn bắc cảnh người. Có thể nói là vì chính mình chuẩn bị đủ dự phòng châm, làm đủ chuẩn bị tâm lý. Dù sao tại ngoại giới người ấn tượng bên trong, Bắc Cảnh chính là một cái rất lại phía sau nguyên thủy man hoang chi địa. Ở đây cực hàn, không thích hợp sinh tồn, người nơi này đói khổ lạnh lẽo, hơn nữa đối với ngoại giới người mười phần bài xích, không thân thiện. Nhưng bọn hắn hai chân còn chưa chân chính đặt chân mảnh này cánh đồng tuyết, đối với Bắc Cảnh nhận thức trước hết bị đổi mới một đợt. Đầu tiên đập vào tầm mắt là một tòa rất có Bắc Cảnh đặc sắc bến tàu. Cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng đơn sơ cầu tàu, mà là dùng cực lớn màu xám đen nham thạch cùng trong suốt băng cứng xây dựng mà thành. Bến tàu mặt đất vuông bức rộng lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy chục người hành tàu, biên giới thiết trí lấy kiên cố thắt thuyền trụ, đó là đông lại băng trụ, bề mặt sáng bóng chân trượt lại dị thường cứng rắn, vài tên mặc sạch sẽ chỉnh tề bắc cảnh người đang có đầu không lộn xộn mà dẫn đạo thuyền đố. Động tác của bọn hắn già dặn mà có thứ tự, trên mặt không có chút nào đói khổ lạnh lẽo mỏi mệt, ngược lại mang theo bận rộn sức sống. Theo bến tàu hướng phương xa nhìn ra xa, có thể nhìn đến một mảnh quy mô khổng lồ dùng tảng đá cùng khối băng làm tài liệu chính kiến tạo doanh địa. Cái kia doanh trại quy mô cực lớn, kiến trúc càng là sắp xếp đến vô cùng chỉnh tề, giống như trên bàn cờ quân cờ. Mỗi tòa nhà ở giữa có lưu lối đi rộng rãi,
thông đạo mặt đất phủ lên bằng phẳng bàn đá xanh, phiến đá giữa khe hở khảm thật nhỏ băng hạt, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt. Vừa thuận tiện người đi đường cùng một xe qua lại, lại có thể tại tuyết động thời điểm nhanh chóng thanh lý, tránh hỗn loạn. Cái này là bắc cảnh. Một cái lao giả tóc trắng trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. So sánh bọn hắn tại ngoại giới thấy qua đủ loại thành phố lớn, dạng này doanh địa chắc chắn không tính là gì. Vấn đề là, đây là bắc cảnh à, là ngay cả cỏ dại đều dài không sống man hoang chi địa, là địa đồ bên trên bị băng tuyết bao trùm khu vực trống không. Tại sao có thể có một cái như thế quy tắc bến tàu, còn có dạng này một mảnh chỉnh tề như một doanh địa. Nơi này văn minh khí tức, thậm chí là muốn so rất nhiều ngoại giới tiểu trấn còn muốn nồng đậm. Trên bong tiếng nghị luận ở giữa trở nên kịch liệt, có người đưa tay ra giấu doanh trại quy mô, có người cúi đầu cùng bên cạnh đồng bạn trao đổi ánh mắt. Bọn hắn nhìn xem trên bờ bận rộn bắc cảnh người, nhìn phía xa chỉnh tề doanh địa, nguyên bản thấp thỏm bị nghi hoặc cùng chờ mong thay thế. Đúng lúc này, trên bến tàu truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đội ăn mặc chỉnh tề nhân viên đi tới. Cái kia người cầm đầu, chiều cao chừng 2m có thừa, so bong thuyền khỏe mạnh nhất thợ rèn còn phải cao hơn nửa cái đầu, lưng dài vai rộng. Đứng ở chỗ đó, liền lộ ra một cỗ man hoang người đặc hữu nhanh nhẹn dũng mãnh khí chất. Hắn mang người, dọc theo nghiêng ván cầu bước đi lên thuyền, mặc dù trên mặt mang nụ cười ấm áp, thế nhưng khôi ngô thân hình hay là cho đám người mang đến nhất định cảm giác áp bách. Các vị thanh âm của hắn trầm thấp mà to, ta là Phổ Ennis tòa thị chính chú và là vịnh thủ đốc, cỡ đầu, hôm nay thụ ngô vương cao đức cùng chiến mâu su nải phả chi danh, đại biểu Phổ Ennis hoan nên các ngươi tới đến Bắc Cảnh. Hy vọng tiếp sau đó chúng ta có thể cùng nhau dắt tay, làm đại hương Tây Bắc mà cố gắng. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong ở tạm trụ sở cùng đồ ăn nóng, xin mời đi theo ta. Chương 525, lại nhị xuân từ Hắc Phạm Chi thành lên đường 9 chiếc thuyền hàng thuận lợi nhập cảng, đối với Phổ Ennis tới nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Chiếc thuyền này hàng hóa có thể giải quyết Phổ Ennis rất nhiều lập tức dị thường khó giải quyết vấn đề, càng là liên thông ngoại giới, gia tốc phát triển tín hiệu. Cho nên, không chỉ là Cao Đức vì thế cảm thấy phấn chấn, liền sụ nải phạ giữa lông mày đều nhiều hơn ra một tia rõ ràng ý mừng. Cơ lập trước tiên mang nhân thủ chủ thuyền kiểm kê thẩm tra đối chiếu vật tư, bảo đảm cùng danh sách hàng hóa không sai sau, hắn liền lập tức thông qua linh thư, đem cặn kẽ danh sách hàng hóa gửi đi cho Cao Đức cùng sụ nải phạ. Mà Su Nải Phạ đang thẩm vấn duyệt xong danh sách hàng hóa sau, chính là trực tiếp lại tìm Cao Đức. Máy khoan giếng có thể dùng tại vạ lạ đường hầm thi công. Su Nải Phạ đi vào Cao Đức văn phòng, nói ngay vào điểm chính. Cao Đức đang tại túi đầu cẩn thận tài liệu nghiên cứu. Hắn đem cỡ lầu gửi tới văn kiện chép đi ra, để tại tiêu ký cùng làm một ký. Su Nải Phạ lúc tiến vào, hắn đang tại một cái trên giấy da dê và vẽ. Nghe được Su Nải Phạ lời nói, hắn ngẩng đầu cười cười, đúng vậy, ta cũng nghĩ đến cái này. Máy khoan giếng xem như cỡ lớn luyện kim công trình máy móc, ngoại trừ tại trong tài nguyên khảo sát cùng khai thác có thể phát huy ra tác dụng to lớn, tại những khác rất nhiều lĩnh vực đồng dạng là cực kỳ áp dụng. Thì như vạ lạ đường hầm xây dựng. Này đài máy khoan giếng là 30 năm trước tiểu cũ máy khoan giếng, bị đào thải đổi mới sau đó, mới lấy ra bán, tiếp đó bị xạ dạ lấy được tay. Lao ra hỏa này cũng là cũ, nhưng đối với bắc cảnh mà nói cũng tuyệt đối đủ dùng rồi, phối hợp thêm lần này mua sắm nhanh chóng khai quật pháp thuật ma dược, vạ lạ đường hầm thi công tiến độ tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, có lẽ có mong qua sang năm 3 tháng trước làm xong. Cao Đức sớm đã tại Sú Nải Phạ trước khi đến liền sơ bộ đo lường tính toán qua. Đây mới là cùng Hắc Phàm Chi thành lần thứ nhất thông tàu thuyền, liền có như thế lớn thu hoạch, chỉ cần sau này hợp tác thuận lợi Sú Nải Phạ không khỏi cảm khái. Còn không hết Cao Đức cắt đứt nàng mà nói, túi đầu xuống, ở trong tay trên giấy da dê vừa vòng một cái vòng tròn, tiếp đó đem cùng phía dưới một chồng thật dày giấy da dê cùng nhau đưa cho Sú Nải Phạ, đây mới là lần này thông tàu thuyền thu hoạch lớn nhất. Sú Nải Phạ tiếp nhận cái này một sấp giấy da dê, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là trên cùng cái kia trương giấy da dê. Đây là một phần danh sách là xạ dạ làm bắc cảnh dẫn vào nhóm đầu tiên kẻ ngoại lai tài danh sách. Danh sách bên trên vừa vặn là nhóm ra 100 cái tên phía dưới cái kia một sấp thật dày giấy da dê, nhưng là danh sách bên trên nhân viên cơ sở tư liệu tin tức. Bao quát tuổi tác, giới tính, am hiểu tay nghề, pháp sư đẳng cấp, cùng với lai lịch, cụ thể là đến từ nơi nào, vì cái gì đảo vong đến Hắc Phàm Chi Thành, thậm chí là bao quát bọn hắn tại Hắc Phàm Chi Thành sinh hoạt quy tích, có thể nói là vô cùng tỉ mỉ xác thực. Những tin tức này, đại bộ phận cũng là xạ dạ thông qua nhà tôn bí bang lấy được, nàng để cho người ta những tài liệu này chỉnh lý tốt, tại vận chuyển nhân tài thời điểm cùng nhau giao cho bắc cảnh bên này nhân thủ, tương đương với cho Cao Đức cung cấp một phần hướng dẫn sử dụng thuận tiện Cao Đức căn cứ vào mỗi người sở trường an bài việc làm. Cơ đầu làm kỳ thực chỉ là đơn giản một chút đăng ký tập hợp việc làm, thẩm tra đối chiếu thân phận của mỗi người, xác nhận tư liệu cùng bản thân không sai sau tái chỉnh lý đến trên danh sách. Su Nải Phạ ánh mắt tại trên danh sách nhanh chóng quét qua, tổng cộng 100 người, ma dược sư có 12 người, trong đó tam giai ma dược sư 1 vị, nhị giai ma dược sư 10 vị, nhất giai ma dược sư 1 vị, luyện kim thuật sĩ có 10 người, trong đó nhị giai luyện kim thuật sĩ 9 vị, nhất giai luyện kim thuật sĩ 1 vị, ma thực sư có 4 người, trong đó tam giai ma thực sư 1 vị, nhị giai ma thực sư 3 vị, tuần thú sư 4 người, nhị giai tham khoáng sư 2 vị, nhị giai giám định sư 2 vị, nhị giai nhân ngẫu sư 1 người, nhị giai dục hồn sư 2 vị, nhị giai phủ văn sư 2 vị. 100 vị dẫn vào kỹ thuật nhân tài, bao hàm nghề nghiệp siêu 20 loại, thậm chí bao gồm cực kỳ ít chú ý chuyên môn làm tử linh pháp sư cung cấp chất lượng tốt linh hồn dục hồn sư cùng nhà sản xuất thể khôi lỗi nhân ngẫu sư. Phong phú như vậy nghề nghiệp cấu thành, cũng chính là tại trong Hắc Phàm Chi Thành mới có thể kiếm ra. Số người nhiều nhất nghề nghiệp là ma dược sư. Đây là chuyện trong dữ liệu. Ma dược sư, luyện kim thuật sĩ, phù văn sư thế nhưng là phó chức nghiệp ngự tam gia. Mà tại trong ngự tam gia ma dược sư lại là cánh cửa thấp nhất. Tại dễ dàng nhập môn đồng thời, còn có thể nhanh chóng thu được lợi tức, vô luận là bán ma dược vẫn là dùng riêng, bởi vậy đại lục bên trên ma dược sư số lượng vốn là viễn siêu còn lại phó chức nghiệp. Nhân số thứ hai nhiều nghề nghiệp là luyện kim thuật sĩ cũng là đạo lý này. Nhưng cùng là ngự tam gia phủ văn sư nhân số cũng chỉ có một cái, không có cách nào, phủ văn sư cánh cửa quá cao, có thể đi vào lĩnh vực này người vốn là thưa thớt. Vật hiếm thì quý, một khi trở thành phủ văn sư, đó chính là mỗi cái thế lực chiêu mộ đối tượng, cực ít có người sẽ bị bước đến tình cảnh cùng đường mặt lộ, trốn hướng về hắc phàm chi thành. Song trọng như thế bờ UFF phía dưới, trong 100 người chỉ có một vị phủ văn sư cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Thậm chí có thể có một vị nhị giai phủ văn sư cũng đã là vượt qua cao đức đoạn trước. Vị này nhị giai phủ văn sư, phía trước làm một cái pháp sư thế lực việc làm, bởi vì cự tuyệt làm không có hảo ý thế lực thủ lĩnh tại thành thị phòng ngự phủ văn pháp trận trong tăng thêm cửa ngầm yêu cầu, bị Vu Hãm làm thông đồng với địch, mới không thể không đào vong. Mặt khác, bởi vì những chức nghiệp giả này cũng là trên đại lục lọt vào xa lánh hãm hại, bị dồn vào đường cùng phía dưới mới đi đến hắc phàm chi thành. Cái này bối cảnh đưa đến một số người cân nhắc khá nhiều, nhưng mà tương đối sinh hoạt hóa sẽ không khiến cho quá lớn xung đột lợi ích chức nghiệp giả thiếu hụt. Thì như ma thực sư, xem như ma dược sư thương nghiệp cung ứng, chủ yếu phụ trách bồi dưỡng ma thực, ngưỡng cửa nhập môn so ma dược sư thấp hơn, đối thiên phú yêu cầu có thể nói không có, là cái pháp sư chỉ cần nguyện ý học đều có thể gánh vác, cho nên nhân số kỳ thực là hơn xa ma dược sư. Nhưng ma thực sư cái nghề nghiệp này bản thân gần như sẽ không chạm đến hoạch tâm xung đột lợi ích, coi như bị cái nào đó thế lực xa lánh, thay cái thành thị thuê khối thổ địa tiếp tục làm ruộng liền có thể, sẽ rất ít có người bị đuổi giết diệt khẩu. Như vậy thấp hãm hại tính chất để cho ma thực sư cực ít sẽ bị bước đến tình cảnh đảo vong hắc phàm chi thành. Cho nên trong 100 người này, ma thực sư vẹn vẹn mới 4 người. Còn có ma chủ sư, cái này chuyên chú vào đem mỹ vị cùng siêu phàm công hiệu kết hợp, cơ hồ là chuyên vị quý tộc, pháp sư phục vụ siêu phàm nghề nghiệp, trên đại lục mặc dù không tính chủ lưu, nhưng cũng có ổn định hành nghề quân thể. Nhưng ma chủ sư tính chất công việc quyết định bọn hắn gần như sẽ không đắc tội có thể đưa người vào chỗ chết thế lực. Coi như chủ nghệ không hợp một vị nào đó quý tộc khẩu vị, nhiều nhất bị đuổi việc, tuyệt sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt. Tự nhiên mà nhiên liền xuất hiện trong 100 người một vị ma chủ sư cũng không có tình huống. Trên thực tế, hắc phàm chi thành bên trong siêu phàm công tượng, chủ yếu có tam đại đặc điểm, đầu tiên là cao hãm hại tính chất, là xử lý một chút tương đối cấm kỵ nguy hiểm nghề nghiệp, lưu vong tỷ lệ cao nhất. Thì như dục hồn sư, nhân ngẫu sư, luật cốt người. Thứ hai là cao nhu cầu tính chất, hắc phàm chi thành là pháp ngoại chi địa, đối với chiến đấu, trị liệu, ẩn nấp, tình báo, vũ khí chế tác trở có cương tính nhu cầu. Cho nên những thứ này loại hình công tượng tại hắc phàm chi thành là có thể hôn đến cơm ăn, có thể sống sót, số lượng tự nhiên cũng liền nhiều. Điển hình đại biểu chính là luyện kim thuật sĩ, đặc biệt là luyện kim thuật sĩ chi nhánh bên trong pháp bảo công tượng, đúc trượng sư các loại. Thứ ba là thấp tính ổn định, những cái kia trên đại lục rất dễ dàng bị tổ chức lớn lũng đoạn hoặc chèn ép công tượng lĩnh vực, cũng dễ dàng xuất hiện lưu vong người, thì như ma dược sư. Mặt khác, nhân tài cấp bậc phân bố cũng có rõ ràng quy luật. Đây là bởi vì đi tới hắc phàm chi thành là muốn kinh nghiệm một đoạn tràn đầy nguy hiểm trên biển đường đi. Cấp thấp học đồ hoặc mới nhập môn nhất giai chức nghiệp giả, thường thường khuyết thiếu tự vệ năng lực cùng đầy đủ tài chính thanh toán thuyền phí, rất khó thành công đến. Mà tam giai trở lên cao giai chức nghiệp giả, hoặc là bị thế lực một mực trưởng khống, hoặc là thực lực bản thân đủ mạnh, không cần đào vòng, bởi vậy số lượng cũng ít. Chỉ có nhị giai chức nghiệp giả, vừa có nhất định tự vệ năng lực, vừa dễ dàng bởi vì nửa đời giá trị, lọt vào xa lánh, trở thành đào vong hắc phàm chi thành chủ lực. Thô sơ giản lược quét qua một lần danh sách sau đó, Sú Nại Phạ hơi hơi phân chấn, có không ít chức nghiệp giả là phổ Ennis lập tức đang thiếu a. Hơn nữa, còn có 4 tên cao cấp nhân tài, ghê gớm. Sú Nại Phạ trong miệng cao cấp là chỉ danh sách bên trong 4 vị tam giai chức nghiệp giả phổ Ennis trừ bỏ nghề nghiệp cấp bậc khó mà dám định phở lò ra bên ngoài, cường đại nhất chức nghiệp giả là quen tỉnh, là đáng mặt tứ giai tuần thủ sư. Sau đó lại hướng xuống, liền cơ hồ đứt gãy. Tại phổ Ennis, đừng nói cao giai công tượng, tổng cộng công tượng liền không có mấy cái. Tam giai công tượng, đối với bây giờ phổ Ennis tới nói, cơ hồ đã là đỉnh cao nhất siêu phàm công tượng. Sự gia nhập của bọn hắn, chẳng những có thể xử lý một chút độ khó cao việc làm, còn có thể bồi dưỡng học đồ, phối hợp bắc cảnh chi tâm bên trong siêu phàm nghề nghiệp tri thức, làm phổ Ennis siêu phàm nghề nghiệp thể hệ đánh xuống cơ sở, nhưng lại tại Sù Nải Phạ vì này 4 vị tam giai chức nghiệp giả cảm thấy mừng rỡ thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại đi danh sách bên trên nhìn một chút. Đúng vậy, tại trên đó trăm người danh sách, có một người tên bị cao đức trọng trọng vẽ một vòng tròn, làm trọng điểm tiêu ký. Lai Nịt Xuân, nhất giai ma dược sư. Sù Nải Phạ bên cạnh đọc ra tên của nàng, bên cạnh nhíu mày. Rõ ràng, nàng nhất thời không hiểu cao đức vì cái gì trọng điểm tiêu ký một vị tầm thường như vậy nhất giai ma dược sư. Xa dạ đưa tới trong 100 người này, rất không được không phải là cái kia 4 vị tam giai công tượng, mà là vị này nhất giai ma dược sư a. Cao đức nở nụ cười, nhìn xem Sù Nải Phạ nhíu lên lông mày, chân thành nói: Sù Nải Phạ nghe lời nói này, hơi mẩn ra. Nàng nghĩ nghĩ, lúc này là tại trong danh sách phía dưới cái kia một sấp giấy da dê lục soát, rất nhanh liền tìm được ghi chú lại nhị xuẩn cái kia một tờ. Trang giấy biên giới hơi hơi cuốn lên, rõ ràng phía trước đã bị Cao Đức nhiều lần đọc qua. Nàng đem giấy da dê trải phẳng ở trên bàn, từng câu từng chữ nghiêm túc xem xét phía trên ghi lại nhị kỹ càng lai lịch cùng thân phận bối cảnh. Cũng không tính đặc biệt ly kỳ khúc chết một cái cố sự. Sù Nải Phạ rất nhanh liền ở trong đó phát hiện huyền bí, lại nhị xuẩn tại cảm mòn thành khu bình dân mở tiểu tiệm thuốc trong lúc đó. Tại thời gian 1 năm bên trong chế tạo đại lượng giá thấp yếu công hiệu chữa thương dược thủy, bán tại bình dân. Mỗi bình yếu công hiệu chữa thương dược thủy giá bán cực kỳ rẻ tiền, lại dược hiệu mặc dù yếu, lại đủ để ứng đối bình dân thường gặp vết cắt, ứ thương, cường độ thấp làm bỏng ngoại hạng thương. Cử động lần này làm cho tam đại ma dược cửa hàng chữa thương dược thủy thu vào chợt giảm 5 thành, dẫn phát nó liên hợp chèn ép. Lai Nhị Xuân đẩy ra trụ sở tạm thời đại môn thời điểm, một cô ấm áp đập vào mặt. Đương nhiên, bên trong cũng không có hệ thống sưởi hơi, chỉ bất quá là bên ngoài quá lạnh, lộ ra trong phòng ấm áp. Đây là một tòa từ tảng đá đắp lên mà thành đơn sơ phòng ở, bức tường mặc dù không tính tinh xảo, lại xây phải kín kẽ, có thể một mực ngăn trở bắc cảnh phong tuyết. Hơn nữa cũng so lại nỉ trong tưởng tượng rộng rãi, dựa vào tường sừng để một cái phủ lên da thú giường gỗ, cuối giường trồng lên hai sàng thật dày thảm lông cừu, xúc cảm mềm mại, hiển nhiên là chú tâm thuộc ra qua. Nàng nhẹ nhàng kéo cửa lên, tại bên cạnh cái bàn đá chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve mặt bàn, hồi tưởng sau khi lên bờ kinh nghiệm, còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ quá sạch sẽ cùng có trật tự hoàn cảnh, liền đến cái này sau đó ăn cái này vài bữa cơm đều vượt xa dự liệu của nàng. Lại nỉ đưa tay sờ lên bụng của mình, nơi nào còn lưu lại ấm áp chắc bụng cảm giác. Tại bắc cảnh loại này vùng đất nghèo nàn, nàng vậy mà ăn vào lúa mạch, mà lại là nàng trước đây chưa từng thấy qua huyết hồng sắc lúa mạch. Cái kia lúa mạch hạt tròn sung mãn, vào miệng sau lại có một dòng nước ấm theo cổ họng trượt xuống, trong nháy mắt huyết tán đến toàn thân. Nguyên bản bởi vì trên biển đi thuyền mà mỏi mệt, bởi vì bắc cảnh cực hàn mà phát run thân thể, lập tức liền nóng lên. Càng làm cho tinh thần của nàng sức mạnh vì đó rung một cái, thể lực đều khôi phục không thiếu. Đừng nói tại bắc cảnh, cho dù ở ngoại giới thành phố phồn hoa, loại phẩm chất này lúa mạch cũng không thấy nhiều, cần phải chỉ có quý tộc mới có thể đủ tiền trả. Nghe người nơi này giới thiệu, loại này lúa mạch dường như là kêu cái gì Tây Bắc lúa mạch số 2 chủng. Số 2 chủng? Cái kia hẳn là còn có số 1 chủng mới đúng, đằng sau có lẽ còn có số 3 chủng, số 4 chủng. Miên man bất định trong chốc lát, lại nghĩ cuối cùng là lấy lại tinh thần, vỗ gò má của mình một cái, nhớ tới chính sự còn chưa làm. Nàng từ dưới giường lấy ra một cái bao. Bao khỏa là dùng vải bố giáp may, biên giới đã mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, xách tay chỗ dùng dây gai ra cô qua, rõ ràng bị nhiều lần sử dụng rất lâu. Bên trong chứa nàng từ Hắc Phàm Chi Thành mang tới toàn bộ gia sản. Lại nhì đem bao khỏa đặt ở trên bàn đá, giải khai. Trong bao đồ vật ít đến thương cảm, một là vì lên đường bạc gàng, hai là bởi vì nàng thật rất nghèo. Nàng am hiểu là chế tạo yếu công hiệu dược tề. Cái gì gọi là yếu công hiệu dược tề? Đơn giản lý giải lời nói chính là đồ lậu ma dược, hoặc hoa cường bắc bản ma dược. Là dược hiệu yếu nhược rất nhiều cùng tiểu ma dược. Tỷ như ép nàng lưu vong đến Hắc Phàm Chi Thành yếu công hiệu chữa thương dược thủy, dược hiệu cũng chỉ có chính bản chữa thương dược thủy 1/3. Bất quá no ra bán, cũng chỉ có chính bản chữa thương dược thủy 1/15. Kinh người như thế chi phí hiệu quả, cũng liền dẫn đến Lai Nỉ bắt đầu bán yếu công hiệu chữa thương dược thủy sau, trên cơ bản sở hữu bình dân cũng sẽ không tiếp tục từ Tam Đại Ma Dược cửa hàng mua sắm chính bản chữa thương dược thủy, mà là ngược lại từ nàng ở đây tiến hành mua sắm. Nhưng loại này yếu công hiệu dược thủy, đối với bình dân tới nói là tốt bật, tại pháp sư trong mắt chính là tuyệt đối thứ phẩm. Mà Hắc Phàm Chi Thành vừa cơ bản đều là pháp sư. Điều này cũng làm cho dẫn đến Hắc Phàm Chi Thành sau, nàng ma dược liền cơ bản không bán ra được, ngay cả kiếm được duy trì sinh kế tiền tài đều thành việc khó. Lại thêm tự thân chỉ là một vị nhất hoàn pháp sư, thực lực thấp, lại là một cái nữ tính pháp sư, tại Hắc Phàm Chi Thành có thể nói là trải qua như giẫm trên băng mỏng, cả ngày lo lắng đề phòng. Cho nên, tại thu đến xạ dạ mời sau, nàng cơ hồ là không có chút gì do dự, liền gật đầu leo lên lái hướng bắc cảnh thuyền. Lái nhỉ từng kiện đem vật phẩm lấy ra. Nàng hành lý đồ vật thật rất ít. Ngoại trừ hai cái thay giặt quần áo, cân nhắc cuốn dùng giấy da dê chế thành sổ tay bên ngoài, cũng chỉ có một bộ đã 10 phần cũ kỹ ma dược công cụ, lớn chừng bàn tay tiểu nồi nấu cặng, một cái có chút hư hại mài chảy và cối, thiếu một góc xoắn ốc quấy môi. Nhưng Lại Nỉ vẫn là cực kỳ nghiêm túc lại chân quý mà sửa sang lấy bọn chúng. Bởi vì những thứ này đều là nàng ăn cơm ra hỏa, là nàng tương lai ở mảnh này cực hẳn trên cánh đồng tuyết đặt chân tư cách. Nghĩ tới đây, Lại Nỉ vừa không khỏi sinh ra mấy phần lo nghĩ.